Chương 450, đại thế đã mất Diệp Phi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Hùng Cẩm Viêm. Bọn hắn bên này, hai cái thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả theo thứ tự là Hùng Cẩm Viêm cùng Khâu Sơn. Khâu Sơn rõ ràng là Hoa Trinh đáng tin người ủng hộ, sẽ không là làm phản người kia, như vậy còn lại cũng chỉ có Hùng Cẩm Viêm. Diệp Phi lúc này mới phát hiện, trước đó một mực chủ trì đại cục Hùng Cẩm Viêm, lúc này ngay cả chẳng hề nói một câu. Hùng Cẩm Viêm lập trường đã là 10 phần rõ ràng. Khó trách, cái này Hùng Cẩm Viêm lúc ấy một mực quên Hoa Yêu Nguyệt không nên khinh cử vọng động, hết thảy bàn bạc kỹ hơn, nguyên lai, hắn chính là Kỷ Vũ Phong nội ứng, muốn chậm rãi đem Hoa Trinh bên này người ủng hộ đều cho thuận lợi hàng phục, mà không phải đều giết chết. Giết chết những người này, Chiến Lang Dòng binh đoàn thực lực cũng tất nhiên là sẽ tổn hao nhiều. Kỷ Vũ Phong khẳng định không muốn một cái tàn tạ Chiến Lang Dòng binh đoàn. Bọn hắn trước đó biết được chúng ta muốn tới đến, cũng không phải bởi vì ta lúc ấy dò xét thời điểm kinh động đến bọn hắn, mà là bởi vì Hùng Cẩm Viêm vụng trộm báo tin. Chỉ là, ta đột nhiên xuất hiện, phá vỡ đây hết thảy. Diệp Phi vừa thuận những này, lập tức minh bạch, bọn hắn bên này thật là đã không có bất kỳ ưu thế, bất kỳ hy vọng. Bọn hắn bên này trên thực tế chỉ có hai cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, Hùng Cẩm Viêm làm phản, như vậy, được mời tới hai cái Tử Hoàng Dòng binh đoàn trưởng lão, sẽ còn xuất thủ sao? Đối mặt hoàn toàn không có thắng khả năng, cũng không phải loại kia minh đệ sinh tử, ai sẽ ăn thua đủ. Đến lúc đó, bọn hắn bên này liền chỉ còn lại có Khâu Sơn một cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, mà đối phương thì là có 5 cái. Dạng này so sánh, kết cục sau cùng như thế nào, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Bọn hắn nhất định là sẽ bị đánh không muốn không muốn. Làm sao bây giờ? Tinh Hà, tính toán một chút, hiện tại có biện pháp nào có thể xoay ngược tình thế? Diệp Phi lúc này chỉ có thể là lợi dụng Tinh Hà khả năng tính toán, chính hắn hiện tại rất khó tính toán ra thắng tỷ lệ. Cho dù là hắn đột thi đánh lén xử lý Hùng Cẩm Viêm, người ta đối phương còn có 4 cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả đâu, mà bọn hắn bên này thuê 2 cái chưa hẳn kiên cố. Ba ba ba. Tinh Hà bắt đầu tính toán. Nhưng là, ngay lúc này, Hùng Cẩm Viêm đã là tiến lên một bước, vỗ vỗ Khâu Sơn bả vai, nói: "Khâu Sơn, làm người không cần như vậy chết tấm, còn sống mới là hết thảy." Ừm. Nghe nói như thế, Khâu Sơn nhịn không được sững sờ, nói: "Lão Hùng, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Khâu Sơn người này, võ đạo thiên phú vẫn còn rất cao, nếu không cũng không có khả năng tu luyện tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Nhưng là, hắn là thuộc về loại kia điển hình tứ chi phát triển đầu óc ngu si loại hình, chỉ biết chém chém giết giết, đối với bảy mưu nghĩ kế cái gì một mực không thông. Cho nên, đến bây giờ, hắn còn không có kịp phản ứng hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Hoa Yêu Nguyệt nhìn xem Hùng Cẩm Viêm thái độ này, lại là biến sắc. Kỳ Vũ Phong như thế không có sợ hãi, Hùng Cẩm Viêm lại là dạng này kỳ quái thái độ, đã để nàng minh bạch một chút cái gì. Nếu là thật dạng này lời nói, Hoa Yêu Nguyệt mình cũng minh bạch, bọn hắn liền cùng đổ mặt lộ. Ta ý là, chúng ta Chiến Lang vốn chính là một thể, làm gì không phải muốn chém chém giết giết đây này. Mọi người cùng ôn hòa khí không phải rất tốt sao? Hùng Cẩm Viêm lại đi về phía trước 2 bước, đi tới Kỷ Vũ Phong bên người, xoay người lại, cùng Kỷ Vũ Phong song song mà đứng, nhìn xem Khâu Sơn bọn người, nói, ta cảm thấy, để Kỷ đoàn trưởng kế nhiệm Chiến Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng không có cái gì không ổn. Lúc đầu, ta vẫn là nghĩ đến thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo khuyên nhủ các ngươi, không nghĩ tới, mời trang chất nữ thật sự chính là rất tài giỏi, vậy mà là tìm được Hoa Trinh. Cái gì? Gấu trưởng lão ngươi? Ủng hộ Hoa Trinh những này phó đoàn trưởng cùng các trưởng lão sắc mặt đều là đại biến, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn vậy mà là bị người tín nhiệm nhất cho phản bội. Tại một bên khác bị nắm lấy Hoa Trinh thấy cảnh này, cũng là trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Cái này hắn đã từng đã cứu tính mệnh hảo huynh đệ, vậy mà là phản bội mình. Vì cái gì? Bọn hắn thế nhưng là huynh đệ sinh tử a. Hùng Cẩm Viêm, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà phản bội Hoa đoàn trưởng, phản bội tất cả chúng ta. Khâu Sơn là tính tình nóng nảy, lập tức liền núi lửa bạo phát, toàn thân chân nguyên cháy hừng hực, tựa như là một con bạo tẩu bạo hùng. Phản bội? Hùng Cẩm Viêm mỉm cười, dựng lên một ngón tay lắc lắc, từ tốn nói, ta phản bội người nào? Ta làm hết thảy đều là Chiến Lang Dòng binh đoàn tương lai, là vì chúng ta nội bộ không cần tự giết lẫn nhau, tiện nghi ngoại nhân. Đại nghĩa như vậy, lại bị các ngươi nói thành phản bội, thật sự là người hiểu ta vì tâm ta lo, không biết ta người vị ta cầu gì hơn a. Hùng Cẩm Viêm, ta giết ngươi. Khâu Sơn nổi giận, giơ lên trong tay to lớn dưa hấu truy, đối Hùng Cẩm Viêm liền đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hùng Cẩm Viêm chặn lại Khâu Sơn một kích, sau đó biểu lộ đạm mạc mà nói, Khâu Sơn, các ngươi hiện tại đã không có bất cứ cơ hội nào, nếu là đầu hàng quy thuận, ta cùng Kỷ đoàn trưởng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau chúng ta như thường là huynh đệ. Ta nhổ vào. Khâu Sơn mắng to, lão tử nếu là cùng loại người như ngươi làm huynh đệ, chẳng phải là cũng thành xuất sinh. Nói, Khâu Sơn lại là một cái búa đập xuống. Bành bành bành. Khâu Sơn cùng Hùng Cẩm Viêm đối mấy chiêu, cũng không có chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Mặc dù bọn hắn đều là thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là thần hồn cảnh đỉnh phong cũng chia làm mấy cái đẳng cấp. Hùng Cẩm Viêm thực lực so Khâu Sơn rõ ràng cao hơn ra một bậc. Bành. Lúc này, Kỷ Vũ Phong đông nhiên từ một bên xuất thủ, đánh lui Khâu Sơn, sau đó nhàn nhạt đối cái khác có người nói, các ngươi hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần chịu quy thuận, ta sẽ cho các ngươi so trước kia tốt gấp 10 lần đãi ngộ. Cái khác Hoa Trinh nhất hệ trưởng lão cùng phó đoàn trưởng nhóm lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Ta nhổ vào. Chúng ta là cùng Hoa đoàn trưởng cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, cho dù chết, cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Cùng lắm thì hôm nay chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Trong đó một cái thần hồn cảnh bắt trọng phó đoàn trưởng đứng ra, lớn tiếng mắng. Cá chết lưới rách. Ha ha. Kỷ Vũ Phong lần nữa cười, các ngươi có cá chết lưới rách vô liếng.
hẳn là các ngươi cảm thấy hai vị này Tử Hoàng Dòng binh đoàn trưởng lão hội đi theo các ngươi cùng một chỗ cá chết lưới rách. Nghe nói như thế, đám người lập tức biến sắc. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Hùng Cẩm Viêm phản bội, bọn hắn bên này đã là ở vào tuyệt đối thế yếu, Tử Hoàng Dòng binh đoàn hai cái trưởng lão bất quá là bởi vì lợi ích mà đến, hiện tại lợi ích khẳng định là không có, bọn hắn làm sao lại cùng chết chiến đấu tới cùng? Hai vị trưởng lão, các ngươi nói thế nào? Đây là chúng ta Chiến Lang Dòng binh đoàn vấn đề nội bộ, các ngươi thật muốn nhúng một tay sao? Kỳ Vũ Phong cười tủm tỉm nhìn xem Tử Hoàng Dòng binh đoàn hai cái trưởng lão nói, nếu là Chiến Lang Dòng binh đoàn vấn đề nội bộ, chúng ta ngoại nhân cũng không tốt nhúng tay, như vậy cáo tử. Tử Hoàng Dòng binh đoàn bên này trưởng lão Hạ Thiên Huy cười chắc tay, cùng cái kia Thôi Thành cùng một chỗ xoay người rời đi. Hạ trưởng lão, các ngươi. Khâu Sơn thấy cảnh này, vừa tức vừa gấp, loại này vì tiền mà đến người, quả nhiên là không đáng tin cậy. Khâu Sơn, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Kỳ Vũ Phong thấy hết thảy đại cục đã định, cười tủm tỉm đi vào Khâu Sơn trước mặt, nói, ta cũng là thường tiếc ngươi là nhân tài, không đành lòng giết ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, ta cam đoan đối ngươi so Hoa Trinh gấp mấy lần. Hoa đoàn trưởng là ta đại ca, ta cái mạng này là của hắn, hôm nay ta liền xem như đem cái mạng này còn cho hắn. Khâu Sơn lại là căn bản không ăn Kỳ Vũ Phong một bộ này, lão tử liền xem như hôm nay chết ở chỗ này, cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Chương 451, đánh lên tốt, quả nhiên đủ kiên cường. Là đầu hảo hắn tử. Kỳ Vũ Phong vỗ tay cười nói, nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn chính là tràn đầy âm lãnh, đã như vậy ta cũng chỉ có thể là nhịn đau giết ngươi. Về sau, Kỳ Vũ Phong quay đầu đối cái khác có người nói, Khâu Sơn một lòng muốn chết, các ngươi đâu? Ừ, Khâu Sơn nói không sai, mạng của chúng ta đều là Hoa đoàn trưởng cho, hôm nay liền xem như còn cho hắn. Hôm nay chúng ta liền xem như toàn bộ chết ở chỗ này, cũng sẽ không để các ngươi thoát qua. Cái kia thần hồn cảnh bắt trọng phó đoàn trưởng ánh mắt kiên định, đại nghĩa lâm nhiên nói, không sai, chúng ta liền xem như liều vừa chết, cũng phải đem Hoa đoàn trưởng cứu ra ngoài. Những người khác cũng là quần tình xúc động, cùng một chỗ hét lớn. Diệp Phi nhịn không được tán thưởng, cái này Hoa Trinh thật sự chính là có chút tài năng, vậy mà là có thể để nhiều người như vậy đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Một cái có thể để cho nhiều người như vậy vì hắn khăng khăng một mực người, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế, cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Hoa Trinh người này quá mức nhân nghĩa, không đủ tâm đen. Người thành đại sự, nhất định phải mặt dày tâm đen. Quá người nhân từ, cuối cùng sẽ chỉ biến thành âm hiểm tiểu nhân đá đặt chân. Im ngay. Lúc này, một mực bị Đỗ Tưởng nắm lấy Hoa Trinh, lại là bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Hắn tiếng giống to này, chấn nhiếp tại chỗ, khi tất cả người đều ngơ ngẩn. Kỳ Vũ Phong, nếu là bọn hắn đều đầu hàng quy thuận, ngươi có thể cam đoan bỏ qua bọn hắn sao? Hoa Trinh lúc này giống như lập tức già nua mấy chục tuổi, trong mắt tràn đầy cô đơn cùng đổi phế. Giờ khắc này, hắn đã là nhận mệnh. Đương nhiên, Kỳ Vũ Phong nghe được Hoa Trinh lời này, lập tức đại hỉ, nói, nếu như đem bọn hắn đều giết, Chiến Lang Dòng binh đoàn cũng nhất định là tổn thất nặng nề, chỉ cần bọn hắn chịu quy thuận, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nữ nhi của ta, ngươi cũng không thể truy cứu. Kỳ Vũ Phong lần nữa nói, trên mặt của hắn lúc này đã tràn đầy vẻ thoải mái, thua, chính là thua, không có chuyện gì để nói. Hiện tại, bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào, làm gì khiến cái này huynh đệ cũng đều đi chịu chết đâu. Ta không có nhỏ như vậy bụng gà ruột. Một cái tiểu nữ hải, còn không có đặt ở trong mắt của ta. Kỳ Vũ Phong ngạo nghễ cười nói, Khâu Sơn tính tình, là không thể nào thần phục với ngươi, để hắn mang theo mời chàng cùng đi, vinh rời đi xa biên hoang. Hoa Trinh lại dùng 10 phần đạm mạc giọng nói, hắn hiện tại duy nhất nhớ nhung, chính là Hoa Yêu Nguyệt cùng Khâu Sơn. Hoa Yêu Nguyệt là nữ nhi của hắn, nếu là hắn chết, Hoa Yêu Nguyệt không có bất luận cái gì chỗ dựa, tại biên hoang loại địa phương này, hạ chàng tất nhiên sẽ không rất tốt. Khâu Sơn tính cách quật cường, liền xem như tại hắn tạo áp lực phía dưới miễn cưỡng đồng ý quy thuận tại Kỳ Vũ Phong, về sau khẳng định cũng sẽ không vì Kỳ Vũ Phong dung thân. Cho nên, để Khâu Sơn mang theo Hoa Yêu Nguyệt cùng rời đi biên hoang, là lựa chọn tốt nhất. Có Khâu Sơn dạng này một cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả bảo hộ, Hoa Yêu Nguyệt rời đi biên hoang, chí ít có thể cả đời bình an giàu có. Cha. Hoa Yêu Nguyệt nghe được Hoa Trinh lời này, lập tức khóc giống lên. Hoa đoàn trưởng, ta không đi. Ta nhất định có thể đem người cứu ra ngoài. Khâu Sơn gào thét lớn nói. Không sai, Hoa đoàn trưởng, chúng ta chưa hẳn liền không có bất cứ cơ hội nào. Cái kia thần hồn cảnh bắt trọng phó đoàn trưởng cũng là lớn tiếng nói. Đà tạ các ngươi. Hoa Trinh ánh mắt tại những người này trên mặt từng cái đảo qua. Ta Hoa Trinh đời này có thể nhận biết các ngươi đám huynh đệ này, liền xem như đầy đủ. Hôm nay ta thất bại thảm hại, là chính ta thực lực không đủ, không có chuyện gì để nói. Các ngươi không cần thiết vì ta mà chết. Hoa đoàn trưởng. Khâu Sơn còn muốn nói gì nữa, Hoa Trinh lại là phút chốc ánh mắt nghiêm nghị lại, lớn tiếng nói, Khâu Sơn, chẳng lẽ ngươi không nghe mệnh lệnh của ta sao? Chiếu cố tốt mời trăng, ngươi liền xem như xứng đáng ta. Nếu như mời trăng đã xảy ra chuyện gì, ta liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta. Khâu Sơn muốn nói điều gì, lại nuốt trở vào, to như cột điện hắn tử, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Hoa Trinh câu nói sau cùng để hắn tỉnh táo lại, đúng vậy à, hắn chết không có gì, nhưng là nếu như hắn chết, Hoa Yêu Nguyệt làm sao bây giờ đâu? Rơi xuống trong tay những người này, Hoa Yêu Nguyệt sẽ có kết cục tốt sao? Tương đối tính mạng của mình, Hoa Trinh khẳng định là càng hy vọng Hoa Yêu Nguyệt không việc gì. Vâng, Hoa đoàn trưởng, ta sẽ đem mời trăng mang đi, rời đi biên hoang. Khâu Sơn mặt mũi tràn đầy nước mắt đạo. Trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, chờ hắn đem Hoa Yêu Nguyệt mang rời khỏi biên hoang, khẳng định sẽ trở lại tìm Hùng Cầm Viêm, Kỳ Vũ Phong tính sổ sách. Cái này đúng rồi. Kỳ Vũ Phong đi vào Khâu Sơn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười híp mắt nói, dạng này không phải đối tất cả mọi người được không? Những người khác lúc này đều là căm giận, nhưng là Hoa Trinh Thà đã quyết định hy sinh chính mình bảo toàn bọn hắn hiện tại lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã không có ý nghĩa gì. Hôm nay trước sống sót, về sau tổng còn có cơ hội thay Hoa Trinh báo thù. Nhưng là, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Kỷ Vũ Phong thân mật vô Khâu Sơn bả vai, tựa như là an ủi Khâu Sơn, đông dừng, Kỷ Vũ Phong trong mắt lóe lên một vòng âm độc tàn nhẫn quang mang, một trường trùng điệp đập vào Khâu Sơn phía sau lưng. Hoa! Khâu Sơn thân thể cao lớn hướng về phía trước bổ nhào, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Cũng chính là hắn trời sinh thân thể cường tráng, tu luyện lại là phòng ngự loại công pháp, cho nên mới không có trực tiếp mất mạng. Kỷ Vũ Phong, người cái này hỗn đản. Hoa Trinh thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Kỷ Vũ Phong một ngụm nuốt vào. Ha ha, Hoa Trinh, ngươi cũng coi là đủ ngu xuẩn, ăn một lần thua thiệt vẫn là không nhớ lâu, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua Khâu Sơn sao? Chẳng lẽ ta không biết hắn sớm muộn cũng sẽ tới tìm ta báo thù? Giữ lại một cây gai ở phía sau trên lưng, loại cảm giác này rất tốt sao? Kỷ Vũ Phong dương dương đắc ý, ha ha cười nói. Khâu thúc thúc. Hoa Yêu Nguyệt Hoa dung thất sắc, đi vào Khâu Sơn trước người, đem Khâu Sơn nâng đỡ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Vũ Phong, vừa sợ vừa giận. Cái này trên thế giới, làm sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người? Kỷ Vũ Phong, ngươi cái này hỗn đản. Khâu Sơn trong miệng máu me đầm địa, một đôi mắt tản mát ra dã thú phát cuồng ánh mắt. Hỗn đản, ngươi nói đúng, ta chính là một tên hỗn đản. Không có cách, cái này thế giới, chính là hỗn đản mới phải đứng ở đỉnh phong phía trên. Các ngươi gặp qua cái nào người tốt là lẫn vào rất tốt. Kỷ Vũ Phong không cho là nhục, ngược lại cho là bình, mang theo tự đắc tiểu dung. Kỷ Vũ Phong, ngươi quá mức. Hoa Trinh cố gắng muốn tránh thoát, nhưng là bị Đỗ Tường bắt gắt gao, căn bản là không có cách động đậy. Quá phận. Đây chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi, buộc cho ngươi tại biên hoang thời gian dài như vậy, vậy mà là không hiểu được cái này đạo lý. Kỷ Vũ Phong khinh thường nói. Hiện tại, các ngươi ai còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng? Kỷ Vũ Phong đi tới còn thừa những người này trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nói. Ta đầu hàng. Lúc này, một thanh âm kêu lớn. Ừm. Kỷ Vũ Phong vui mừng, rốt cục có người đầu hàng. Nói thật, hắn cũng không muốn đem những này người đều giết, bởi vì như vậy sẽ để cho chiến lang dòng binh đoàn tổn thất nặng nề, chỉ cần giết mấy cái, giết gà dọa khỉ, khiến người khác ngoan ngoan khuất phục mới là chính đạo. A, ngươi là ai? Rất nhanh, Kỷ Vũ Phong thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng, lại nhịn không được khẽ giật mình, người này hắn trước kia chưa thấy qua a, căn bản không phải chiến lang trong dòng binh đoàn phó đoàn trưởng hoặc là trưởng lão. Cái kia cái gì? Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Phi, là một cái luyện dược sư, hơn nữa còn là rất mạnh luyện dược sư, là bị Hoa Yêu Nguyệt thuê tới, cũng không phải là chiến lang dòng binh đoàn người. Người tới cúi đầu không lưng, không đúng nói. Người này, đương nhiên chính là Diệp Phi. Chương 452, nội chiến. Nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, Đỗ Tường đột nhiên biến sắc. Hắn truy sát Diệp Phi thời gian dài như vậy, không nghĩ tới Diệp Phi hôm nay vậy mà là chủ động đưa tới cửa. Hoa Yêu Nguyệt thuê tới. Luyện dược sư. Kỷ Vũ Phong nhướng mày. Đúng vậy à, vị này liệt hỏa dòng binh đoàn Đỗ đoàn trưởng có thể làm chứng, ta tuyệt đối là một cái rất lợi hại luyện dược sư. Mặc dù trước đó ta cùng bọn hắn liệt hỏa dòng binh đoàn có chút hiểu lầm, nhưng là hiện tại ta nguyện ý đầu hàng, về sau mọi người chính là người một nhà a, đúng không? Diệp Phi cười hát hát nói. Diệp Phi, không nghĩ tới ngươi là như vậy phản đồ. Cố Gia Tuệ lúc này ở đằng sau hét lớn. Phản đồ. Diệp Phi một mặt khinh thường, nói, cái gì gọi là phản đồ, ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hừ hừ, chẳng lẽ muốn ta cùng các ngươi cùng chết sao? Xin nhờ, mọi người còn không có quen đến loại tình trạng này được không nào? Kỷ Vũ Phong nhìn thấy Diệp Phi như thế một bộ sắc mặt, lập tức liền cảm giác mười phần thích, Diệp Phi cùng hắn thật sự là người trong đồng đạo a, đủ vô sỉ. Lúc này, Kỷ Vũ Phong quay đầu hỏi Đỗ Tường nói, Đỗ Minh, ngươi biết hắn? Đỗ Tường lúc này sắc mặt biến đổi, cuối cùng gật gật đầu, nói, vâng, tiểu tử này hết sức giàu hoạt gian trá, lúc trước giết chúng ta mười mấy người, Kỷ đoàn trưởng không nên tin hắn. Chỉ cần đem hắn giao cho chúng ta là được rồi. Diệp Phi trên thân có to lớn bí mật, Đỗ Tường đương nhiên không có khả năng nói ra. Bằng không mà nói, lấy Kỷ Vũ Phong đức hạnh, khẳng định là sẽ đến cướp đoạt Diệp Phi. Kỷ đoàn trưởng, nói cho ngươi một cái bí mật, là ta biết một cái bảo tàng vị trí, cho nên liệt hỏa dòng binh đoàn mới truy sát ta, ngài hiện tại đem ta bảo vệ đến, ta có thể cùng ngài chia sẻ bí mật này. Diệp Phi chỗ nào không hiểu được Đỗ Tường tâm tư, tranh thủ thời gian lặng lẽ đối Kỷ Vũ Phong nói. Hắn tin tưởng, Kỷ Vũ Phong loại người này, chỉ cần là có lợi ích, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Kỷ Vũ Phong nghe nói như thế, lại nhìn Đỗ Tường biểu lộ, lập tức liền tin tưởng Diệp Phi nói tới. Ngươi bây giờ nếu là đầu hàng tại ta, liền là người của ta, ngươi cùng Đỗ đoàn trưởng bọn hắn có ân oán, ta sẽ giúp ngươi cân đối. Kỷ Vũ Phong một bộ một cái tốt lão đại dáng vẻ. Đa tạ Kỷ đoàn trưởng. Diệp Phi đại hỉ, vội vàng cảm ơn, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Đỗ Tường thấy thế, lập tức lên cơn giận dữ, nói, Kỷ đoàn trưởng, cái này Diệp Phi giết chúng ta thiếu đoàn trưởng Dương Phạm, còn hy vọng ngươi đem hắn giao cho chúng ta xử trí. Ồ, hắn giết Dương Phạm. Kỷ Vũ Phong lông mày nhướng lên, lại nhìn Diệp Phi một chút, không nghĩ tới lại còn có dạng này bút mắt. Cái này có chút không dễ làm. Nhưng là, nhìn Đỗ Tường cái dạng này, Kỷ Vũ Phong càng thêm xác định, Diệp Phi nói khẳng định là thật, trên người hắn thật sự có một cái đại bảo tàng bí mật, nếu không Đỗ Tường sẽ không khẩn trương như vậy Diệp Phi. Mà xem như Dương Phạm phụ thân Dương Tiên Sinh, lúc này mặc dù nhìn xem Diệp Phi tràn ngập phẫn nộ, nhưng là cũng rõ ràng mang theo một cỗ tham lam. Có thể bị bọn hắn khẩn trương như vậy bảo tàng, khẳng định không phải bình thường, vô luận làm sao không có thể đem hắn giao ra. Trước đó ta liền nghe được phong thanh, nói liệt hỏa dòng binh đoàn tựa như là đang truy tung một cái gì đại bảo tàng, thử hự, không nghĩ tới lại bị ta đụng tới. Kỳ Vũ Phong đã là quyết định chủ ý sự tình trước kia, đều đã qua. Diệp Phi hắn giết Dương Phàm, ta cái này làm đoàn trưởng, thay hắn chịu nhận lỗi, sẽ cho Dương đoàn trưởng một cái thuyết pháp. Nhưng là đã hắn đã là ta người, ta liền không thể mặc kệ hắn, nói như vậy đi ra, ai còn sẽ phục ta. Kỳ Vũ Phong một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Trong lòng mọi người đều là một trận xem thường, ai không biết ngươi đức hạnh, chỉ cần có lợi ích, ngươi ngay cả mình cha mẹ đều có thể bán. Kỳ đoàn trưởng, mối thù giết con, không đội trời chung, ta không hy vọng giữa chúng ta bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đả thương ôn hòa. Dương Thiên Sinh lúc này cũng nổi giận. Dương đoàn trưởng, bất quá là một đứa con trai mà thôi, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, sinh thêm nhiều mấy cái mà. Kỳ Vũ Phong cười ha hả nói, ta có mấy loại tốt dược vật, cam đoan ngươi mỗi một súng trúng đích. Kỳ đoàn trưởng. Dương Thiên Sinh lập tức giật quá, chẳng lẽ ngươi ngay cả ngần ấy mặt mũi cũng không cho sao? Dương đoàn trưởng nói quá lời. Kỳ Vũ Phong trong lòng đắc định, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nói, người của ta đương nhiên được bảo hộ chu toàn. Chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng, đến lúc đó cho Dương đoàn trưởng một cái công đạo. Lần này thù lao, ta nguyện ý cho Dương đoàn trưởng gấp đôi, thế nào? Dương đoàn trưởng, ta xem như nể tình đi. Kỳ đoàn trưởng, hẳn là ngươi cảm thấy nhi tử ta tính mệnh là dùng tiền có thể cân nhắc. Dương Thiên Sinh sắc mặt xanh xám, nói, ta đem lời để ở chỗ này, hôm nay cái này ta giết chết nhi tử ta hung thủ, ta nhất định phải mang đi nghiêm trị. Dương đoàn trưởng, cái này không tử tế đi. Chúng ta dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Kỳ Vũ Phong thấy Dương Thiên Sinh trở mặt, cũng không chút khách khí, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn hiện tại đã lợi dụng xong Dương Thiên Sinh, nếu như mọi người như vậy trở mặt, không thể tốt hơn. Hắn vừa vặn có thể tiết kiệm đi trước đó hứa hẹn cho Dương Thiên Sinh những cái kia lợi ích. Kỳ Vũ Phong người này chính là hèn hạ như vậy vô sỉ. Kỳ Vũ Phong, ngươi là muốn tá ma giết lửa sao? Dương Thiên Sinh cả giận nói. Dương đoàn trưởng lời này qua, ta chỉ là bảo vệ mình tiểu đệ mà thôi. Kỳ Vũ Phong thản nhiên nói, thân là một cái đoàn trưởng, nếu là ngay cả mình người đều không bảo vệ được, như vậy còn có ai sẽ phục ngươi? Kỳ đoàn trưởng, đây là giải thích, không có nói chuyện. Dương Thiên Sinh đối Diệp Phi kia là nhất định phải được. Diệp Phi bản thân chính là một cái siêu cấp đại bảo tàng, nếu là hắn đạt được, đối với hắn và toàn bộ liệt hỏa do binh đoàn đến nói, sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, bọn hắn có thể nhảy lên trở thành biên hoang cường đại nhất do binh đoàn cũng không phải không có khả năng. Dạng này hấp dẫn cực lớn, hắn là không thể nào từ bỏ. Kỳ Vũ Phong nhìn thấy Dương Thiên Sinh nhất định phải được, lại là càng phát kiên định, trên mặt hắn mang theo khẩu Phật tâm xà thiếu dung, nói, Dương đoàn trưởng, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Tốt, đã dạng này, kia Kỳ đoàn trưởng, chúng ta cũng chỉ có thể là dưới tay quyết thắng thua. Dương Thiên Sinh sắc mặt cực độ âm trầm, hắn biết Kỳ Vũ Phong là một cái tiểu nhân hèn hạ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà là hèn hạ đến loại tình trạng này. Ta vẫn muốn lĩnh giáo Dương đoàn trưởng liệt diễm hồn thiên công đâu. Kỳ Vũ Phong con mắt có chút bắt đầu híp mắt, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, Khâu Sơn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngươi có thể có cơ hội báo thủ, ta chỉ cần cái kia Diệp Phi. Dương Thiên Sinh thấy cùng Kỳ Vũ Phong đã là triệt để náo tách ra, lập tức liền bắt đầu lôi kéo Khâu Sơn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khâu Sơn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng là dù sao cũng là thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, mà lại bên kia còn có mười mấy cái ủng hộ Hoa Trinh Chiến Lang Dòng binh đoàn trưởng lão cùng phó đoàn trưởng. Một khi bọn hắn liên hợp lại, thực lực khẳng định là muốn vượt qua Kỳ Vũ Phong. Hắn bên này thế nhưng là có ba cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, chính hắn, Đỗ Tường, Đồng Quan, mà Kỳ Vũ Phong bên kia chỉ có Kỳ Vũ Phong cùng Hùng Cẩm Viêm hai người. Kỳ Vũ Phong bên người vốn là còn hai cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả thủ hạ, nhưng là kia hai võ giả bị phái đi ra thu phục Hoa Trinh cái khác thủ hạ. Hiện tại Dương Thiên Sinh một bên chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thêm Khâu Sơn bọn người, bọn hắn tuyệt đối có thể xử lý Kỳ Vũ Phong. Cái gọi là hắn bất nhân ta bất nghĩa, Kỳ Vũ Phong nếu là đã bị mặt, đối với hắn như vậy đến nói cũng đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Hiện tại Chiến Lang Dòng binh đoàn nội chiến, chia 5 x 7, hắn lại nhất cử diệt đi Kỳ Vũ Phong bọn người, Chiến Lang Dòng binh đoàn chính là rắn mất đầu, đến lúc đó, hắn thừa cơ đem toàn bộ Chiến Lang Dòng binh đoàn cho thu phục cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Sinh tâm hỏa nóng lên. Chương 453, hỗn loạn chi cục Khâu Sơn bị Kỳ Vũ Phong đánh lén, thân chịu trọng thương, lúc này đã chậm tới, nghe được Dương Thiên Sinh lời này, lập tức xoay người mà lên. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng nói, trước thả Hoa đoàn trưởng. Khâu Sơn mặc dù EQ không cao, nhưng là lúc này cũng biết là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Sau đó chúng ta có thể thả Hoa đoàn trưởng, nhưng là hiện tại không được, nếu như bây giờ chúng ta thả hắn, các ngươi trực tiếp rời đi làm sao bây giờ? Dương Thiên Sinh cũng không phải đồ đần. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đến lúc đó sẽ thả Hoa đoàn trưởng? Khâu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Khâu Sơn, hiện tại thế nhưng là ngươi một cái ngươi báo thủ rửa hận cơ hội thật tốt. Dương Thiên Sinh hướng dẫn từng bước nói. Nếu như chúng ta giúp các ngươi giết Kỳ Vũ Phong, các ngươi lại đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Hoa Yêu Nguyệt lúc này đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thả cha ta, chúng ta có thể hợp tác. Cha ta tín dự, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Nhưng là, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Liền xem như không có các ngươi, chúng ta cũng có thể giết Kỳ Vũ Phong. Dương Thiên Sinh từ tốn nói, các ngươi nhất định có thể đem bọn hắn chặn giết ở đây sao? Chỉ cần bọn hắn đi, ngươi cảm thấy các ngươi liệt hỏa dòng binh đoàn có thể đối kháng Chiến Lang dòng binh đoàn. Hoa Yêu Nguyệt đối tình thế nhìn rất rõ ràng, nói chúng tim đen, đâm chúng yếu hại. Dương Thiên Sinh mày nhăn lại, nói, tốt, kia Hoa Trinh muốn cho ta cam đoan, cùng chúng ta liên thủ diệt sát Kỳ Vũ Phong. Ta có thể cam đoan. Hoa Trinh cắn răng nói. Hắn lúc đầu đã tuyệt vọng, không nghĩ tới sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Hiện tại, với hắn mà nói, là một cái cơ hội tuyệt vời. Tốt, ta tin tưởng Hoa Trinh tín dự. Dương Tiên Sinh thấy Hoa Trinh bảo đảm, chính là để Đỗ Tưởng thả ra Hoa Trinh. Tình thế bây giờ đối với hắn có lợi, hắn không cần thiết dựng nên Khâu Sơn tên địch nhân này. Liền xem như Khâu Sơn ai cũng không rút, lựa chọn đào tẩu, đối với hắn cũng là có lợi. Mà nếu là Khâu Sơn tại hắn cùng Kỷ Vũ Phong đại chiến thời điểm xuất thủ cướp đoạt Hoa Binh, liền sẽ để hắn phân tâm. Hoa Trinh bị Đỗ Tưởng đưa ra, thất tha thất thểu đi tới Khâu Sơn trước người, Hoa Yêu Nguyệt lập tức tiến lên một thanh đỡ lấy, nước mắt chảy xuôi xuống tới, kêu lên, cha. Ha ha. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Kỷ Vũ Phong nhìn thấy Dương Tiên Sinh vậy mà là cùng Hoa Trinh và nói chuyện, nhịn không được cười lớn một tiếng, vẫn như cũ lực lượng mười phần, nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liên hợp lại, liền có thể đối phó ta rồi. Hừ hừ, Kỷ Vũ Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay là ngươi báo ứng thời điểm đến. Dương Tiên Sinh nhìn xem Kỷ Vũ Phong, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vung tay lên, nói, lên. Lúc này, không cần thiết nhiều lời, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chỉ cần là xử lý Kỷ Vũ Phong, lại diệt đi Hoa Trinh cùng Khâu Sơn, toàn bộ chiến lang dòng binh đoàn liền có thể đều bị hắn thu phục. Vành. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang trầm, một tay nắm đánh vào Dương Thiên Sinh trên lưng, Dương Thiên Sinh cả người như đạn pháo bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Đồng Quan, ngươi làm gì? Đỗ Tường nhìn xem Đồng Quan, quá sợ hãi, vừa rồi chính là Đồng Quan đột thi đánh lén, đem Dương Thiên Sinh làm trọng thương. Đỗ Tường, nếu như thất thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không mà nói, chỉ có đưa ngươi cùng một chỗ giết. Đồng Quan nhìn xem Đỗ Tường, sắc mặt lãnh đạm. Ngươi là Kỷ Vũ Phong người. Đỗ Tường vừa sợ vừa giận, cái này Kỷ Vũ Phong, thực sự là quá hèn hạ. Vậy mà là ở bên cạnh họ sắp xếp một cái thần hồn cảnh cựu trọng cao thủ. Đoàn trưởng Cao Minh. Diệp Phi lúc này ở Kỷ Vũ Phong bên người con mắt to sáng, lớn tiếng đuốt mông ngựa nói. Ha ha. Kỷ Vũ Phong lúc này càn rỡ cười to, cực kỳ đắc ý, nói, Dương Tiên Sinh, ngươi bây giờ còn không túi đầu nhận thua sao? Dương Tiên Sinh bị một cái thủ hạ nâng đỡ, khỏe miệng chảy xôi máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt cờ hổ phun ra lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà là bị Kỷ Vũ Phong như thế bày một đạo. Xem ra, Kỷ Vũ Phong đã sớm đang đánh hắn liệt hỏa dòng binh đoàn chủ ý. Kỷ Vũ Phong, ngươi thật là âm hiểm. Dương Tiên Sinh cắn răng nói, âm hiểm, cái này gọi mưu lược. Kỷ Vũ Phong tự nhận là hết thảy đều nắm trong tay, khép mắt lại nói, hôm nay các ngươi liền đều không cần đi, đều lưu tại nơi này đi. Ngươi vọng tưởng. Dương Tiên Sinh cắn răng, đối Khâu Sơn cùng Hoa Trinh nói, hôm nay nếu để cho hắn còn sống rời đi nơi này, chúng ta liền cũng sẽ không có kết cục tốt, chúng ta liên thủ liều một lần, còn có cơ hội. Tốt. Hoa Trinh nghe được Dương Tiên Sinh lời này, hơi do dự một chút, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Dương Tiên Sinh nói không sai, cục diện bây giờ đã là thật to hướng về Kỷ Vũ Phong một bên nghiêng về. Kỷ Vũ Phong bên người, hiện tại đã là có Hùng Cầm Viêm, Đồng Quan hai tên thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, mà ở bên ngoài, hắn còn có hai cái dạng này thủ hạ. Nếu là rời đi nơi này, Kỷ Vũ Phong đem kia hai cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả lại triệu tập tới, tăng thêm Kỷ Vũ Phong bản nhân ở bên trong, hết thảy năm cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, hắn liền xem như cùng liệt hỏa dòng binh đoàn liên hợp, cũng vô pháp ngăn cản, cuối cùng nhất định vẫn là thất bại thảm hại. Cùng nói như thế, còn không bằng ở đây liều chết một thành, nói không chừng còn có cơ hội. Hùng Cầm Viêm, ngươi thật muốn phản bội ta sao? Lúc này, Hoa Trinh bỗng nhiên đứng dậy, dâu tóc bay lên, đối Hùng Cẩm Viêm trợn mắt nhìn, lúc trước ngươi bị yêu tộc vây công, là ai liều chịu 18 cán đao người cứu ra? Hoa Trinh biết, mình bây giờ bị trọng thương, không ra được bao nhiêu lực, cho nên, hắn dùng ngôn ngữ để kích Hùng Cẩm Viêm, để trong lòng của hắn sinh ra cố kỵ. Dạng này, bọn hắn thủ thắng tỷ lệ càng lớn hơn một chút. Quả nhiên, Hùng Cẩm Viêm nghe được Hoa Trinh lời này, mí mắt vẫn là bỗng nhiên nhảy một cái, năm đó một màn, lần nữa xông lên đầu. Cố nhiên Hùng Cẩm Viêm là một cái lang tâm cậu phế người, nhưng là người không phải có cây ai có thể vô tình, lúc này bị Hoa Trinh như thế chất vấn, hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hùng lão đệ, Hoa Trinh cố nhiên là đã cứu tính mạng của ngươi, nhưng là cũng thiếu chút muốn ngươi tính mệnh, ngươi cùng yêu tộc cấu kết sự kiện kia, Hoa Trinh thế nhưng là dự định đến ngươi vào chỗ chết. Kỷ Vũ Phong nghe được Hoa Trinh lời này, không nhanh không chậm nói. Hùng Cẩm Viêm sững sờ, gật gật đầu, không sai, Hoa Trinh người này, có đôi khi chính là quá mức chính trực, đi theo hắn, mình vĩnh viễn bó tay bó chân. Hôm nay, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết ở đây, về sau, Chiến Lang Dòng binh đoàn cùng Liệt Hỏa Dòng binh đoàn sáp nhập, chúng ta chính là biên hoang trước ba dòng binh đoàn, đến lúc đó, các ngươi đi theo chúng ta, ta cam đoan các ngươi ăn ngon uống say, muốn cái gì liền có cái gì. Kỷ Vũ Phong lại ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên thân mang theo vô tận bá đạo khí thế. Nam mơ. Lúc này, Khâu Sơn hét lớn một tiếng, cơ dưa hấu truy liền lao đến. Xử lý bọn hắn. Hôm nay không có đường lui, không chết không thôi. Dương Tiên Sinh cũng là quát to một tiếng, xuất ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng, hướng về Đồng Quan phóng đi. Tên phản đồ này, hắn muốn để hắn trả giá đắt. Có hai người bọn họ xuất thủ, những người khác lập tức đều hành động lên, một cái mắt, hiện trường chính là đánh thành một mảnh. Nổ vang âm thanh không dứt bên tai, toàn bộ mật thất bị đánh là hòn đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, rất nhiều nơi đều gần như sụp đổ. Diệp Phi thấy hiện trường đánh lên, ánh mắt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, lúc đầu hắn còn để Tinh Hà hỗ trợ tính toán rất nhiều biện pháp giải quyết, hiện tại xem ra, không cần. Hắn hiện tại chỉ cần tùy cơ ứng biến, tùy thời làm việc là được rồi. Không nghĩ tới, thân phận của hắn, vậy mà là sẽ dẫn phát tình thế như thế biến hóa cực lớn. Chương 454, thưởng thức ta không ngươi đi theo bên cạnh ta, không muốn đi xa. Lúc này, Kỷ Vũ Phong bay đầu đối Diệp Phi nói một tiếng. Vâng, đoàn trưởng hôm nay đại ân đại đức, Diệp Phi suốt đời khó quên. Chờ rời khỏi nơi này, ta nhất định đem bảo tàng hai tay dâng lên. Diệp Phi cười híp mắt nói, ngươi biết liền tốt. Kỷ Vũ Phong gật gật đầu, sắc mặt phút chốc trở nên lạnh, trong tay xuất hiện một thanh răng cưa đại đao, đối phía trước Đỗ Tường liền chém vào tới. Diệp Phi đi theo Kỷ Vũ Phong sau lưng, nhìn xem trong sân tình thế, trong mắt mang theo một vòng mịt mở tiêu dung. Cái này kêu là chó cắn chó a, hắn cuối cùng chính là cái kia ngư ông đắc lợi người. Song phương cộng lại, hết thảy có 7 cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, mặc dù Hoa Trinh trọng thương phía dưới, sức chiến đấu phát huy không đến 2 thành, nhưng là nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ đại chiến, cũng là đánh kịch liệt phi thường. Hiện trường các loại chân nguyên không ngừng bộc phát, đủ mọi màu sắc, để mắt người hoa hỗn loạn. Thần hồn cảnh nhất trọng võ giả ở đây giống như là sư tử bảy bên trong tiểu non, căn bản cũng không có bao nhiêu sức tự vệ, tùy thời đều có thể bị cái nào đó cường giả đợt công kích ủng, trực tiếp chết thảm. Theo chiến đấu không ngừng tăng lên, chậm rãi, Kỷ Vũ Phong bên này vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Kỷ Vũ Phong bên này có 3 cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, đều là trạng thái tốt nhất, mà Dương Thiên Sinh cùng Hoa Trinh bên kia, Khâu Sơn cùng Dương Thiên Sinh đều là ngay từ đầu liền bị thương, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, Hoa Trinh càng là chỉ có thể phát huy ra 2 thành, căn bản tính không được thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả. Liền xem như 4 cả 3, cũng không phải đối thủ. Bành! Đột nhiên ở giữa, Hùng Cẩm Viêm một trường đánh trúng Dương Thiên Sinh, Dương Thiên Sinh bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bị thương càng nặng. Phúc! Mà ngay sau đó, đồng quan một thanh loan đao đi theo tại Dương Thiên Sinh phần lưng hoạch xuất ra một đầu thật dài lỗ hổng, Dương Thiên Sinh máu tươi chảy dài, đứng lên đều 10 phần khó khăn. Đoàn trưởng, Đỗ Tường thấy thế, khẩn trương, nhưng lại căn bản không thể dành tay tới lui giúp Dương Thiên Sinh. Người tên phản đồ này, đi chết đi! Lúc này, đột nhiên ở giữa, Khâu Sơn bạo phát ra quát to một tiếng, liều mạng bị Kỷ Vũ Phong đánh một trường, trong tay dưa hấu truy đập tầm ầm tại Hùng Cẩm Viêm trên lưng. Phúc! Khâu Sơn phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất. Bành! Hùng Cẩm Viêm bị nện một truy, Hùng Cẩm Viêm cũng phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, song phương đều có người bị trọng thương, nhưng là tương đối mà nói, Dương Thiên Sinh cùng Hoa Trinh bên này đụng phải tổn thương lớn hơn. Hiện tại, bọn hắn bên này cũng chỉ có một Đỗ Tường vẫn là có thể chiến đấu, mà đối phương bên kia Kỷ Vũ Phong cùng đồng quan cũng còn hoàn hảo. Thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, tại dạng này chiến đấu bên trong là lên tính quyết định tác dụng, đối phương còn thừa lại 2 cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, bên này còn thừa lại 1 cái, trên cơ bản chính là nhất định phải thua. Nhất là, Kỷ Vũ Phong thực lực, thế nhưng là 10 phần cương đại. Đỗ Tường mặc dù cũng là thần hồn cảnh đỉnh phong, cùng Kỷ Vũ Phong lại là chênh lệch rất nhiều. Đỗ Tường nhìn xem hiện trường tình trạng, biết đại thế đã mất, hắn đỡ lên Dương Thiên Sinh, nói: "Đoàn trưởng, chúng ta đi." "Muốn đi? Có dễ dàng như vậy?" Kỷ Vũ Phong bĩu môi khinh thường, thân thể sơ sẩy quá khứ, trong tay răng cưa đại đao đối Đỗ Tường liền bổ xuống dưới. Đỗ Tường muốn lách mình tránh né đã là không có khả năng, đành phải dùng trong tay trường kiếm ngăn cản một chút. "Đỗ Tường, hiện tại đầu hàng còn kịp." Đồng quan lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, lạnh giọng đối Đỗ Tường nói. Đỗ Tường cắn răng, nhìn thoáng qua Dương Thiên Sinh, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đầu hàng quy thuận. Đỗ Tường người này vẫn tương đối giảng nghĩa khí, sẽ không giống là Hùng Cẩm Viêm đen đuổi như vậy phản. "Đoàn trưởng, ta ngăn trở bọn hắn, ngươi đi." Đỗ Tường trường kiếm vung dậy, kiếm quang lấp lóe, liều mạng ngăn cản được Kỷ Vũ Phong cùng đồng quan liên hợp công kích. "Hảo huynh đệ." Dương Thiên Sinh nhìn thấy Đỗ Tường như thế nghĩa khí, trong lòng cảm động hết sức. Hắn tại 2 cái thần hồn cảnh thất trọng trưởng lão bảo vệ dưới, hướng về bên ngoài phóng đi. Lúc này, Hoa Trinh thủ hạ những cái kia trưởng lão lại thêm chính hắn thủ hạ trưởng lão, đối kháng Kỷ Vũ Phong thủ hạ trưởng lão vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Dạng này một trận trùng sát, Dương Thiên Sinh cũng đích thật là tiếp cận chỗ lối ra. "Vành!" Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa một cục gạch đột nhiên xuất hiện, trùng điệp đập vào Dương Thiên Sinh sau, nháy mắt huyết tương nổ tung, Dương Thiên Sinh nửa cái hốt đều trực tiếp bị nện không có. "Dương Thiên Sinh, nháy mắt chết." "Đoàn trưởng!" Liên Hỏa Dung binh đoàn bên này các trưởng lão đều là giống lớn một tiếng. Đỗ Tường thấy rõ ràng đánh lén người, càng là muốn rách cả mí mắt. "Diệp Phi, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đỗ Tường hai mắt đỏ như máu hét lớn. Xuất thủ đập chết Dương Thiên Sinh người, đương nhiên là Diệp Phi. Loại này đục nước béo cò chẳng diện, Diệp Phi làm sao lại bỏ qua đâu? "Tốt, ngươi đến cắn ta nha." Diệp Phi trong tay cầm cục gạch, cười cực kỳ gian trá, cực kỳ muốn ăn đòn. "Đoàn trưởng, ta làm rất tốt đi." Diệp Phi trốn về đến Kỷ Vũ Phong trước mặt tranh công. "Làm được tốt, ha ha." Kỷ Vũ Phong một trận cười ha ha, hết sức cao hứng. "Diệp Phi tiểu tử này thực sẽ làm việc à, biết lúc này là trạm thảo trừ căn thời điểm, không thể để lại người sống." "Đoàn trưởng, cái này Đỗ Tường lúc trước truy sát ta thời gian rất lâu, ta kém chút liền bị hắn cho giết chết, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta hạ giận a." Diệp Phi lại cười mị mị nhìn xem Đỗ Tường nói. "Yên tâm, hôm nay hắn chạy không được." Kỷ Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay răng cưa đại đao đột nhiên ở giữa tràn ngập lên một cỗ màu đen khí thể, sau một khắc, Kỷ Vũ Phong một đao chém vào xuống dưới, một đao cao vài trượng màu đen răng cưa đao hư ảnh chém vào ra ngoài. Đỗ Tường mặc dù là kiệt lực ngăn cản, nhưng là trên thân vẫn là bị chém vào ra một đạo thật sâu lỗ hổng. "Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ." Đỗ Tường nhìn xem Diệp Phi, răng cắn rắc rắc vang, hận không thể ăn sống thịt. "Hắc hắc, ngươi nói đúng, con người của ta chính là hèn hạ, chính là vô sỉ, làm sao dọn?" Diệp Phi một mặt cười gian, nói: "Đoàn trưởng thưởng thức nhất chính là ta điều này, bởi vì chúng ta là người trong đồng đạo." "Đoàn trưởng, thưởng thức ta hèn hạ vô sỉ không?" Câu nói sau cùng, hắn lại là hỏi Kỷ Vũ Phong. "Ha ha, thưởng thức, ta quá con mẹ nó thưởng thức tiểu tử ngươi." Kỷ Vũ Phong cười ha ha, lại là một đao bổ ra, Đỗ Tường lại là bị đánh ra một đạo lỗ hổng, cơ hồ đã là không có chiến đấu khí lực. "Hết thảy, đại cục đã định. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý, Kỷ Vũ Phong, ta cho ngươi biết." Đỗ Tường nhìn thấy mình đã là cùng đồ mặt lộ, lại gặp Diệp Phi như thế tiểu nhân đắc chí, giận không kềm được, liền chuẩn bị đem Diệp Phi chân thực thân phận nói cho Kỷ Vũ Phong. Đoàn trưởng cẩn thận, hắn muốn thả ám khí. Diệp Phi nhìn thấy Đỗ Tường muốn bạch trần mình, nháy mắt làm ra quá sợ hãi biểu lộ. Kỷ Vũ Phong nhìn thấy Diệp Phi diễn giống như thật như thế, lập tức tin là thật, vung vẩy trong tay răng cưa đại đao, hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng. Bành! Đúng lúc này, một khối nặng 10 vạn cân cục gạch trùng điệp đập vào Kỷ Vũ Phong sau, Kỷ Vũ Phong cái hốt cũng trực tiếp bị đập huyết tương băng liệt. Nhưng là, Kỷ Vũ Phong thực lực càng mạnh một bậc, trước đó cũng không có bị thương nặng, cho nên lần này không có bị trục chết. Ngươi! Kỷ Vũ Phong quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ. Kiểu gì? Đoàn trưởng, ta đủ hèn hạ, đủ vô sỉ a. Thưởng thức ta không? Diệp Phi cười híp mắt nói. Chương 455, Hoàng Tước Tại Hậu nghe được Diệp Phi lời này, Kỷ Vũ Phong một ngụm máu tươi phun ra đi, vẻ vải trên mặt đất, một điểm khí lực cũng không có. Diệp Phi dung hợp long hồn, lại dung hợp huyết khô lâu, hồn lực cường đại gấp 10. Lấy gấp 10 linh hồn lực bạo phát đi ra luyện ngục chi thuật, uy lực kia là nhiều mãnh. Liền xem như thiên cương cảnh bị như thế vỗ một cái, cũng phải gần một nửa cái mạng, huống chi Kỷ Vũ Phong còn chưa tới thiên cương cảnh. Ha ha. Đỗ Tường thấy cảnh này, mặc dù là thân chịu trọng thương, lại là phát ra một trận cười ha ha, một bên cười, trong miệng một bên phun máu. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn hắn ở đây đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng lại là đều bị Diệp Phi cho thu thập. Ngươi, tiểu tử ngươi thật hèn hạ. Ngươi đến cùng là cái kia một đầu. Lúc này, đồng quan nhìn xem Diệp Phi, trong mắt hãi nhiên. Hắn thật sâu kiêng kỵ Diệp Phi âm hiểm xảo trá, lại sâu sắc kiêng kỵ Diệp Phi thực lực. Kỷ Vũ Phong thực lực như thế nào, hắn hết sức rõ ràng, liền xem như bị thần hồn cảnh bắt trọng võ giả đột thi đánh lén, cũng sẽ không lập tức liền bị đánh thành dạng này. Diệp Phi vừa rồi một kích kia uy lực, so với hắn một kích toàn lực còn muốn cường đại. Diệp Phi đến cùng là lai lịch gì? Là thực lực gì? Hắn ẩn giấu thực lực thời gian dài như vậy, là vì cái gì? Hoa ca ca, ẩn giấu đi lâu như vậy, rốt cục đến ta lóe sáng đăng tràng thời điểm. Diệp Phi mười phần tao bao bảy một cái đêm lễ phục mặt nạ ra sân võ sơ, sau đó dùng thâm trầm trang bức giọng nói, cái gọi là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, sự thật chứng minh, kỹ xảo của ta đã đạt đến Oscar cấp bậc, về sau, xin cứ gọi ta vua màn ảnh Diệp Phi. Hiện tại, ta liền vì mọi người công bố đáp án, thân phận chân thật của ta nhưng thật ra là Hoa Yêu Nguyệt mời đến hỗ trợ tay chân. Các ngươi, tất cả đều bị ta lừa, Hoa ca ca. Quách Song nói quả nhiên không sai, gạt người cảm giác thật sự sảng khoái. Hiện trường mọi người thấy Diệp Phi ở đây một người diễn kịch diễn giống như là bệnh tâm thần đồng dạng, lại là cũng không có bất kỳ khinh miệt cùng trào phúng. Bởi vì hiện tại, Diệp Phi là cười cuối cùng người. Không dùng được thủ đoạn gì, cười đến cuối cùng người, chính là người thắng. Kẻ thất bại, không có tư cách chế giễu người thắng. Nguyên lai, ngươi vẫn là hoa chi người. Đồng quan ánh mắt lấp lóe, lúc này không biết nên nói cái gì. Bọn hắn hảo hảo một cái thế cục, vậy mà là liền bị Diệp Phi một người cho châm ngòi thành dạng này. Gia hỏa này, thực sự là quá âm hiểm. Diệp Phi, ngươi quá tuyệt. Lúc này, Hoa Yêu Nguyệt hưng phấn nói. Từ Diệp Phi ngay từ đầu làm phản, Hoa Yêu Nguyệt liền biết Diệp Phi là đang diễn trò, bởi vì Diệp Phi ban đầu ở trong huyệt động cứu các nàng thời điểm, liền thi triển mình hèn hạ vô sỉ phong cách hành sự. Hoa Trinh, Khâu Sơn bọn người càng là ngạc nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi đầu hàng, đều còn tại trong lòng mắng to Diệp Phi vô sỉ. Không nghĩ tới, cuối cùng cứu vớt bọn họ, vậy mà là Diệp Phi. Vị này đồng quan đồng trưởng lão, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Diệp Phi cười tủm tỉm nhìn xem đồng quan, nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hiển nhiên không phải một cái trung thành người, hiện tại không cần thiết lại vì nơi này loạn cục chịu chết. Đồng quan nghe được Diệp Phi lời này, trong lòng cũng là xoắn xuýt, chính như Diệp Phi nói, hắn không phải một cái trung thành người, bằng không, hắn cũng sẽ không phản bội Dương tiên sinh. Hiện tại loại cục diện này, hắn còn có cần phải đi liều mạng sao? Đồng quan, hiện tại thực lực của ngươi mạnh nhất, chúng ta hoàn toàn có thể trưởng khống đại cục. Từ nay về sau, Liệt Hỏa Dòng binh đoàn cùng Chiến Lang Dòng binh đoàn, toàn bộ đều là chúng ta. Lúc này, đã trọng thương Hùng Cẩm Viêm bỗng nhiên đứng lên. Hắn bị Khâu Sơn đập một cái bữa, thụ thương không nhẹ, nhưng là hiển nhiên không có đám người coi là nặng như vậy. Hiện tại, chỉ cần hắn còn có một nửa sức chiến đấu, lại thêm Đồng Quan, liền có thể trưởng khống toàn cục. Trưởng khống hai đại Dòng binh đoàn. Đồng Quan nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng à, hiện tại Liệt Hỏa Dòng binh đoàn cùng Chiến Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng trưởng lão đều ở nơi này, hắn chỉ cần giết bọn hắn, hắn cùng Hùng Cẩm Viêm hai người, liền có thể trưởng khống hai đại Dòng binh đoàn. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Tốt, vậy chúng ta liền liên thủ đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đồng quan con mắt lóe sáng như là nửa đêm tinh tinh, tràn đầy vô hạn dục vọng. Hiện tại loại này loại cục, với hắn mà nói, đích thật là một lần to lớn kỳ ngộ. A Hoa Trinh bọn người nghe được Hùng Cẩm Viêm lời này, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hùng Cẩm Viêm vậy mà là không có mất đi sức chiến đấu, lại thêm một cái đồng quan, hai người bọn họ đích thật là có thể trưởng khống toàn trường. Chẳng lẽ bọn hắn lần này vẫn như cũng là thai kiếp khó thoát sao? Kỷ Vũ Phong càng là sắc mặt như cho tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn tỉ mỉ kế hoạch một trận, tự nhận là tính toán không bỏ sót, cuối cùng vậy mà là biến thành ta có thể dạng này một cái cục diện. Cái này hỗn đản, đến cùng là nơi nào ra? Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không biến thành dạng này. Kỷ Vũ Phong nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận thống hận. Tiểu tử, ngươi cho rằng cuối cùng chiến thắng người là ngươi? Không biết bọn ngươi bắt ve Hoàng Tước Tại Hậu a? Hùng Cẩm Viêm nhìn xem Diệp Phi, cái cằm có chút dơ lên, khoe miệng ngậm lấy người thắng thiếu dung. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, thay ta làm ra tốt như vậy một cái cục diện. Làm sao? Hai người các ngươi cảm thấy, hai người các ngươi thắng chắc? Diệp Phi nhìn xem Hùng Cẩm Viêm cùng đồng quan, Từ Tôn nói, chẳng lẽ không phải? Hẳn là, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được hai chúng ta. Hùng Cẩm Viêm nhìn xem Diệp Phi, trong mắt mang theo khinh thường. Diệp Phi thực lực nhìn cao thâm mặt chắc, nhưng là tuyệt đối không phải thuộc về đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong, điểm này bọn hắn đều có thể nhìn ra. Diệp Phi vừa rồi có thể kích thương Dương Tiên Sinh cùng Kỷ Vũ Phong, dựa vào là đánh lén. Hai người bọn họ liên thủ, chính diện phía dưới, còn làm bất quá Diệp Phi sao? Chẳng lẽ không được? Diệp Phi trong mắt mang theo một vòng ý cười, từ tốn nói, "Vừa bạn, hôm nay dùng các ngươi đến kiểm nghiệm một chút ta mới nhất thực lực." "Mới nhất thực lực?" Hùng Cẩm Viêm cười ha ha một tiếng, nói, "Hẳn là thực lực còn phân cũ mới." "Đúng vậy à, con người của ta đâu, thực lực tăng lên có chút nhanh chóng, động một chút lại đổi mới. Gần nhất, thực lực của ta vừa mới đổi mới một chút, đang lo không có luyện tập địa phương. Các ngươi hiện tại cho ta cung cấp một cái luyện tập địa phương không thể tốt hơn." Diệp Phi mang trên mặt người vật vô hại tiêu dung, một bộ ta là bé ngoan dáng vẻ. "Thật sao? Đã như vậy, vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi mới nhất thực lực đến cùng làm sao lợi hại." Đồng Quan hừ một tiếng. Không nên bị hắn hù dọa, thực lực của hắn nhiều lắm là thần hồn cảnh nhất trọng, chỉ là dựa vào một chút đặc thù pháp môn tu luyện ra một loại quỷ dị võ hồn phân thân, cùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn ám toán người mà thôi. Chỉ cần không cho hắn cơ hội, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Lúc này, ở một bên nằm Đỗ Tường lớn tiếng kêu lên. Đỗ Tường biết vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng chính mình cũng vô dụng kết cục tốt, hắn đối Diệp Phi hận thấu xương, lúc này mặc kệ chính mình cuối cùng thế nào, cũng muốn kéo Diệp Phi đệm lưng. Ồ, vậy mà có thể tu luyện ra võ hồn phân thân. Đồng Quan cùng Hùng Cẩm Viêm nghe nói như thế, đều là lấy làm kinh hãi. Những người khác cũng là mười phần chấn kinh, liền xem như thiên cương cảnh, cũng chưa hẳn là có thể tu luyện ra võ hồn phân thân, Diệp Phi bây giờ lại là liền có thể tu luyện ra võ hồn phân thân, thực sự là thật bất khả tư nghị. Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ nghe nói như thế, đột nhiên đều là khẽ giật mình, mơ hồ cảm giác tựa như là có một kiện cái gì đặc biệt chuyện quan trọng quanh quẩn ở trong lòng, nhưng lại không nghĩ ra được. Chương 456, chết không nhắm mắt hử, liền xem như có võ hồn phân thân thì thế nào, ngạnh thực lực đủ mạnh, cái gì võ kỹ đều là giả. Rất nhanh, Đồng Quan hừ một tiếng, trên mặt toát ra một vòng khinh thường. Nhưng là trong lòng của hắn, kỳ thật lại là vô cùng khẩn trương, không dám có một tia lãnh đạo. Không biết vì cái gì, Diệp Phi khí tức trên thân, cho hắn lấy một loại cảm giác hết sức khủng bố. Loại cảm giác này, giống như là hắn ngay tại gặp phải một con hồng hoang cự thú, linh hồn nhận to lớn áp chế. Không có cách, Diệp Phi hiện tại cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là hồn lực lại là cường đại ép một cái, tiểu thiến, long hồn, cộng thêm một cái huyết khô lâu, kia là cho không sao. Huống chi, Diệp Phi còn tu luyện luyện ngục chi thuật loại này thần hồn bộ phát cấm thuật. Hiện tại Diệp Phi hoàn toàn chính là một cái khác loại, luyện thể tu luyện thần ngục luyện thể quyết cùng vô danh yêu tộc công pháp, linh hồn lại tu luyện luyện ngục chi thuật, hắn đi đường đi, căn bản là đã vượt ra khỏi chủng tộc giới hạn. Thật sao? Hừ hừ, vậy ta chỉ có thể là nói cho ngươi, đây chẳng qua là ngươi không hiểu được võ hồn mà thôi. Diệp Phi trong tay điên lấy gạch vàng, cái cằm cao cao giơ lên, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí, một bộ trải qua tăng thương, vô địch tịch mịch siêu cấp cường giả phong phạm, lại là càng thêm sấn thác bá khí mười phần. Võ hồn phân thân, kia là tu luyện trung cực, đợi đến các ngươi lúc nào muốn tu luyện ra võ hồn phân thân, các ngươi mới có thể minh bạch, đó mới là võ giả chân chính con đường. Diệp Phi hiện tại liền muốn điểm điếu thuốc, thật sâu hút vào một ngụm, phụ trợ mình tuyệt thế phong thái. Đáng tiếc, cái này thế giới không có khói. Thế là, hắn chỉ có thể là làm bộ làm một cái từ khỏe miệng rút ra thuốc lá, ném xuống đất động tác, lại dùng chân đập dẫm, đem chính mình tưởng tượng thành Trương Quốc Vinh. Phía dưới, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính võ hồn phân thân, cái gì là cái này thế giới trung cực võ đạo. Diệp Phi hoàn toàn thay vào Trương Quốc Vinh tình cảnh bên trong, hoặc A Phi chính chuyện bên trong cái chủng loại kia khí chất ưu bẩn, từng bước một đi hướng Đồng Quan. Đồng Quan bị Diệp Phi như thế chọn bẹn trang bức xáo lộ hoàn toàn làm cho phủ, tiểu tử này đang làm gì? Vừa rồi hắn tựa như là từ miệng bên trong rút ra cái gì, sau đó để dưới đất bước lên. Đây là cái gì võ kỹ chiêu thức sao? Lại hoặc là, đây là thi triển võ hồn phân thân khúc nhạc dạo. Cái này khúc nhạc dạo, đích thật là rất phong cách. Thậm chí, Đồng Quan đều rất muốn cùng Diệp Phi học động tác này, Diệp Phi động tác này, thực sự là quá con mẹ nó có nam nhân hương vị. Hắn thân là một cái nam nhân, cơ hồ đều muốn vì Diệp Phi mà khuynh đảo. Nhìn xem Diệp Phi đang muốn tới trước người, Đồng Quan liếm môi một cái, cảm giác phía sau lưng của mình tựa như là đều ướt đẫm. Khẩn trương, hắn lúc này vậy mà là lạ thường khẩn trương. Diệp Phi cứ như vậy đi tới, là như vậy tiêu sái, như vậy thong dong, như vậy tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đồng Quan cái này thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Hùng Cẩm Viêm cũng là con người đột nhiên rụt lại, hô hấp đều thô trọng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Diệp Phi võ hồn phân thân, đến cùng là dạng gì đây này? Đến cùng mạnh bao nhiêu? Mặc dù Đỗ Tường nói như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là khẩn trương ghê gớm. Dù sao, võ hồn phân thân đối với bọn hắn đến nói, đó là một loại cao cao tại thượng, xa không thể leo tới độ vận. Mà lại, bọn hắn cảm thấy, Đỗ Tường có thể là muốn lừa dối bọn hắn, để bọn hắn đi cùng Diệp Phi ngạnh bính, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Diệp Phi mặc dù là mười phần hèn hạ, nhưng là có thể một cục gạch đem Kỷ Vũ Phong quần ngã, là đủ nói rõ Diệp Phi thực lực cường hãn. Nếu như đổi lại là Hùng Cẩm Viêm, hắn tự giao mình coi như là có cơ hội đánh lén, cũng đặt xuống không ngã Kỷ Vũ Phong. Hiện tại, liền để ngươi nhìn một chút, ta võ hồn phân thân đến cùng là dạng gì. Diệp Phi đi vào Đồng Quan trước người một bước vị trí đứng vững, hai mắt cứ như vậy tùy ý nhìn xem Đồng Quan, giống như một người bạn tại đối với hắn hiền hòa nói chuyện. Cẩn thận sau lưng, đừng trúng hắn quỷ kế, hắn võ hồn phân thân am hiểu đánh lén. Lúc này, Đỗ Tưởng vừa lo lắng hét to một tiếng. Đỗ Tưởng cùng Diệp Phi giao thủ qua, lĩnh giáo qua Tiểu Thiến xuất quỷ nhập thần, thậm chí chính hắn lúc ấy đều không tra phía dưới bị Tiểu Thiến gây thương tích.
Cái gì?
Đồng quan nghe vậy, giật nảy cả mình, lập tức quay người, một đao bổ về phía sau lưng. Đồng quan luôn đao, là hắn chìm đắm cả đời vũ khí, đã lạ như cùng hắn ngón tay. Cái này một đôi song đao, làm bạn hắn trải qua vô số hung hiểm, giúp hắn từng đánh chết vô số địch nhân, là hắn tin cậy nhất đồng bạn. Hắn tự tin, mình một đao kia bổ ra, đằng sau vô luận là có cái gì, đều sẽ bị xé thành vỡ nát.
Vậy,
loan đao hoạch xuất ra một đạo lóe sáng quang mang, tựa như là một vòng trăng non, để người mê say, để người sợ hãi thán phục. Chỉ là, một đao kia bổ ra, lại là tựa hồ cũng không có bổ trúng bất kỳ vật gì. Một đao kia, hoàn toàn phách không.
Phách không rồi.
Đồng quan khẽ giật mình, sau đó theo bản năng cảm giác được không tốt.
Bị lừa rồi.
Đồng quan kinh hãi, thi triển thân pháp, liền muốn trước bỏ chạy ra ngoài lại nói. Chỉ là đáng tiếc, một cục gạch sớm hơn một bước đập vào sau gót của hắn bên trên.
Bành.
Diệp Phi đem luyện ngục chi thuật buộc phát đến cực hạn gỗ, còn tăng lên cự viên cuồng bạo kích chiêu thức công kích, cái này một cục gạch uy lực, nếu như không phải dựa theo thuần tiếng Anh vật lý công thức đến tiến hành tính toán, đạt được một kết quả, như vậy đáp án cuối cùng chính là ngọa tạo.
Ngọa trời.
Mai lưới đao tinh.
Vài sen chớ.
Cái a hung ác.
Hung ác vài rượu đức.
Mẹ nó.
Chân đạp ngựa hung ác.
Người.
Đồng quan cái hốt huyết tương về ra, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, một ngón tay chỉ vào Diệp Phi, cắn răng, dùng lớn nhất khí lực mới nói ra mấy chữ, ngươi.
Võ hồn đâu?
Không phải.
Nói xong.
Muốn dùng võ hồn.
Sao?
Người với người.
Ở giữa tín nhiệm.
Đâu?
Diệp Phi một cái tay mang theo kim sắc cục gạch sừng bên trên máu tươi tí tách rơi xuống, nện ở trên sàn nhà, gõ ra dễ nghe thành âm. Cả người hắn tựa như là mới vừa cùng không nhận ra cái nào nữ nhân tới 18 lần đổi phế, trống rỗng, cô đơn. Hắn thân thể nghiêng đổ đứng, túi đầu, thật dài tóc cắt ngang trán rủ xuống, che khuất ánh mắt của hắn, để hắn thoạt nhìn là thần bí như vậy, u buồn như vậy để người thương tiếc, hận không thể ôm lấy một lần nữa. Bắt trước Trương Quốc Vinh tại A Phi chính chuyện bên trong thanh âm trầm thấp, Diệp Phi thâm trầm mà nói, không tốt ý tứ, đây vốn chính là một cái ngươi lừa ta gạt thế giới, ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi mình quá đơn thuần, đoán sai ta mạnh nhất vũ khí. Ngươi cho rằng ta mạnh nhất vũ khí là ta võ hồn.
Sai, ta mạnh nhất vũ khí cũng không phải là ta võ hồn.
Ngươi cho rằng ta mạnh nhất vũ khí là ta cục gạch.
Sai, ta mạnh nhất vũ khí cũng không phải ta cục gạch.
Trên thực tế, cho tới nay, ta mạnh nhất vũ khí đều là.
Diệp Phi đầu đống nhiên chậm rãi nâng lên, u buồn con ngươi xuyên thấu tóc cắt ngang trán bắn tới, tựa hồ là dâng lên toàn bộ vũ khí, mang theo một cỗ kiên định và mang, chờ bổn hữu lực phun ra hai chữ, trang bước.
Phúc. Đồng quan một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt trừng lớn, nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Chương 457, tốt xấu hổ A Hùng Cẩm Viêm nhìn thấy đồng quan phun máu mà chết, toàn thân khẽ run rẩy, nhịn không được lui về sau vài chục bước, tựa ở trên vách tường, nhìn xem Diệp Phi, tựa như là nhìn một cái giống như ma quỷ.
Gia hỏa này, hoàn toàn không phải người a.
Những người khác càng là hoàn toàn sợ ngây người.
Bọn hắn đối với Diệp Phi hèn hạ vô sỉ hạ lưu, cũng sớm đã là có quen biết.
Cho nên, lúc bắt đầu, Đỗ Tưởng cũng đã là nhắc nhở đồng quan cùng Hùng Cẩm Viêm, phải đề phòng Diệp Phi hèn hạ vô sỉ.
Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng đồng quan vẫn là bị Diệp Phi cho lắc lư chết rồi.
Không sai, cố nhiên đồng quan trực tiếp nguyên nhân cái chết là Diệp Phi kia một cục gạch, nhưng là để Diệp Phi như thế nhẹ nhõm dùng cục gạch đánh trúng đồng quan yếu hại, là Diệp Phi kia không có gì sánh kịp lắc lư năng lực, cũng có thể gọi là trang bức năng lực.
Diệp Phi nói không sai, hắn cường đại nhất vũ khí, không phải võ hồn, cũng không phải cục gạch, mà là trang bức.
Giả từ trong mô hình, để nhân thần hồn điên đảo, kìm lòng không được, không kềm chế được, thất kinh, sơ hở trăm chỗ, cuối cùng một kích chí mạng, loại năng lực này, thực sự là quá làm cho người sợ hãi than.
Hùng Cẩm Viêm lúc này nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng.
Diệp Phi kia u buồn ánh mắt, thâm trầm khí chất, tựa như là vô hình như núi lớn, đè ầm ầm ở trên người hắn, để hắn cảm giác Diệp Phi lúc nào cũng có thể để ngọn núi lớn này buộc phát ra cường đại năng lượng, đem hắn đánh.
Gấu trưởng lão, hiện tại, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao?
Nếu như ngươi muốn đánh, cũng không có quan hệ, ta mặc dù vừa rồi lừa đồng quan, nhưng là ta sẽ không lừa ngươi.
Bởi vì, ta thật rất muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta võ hồn phân thân.
Diệp Phi làm một cái hút thuốc động tác, đem hai ngón tay phóng tới bên miệng, thật sâu hít một hơi, sau đó lại buông xuống, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt đạm mạc, trống rỗng, đổi phế.
Lại bắt đầu.
Ông trời ơi!
Hắn lại bắt đầu.
Hùng Cẩm Viêm nhìn xem Diệp Phi lần nữa bắt đầu học Trương Quốc Vinh, cảm giác mình cả người đều muốn hỏng mất.
Chết, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, ai sợ ai.
Hùng Cẩm Viêm rốt cuộc chịu không được loại này áp lực vô hình, Diệp Phi cho hắn tinh thần áp lực, sắp đem hắn ép vỡ.
Hắn hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, chợt liền hướng về Diệp Phi xung lại, hắn muốn làm đánh cược lần cuối, đối Diệp Phi phát động một kích cuối cùng, không thành công thì thành nhân.
Hô.
Hùng Cẩm Viêm bàn tay mang theo một tầng thật dày chân khí hướng về Diệp Phi chụp được đến, tựa hồ là đem trên thân sau cùng khí lực toàn bộ đều tập trung đến một trường này.
Ngươi cuối cùng vẫn dạng này lựa chọn a?
Diệp Phi lần nữa làm ra thuốc lá đầu ném đi, dùng chân bước lên động tác.
Về sau, Diệp Phi nghiêng nghiêng lắc lắc thân thể, cái mũi trùng điệp thở ra một hơi, dùng một loại giải quyết việc trung giọng nói, vậy ta chỉ có thể là thành vào ngươi, dù sao, ta thu tiền của người khác.
Giống.
Diệp Phi một quyền hướng về Hùng Cẩm Viêm đánh đi ra, nắm đấm của hắn bên trên, một đầu màu đen trường long giống giận bộc phát ra đi, cùng Hùng Cẩm Viêm bàn tay đụng vào nhau.
Oeng.
Một tiếng chấn thiên bạo tạc ở trong mật thất vang lên, toàn bộ mật thất tựa như là đều muốn nổ tung.
Một màn này, rất có thị giác cùng tính giác lực trùng kích.
Oeng.
Bành! Diệp Phi cùng Hùng Cẩm Viêm hai người cùng một chỗ hướng về hậu phương bay ra, lại nặng nặng đập vào trên vách tường. Cái này, đây là cái gì? Đây chính là hắn phân thân sao? Thật mạnh. Cái này, đây là một con rồng sao? Hắn vậy mà là có một con rồng võ hồn phân thân. Khó trách, hắn dám có dạng này quyết đoán cùng Hùng Cẩm Viêm đối công, nguyên lai hắn cũng không hoàn toàn là trang bức, hắn là thật có thực lực. Đây mới thật sự là trang bức a. Thành công trang bức gọi ngu bức, không thành công trang bức gọi ngu xuẩn, vị này Diệp công tử trang bức, hiển nhiên là ngu bức kia một loại. Đám người đối Diệp Phi Long Hồn đều là rung động không thôi. Không nói cái này Long Hồn uy lực, chính là rồng uy danh, cũng đủ để cho bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Đem một con rồng tinh hồn tu luyện thành võ hồn phân thân, Diệp Phi đến cùng là thế nào làm được? Diệp Phi đến cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, đám người đối Diệp Phi là đã chấn kinh, lại kính sợ. Nhìn thấy không? Đây chính là ta võ hồn phân thân, một đầu chân long tinh hồn. Diệp Phi đầu tóc rối bời rũ xuống trước mắt, che lại con mắt, ngựa khí mang theo một cỗ vô địch cô đơn, ngươi cuối cùng vẫn thấy được ta võ hồn phân thân, cho nên, ngươi chết cũng không oan uổng. Cái rắm, lão tử còn chưa có chết. Đối diện truyền đến Hùng Cẩm Viêm tiếng giống giận dữ. "Ê!" Diệp Phi mặt lập tức biến thành quĩnh, vậy mà không có đánh chết, tốt xấu hổ a. Người xung quanh khỏe miệng đều là co lại, trang như vậy ngu bức, vậy mà không có đánh chết người. Trang bức thất bại. Đích thật là tốt xấu hổ. Bọn hắn cũng cùng theo xấu hổ, vừa rồi đem Diệp Phi thổi phồng cao như vậy, kết quả vậy mà không có đánh chết người. Bất quá, người đã bị ta Long Hồn đả thương nặng nội tạng, không còn sống lâu nữa. Diệp Phi đứng chắc tay, tiếp tục nói, xem ở ngươi cũng coi như cái nhân vật phần bên trên, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi thống khoái đi, miễn cho ngươi lại thụ thống khổ. Diệp Phi xuất ra cục gạch, từng bước một đi tới Hùng Cẩm Viêm trước người. Hùng Cẩm Viêm vốn là đã thụ trọng thương, chỉ còn lại 5 thành thực lực, Diệp Phi đem tất cả hồn lực toàn bộ rót vào Long Hồn bên trong, dùng luyện ngục chi thuật bộc phát ra mạnh nhất mệnh hồn công kích, Hùng Cẩm Viêm mặc dù không chết, nhưng là cũng không có sức phản kháng. Luyện ngục chi thuật lần này cường hóa chính là mệnh hồn, mà không có kết hợp thể, cho nên không có cục gạch đệ mạnh như vậy, không có trực tiếp đánh chết. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay nếu là thua, liền không có cái gì nhưng oán trách, muốn giết cứ giết, lao tử kêu một tiếng liền không gọi hảo hán. Hùng Cẩm Viêm lúc này cũng biết, đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình, cho nên cũng không cầu xin, dứt khoát chờ chết. Hắn nói không sai, cái này thế giới chính là được làm vua thua làm giặc, nếu là thua, liền muốn có chết giận nộ. Từ hắn quyết định phản bội Hoa Trinh một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là làm xong dạng này chuẩn bị. Chỉ là, lúc kia hắn cảm thấy cái này tỷ lệ rất nhỏ, không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Tốt, mặc dù ngươi phản bội huynh đệ của mình, nhưng là ngươi cũng coi là một đầu hắn tử, ta liền cho ngươi thông khoái. Diệp Phi gật gật đầu, đi vào Hùng Cẩm Viêm trước mặt, nắm lên cục gạch, đối Hùng Cẩm Viêm đầu chính là một đập. Bành! Máu bắn tung tóe. Diệp Phi thu hồi cục gạch, đứng người lên, mặc cho vết máu từ cục gạch sừng bên trên tích tích đáp đáp rơi xuống đất trên bảng, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như là tại vì Hùng Cẩm Viêm rời đi mà tiễn đưa. Ánh mắt của hắn thâm trầm, bùi ngùi thở dài một tiếng, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hiện nay cục diện này, nhiều người như vậy chết thảm, bất quá chỉ là vì một cái chữ lợi. Người, liền thật là như thế tham lam sao? Trong mắt của hắn, bao hàm tình cảm, lên án cái này hám lợi đen lòng thế giới. Xin nhờ, ngươi lập tức đập chết ta không được sao? Đều lúc này, ngươi còn trang cái gì bức? Ngay tại Diệp Phi tình cảm ấp ủ sung mãn, sắp buộc phát thời điểm, sau lưng truyền đến Hùng Cẩm Viêm thanh âm. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, khuôn mặt biến thành quính hai lần vương. Vậy mà, lại không chết. Vừa rồi, hắn cảm thấy Hùng Cẩm Viêm đã thân chịu trọng thương, một cục gạch hẳn là có thể trục chết, cho nên liền không có vận dụng luyện ngục chi thuật. Dù sao, vừa rồi hắn vận dụng thật nhiều lần, hồn lực đã tiêu hao to lớn. Kết quả không nghĩ tới, hắn cùng Hùng Cẩm Viêm thực lực sai biệt quá lớn, vậy mà không có đập chết Hùng Cẩm Viêm. Tốt xấu hổ a, nhân với hai. Những người khác là mặt sầm lại, Diệp Phi đây là cố ý sao? Chương 458, đại ca, cho thống khoái đi. Khu khu, ta vừa rồi kính nể ngươi là tên hắn tử, cho nên không tự kiềm hãm được hạ thủ lưu tình. Diệp Phi tìm cho mình cái cớ. Hắn xoay người, hít sâu một hơi, nói, ta đã để ngươi sống lâu mười mấy cái hít thở, vừa vặn để ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút sống qua cả đời này. Hiện tại, ngươi hẳn là cũng nghĩ thông suốt, ta liền tiễn ngươi lên đường. Nói, Diệp Phi giơ lên cục gạch, đối Hùng Cẩm Viêm đầu lần nữa hung hăng một đập. Bành! Máu bắn tung tóe. Lên đường bình an, nhớ kỹ tiếp sau không cần lại phản bội huynh đệ. Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hùng Cẩm Viêm bả vai. Đại ca, ngươi là cố ý sao? Cố ý muốn đem ta giàn vật đến chết thật sao? Hùng Cẩm Viêm mở to mắt, trùng điệp thở gấp nói. Diệp Phi, quýnh ba lần phương. Tốt xấu hổ a, nhân với ba, lại không chết. Diệp Phi khỏe miệng lại kéo ra, cái này Hùng Cẩm Viêm đầu là cái gì làm a, làm sao như thế rắn chắc a? Hắn còn chưa tới thiên cương cảnh a. Lần trước Diệp Phi đập mạnh đại tế ti, đại tế ti một chút việc đều không có, Diệp Phi có thể lý giải, đối phương dù sao cũng là yêu tộc đại tế ti, thậm chí khả năng đã vượt qua tứ giai, nhưng là cái này Hùng Cẩm Viêm còn chưa tới thiên cương cảnh a, làm sao lại như thế ương ngạnh, cùng tiểu cường, đánh như thế nào đều không chết. Hắn không biết, Hùng Cẩm Viêm đã từng chuyên môn tu luyện qua một môn luyện thể công pháp, thân thể xương cốt tu luyện cực kỳ cứng rắn. Bất luận kẻ nào đều không biết, là hắn bí mật lớn nhất. Hắn sở dĩ có thể bị Khâu Sơn cho rắn rắn chắc chắc đập một cái bữa, vẫn không có mất đi sức chiến đấu, chính là nguyên nhân này. Diệp Phi không thi triển luyện ngục chi thuật thời điểm, thực lực nhiều lắm là cũng chính là tương đương với thần hồn cảnh tam trọng, cùng Hùng Cẩm Viêm thực lực sai biệt quá lớn, muốn lập tức đập chết Hùng Cẩm Viêm, đích thật là tương đối khó khăn. Cái kia, xin lỗi,
khả năng ta vừa rồi lực chú ý không đủ tập trung, ta một lần nữa nhớ à, lần này đảm bảo đem ngươi đưa tiễn. Diệp Phi mang trên mặt đầy nấy, vung lên cục gạch, lại đập xuống. Bành! Huyết tương văng khắp nơi. Lần này, đáng chết đi. Diệp Phi lau một cái mồ hôi chán, một mực nện bất tử, thực sự là để hắn áp lực rất lớn a ngươi. Ngươi cho thống khoái được không? Ngươi trực tiếp dùng đao đâm chết ta được không? Hùng Cẩm Viêm lần nữa ngoan cường mở mắt. Diệp Phi, quỳnh bốn lần vương. Tốt xấu hổ a, nhân với bốn. Còn không chết. Cái này Hùng Cẩm Viêm thật là tảng đá làm sao? Liền xem như tảng đá làm, Diệp Phi cũng có thể cho đập nát a. Cái kia, đoán chừng là ta lần thứ nhất làm đao phủ nguyên nhân, nghiệp vụ không thuần thục, dù sao lấy trước ta không có đối ngươi dạng này không có sức hoàn thủ dưới người qua tay. Lần này, yên tâm, lần này ta nhất định đập chết ngươi. Diệp Phi lúc này cũng là so kẻ, không tin mình liền đập bất tử hắn. Mình cũng là muốn mặt mũi người a, lần này lần, đánh mình mà sao? Thế là, bành. Diệp Phi lại một cục gạch vỗ xuống. Lần này, Diệp Phi kiểm tra một chút, phát hiện Hùng Cẩm Viêm còn chưa có chết, vung lên cục gạch lại vỗ xuống đi. Bành bành bành. Diệp Phi thật giống như lần trước nện cái kia yêu tộc đại tế ti đồng dạng, đối Hùng Cẩm Viêm đầu một trận đập mạnh. Ta còn liền không tin ta nện không chết ngươi. Diệp Phi cắn răng, thế phải cùng đánh vỡ cái này ngoan cố bận mệnh. Bốn phía mọi người thấy một màn này, từng cái khỏe miệng theo Diệp Phi cục gạch rơi xuống không ngừng co rúm, da đầu cảm thấy run lên. Ngoa tạo, vượt trời, mai lưới đao tinh, vài sen chớ, cái a hung ác vài rượu đức, mẹ nó, chân đạp ngựa hung ác, một mực đập có mấy chục cái, Diệp Phi rốt cục ngừng tay. Lần này, phải chết ta. Hung Cẩm Viêm đầu, đều đã một đoàn mơ hồ. Diệp Phi chán nản ngồi dưới đất, phía sau đều ướt đẫm, cái này so với hắn vừa rồi đánh nhau còn mệt mỏi hơn nhiều a đại ca. Ta van cầu ngươi, ngươi bóp chết ta đi. Quá mẹ nó hành hạ a. Lúc này, kia một đoàn huyết đục mơ hồ đống nhiên lên tiếng khóc giống lên. Vừa rồi, người nào đó tựa như là còn hào khí bạc trượng, nói mình kêu một tiếng cũng không phải là hảo hán. Ngoa tạo. Diệp Phi giật nảy mình, cục gạch cơ hồ rơi trên mặt đất. Còn chưa có chết. Quỳnh năm lần vương. Tốt xấu hổ a, nhân với năm. Có một câu gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Ta như là đã là quyết định làm như vậy, liền không thể tùy ý cải biến, nếu không, ta chẳng phải là thành một cái người nói không giữ lời rồi. Ngươi yên tâm, lần này, ta nhất định đập chết ngươi. Diệp Phi cắn răng, đứng lên, một cái tay đem Hùng Cẩm Viêm cho để lại, một cái tay khác vung lấy cục gạch điên cùng đập. Người xung quanh lúc này đều đã là quay đầu đi, không còn dám nhìn. Hình tượng cực kỳ tàn nhẫn, tính chất cực kỳ ác liệt. Thật là quá tàn nhẫn a. Liền xem như trừng phạt Hùng Cẩm Viêm, thật là quá tàn nhẫn a. Bọn hắn giờ khắc này từ đáy lòng đều thể, tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Phi. Tiểu tử này thực sự là quá độc ác. Không biết đập bao lâu thời gian, Diệp Phi nhìn xem Hùng Cẩm Viêm đầu đều đã là bị nện không có hình dáng, mới thu tay lại. Ngươi nếu là lần này còn không chết, lao tử liền chưa khỏi ngươi. Diệp Phi đứng người lên, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi, cả người đều hư thoát. Lần này, Hùng Cẩm Viêm không tiếp tục. Tốt, sự tình kết thúc, các ngươi những người này còn dự định muốn phản kháng sao? Diệp Phi lắc lắc bị mồ hôi dính thành một mảnh tóc cắt ngang trán, quay đầu đối những cái kia Kỷ Vũ Phong cùng Dương Thiên Sinh thủ hạ hỏi. Sau đó, Diệp Phi liền thấy một đám trống lúc lắc cùng một chỗ lay động, tràng diện kia mười phần hùng vĩ. Còn phản kháng? Mẹ nó, ai còn dám phản kháng? Cũng muốn bị như thế đập chết sao? Trong lòng bọn họ bóng ma, cả một đời đều không thể xóa đi. Sau khi trở về, đều phải tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. Ừm, nếu là tất cả mọi người không phản kháng, như vậy về sau liền đều thuộc về Hoa Đoàn trưởng lãnh đạo, mọi người sát nhập cùng một chỗ, cùng ôn hòa khí tốt bao nhiêu. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng tự xưng là so Lưu Đức Hoa còn muốn nụ cười sáng lạ, thay đổi trước đó Trương Quốc Vinh thâm trầm cùng u ám. Nhưng là, cái này một vòng nụ cười sáng lạ, phối hợp với Diệp Phi bị tung tóe mặt mũi tràn đầy vết máu, để hiện trường mỗi người đều đánh một cái đột. Giờ khắc này, bọn hắn giải khai một đạo từ nhỏ đã một mực bối rối tại sâu trong nội tâm mình câu đố, trong địa ngục ác ma đến cùng là bộ dáng gì. Như vậy, Hoa Đoàn trưởng, phía dưới liền từ ngươi đến trưởng không đi, Kỷ Vũ Phong, Đỗ Tưởng những người này xử trí như thế nào? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Kỷ Vũ Phong cùng Đỗ Tưởng. Hai người bọn họ làm Chiến Lang Dòng binh đoàn cùng Liệt Hỏa Dòng binh đoàn người trọng yếu nhất, tuyệt đối là không thể lưu. Nổ cỏ không trừ gốc, hoa rơi biết bao nhiêu, a không, là do xuân thổi lại mọc. Diệp Phi tin tưởng, Hoa Trinh trong lòng mình sẽ có so đo. Hoa Trinh, ngươi giết ta đi. Ta van cầu ngươi, cho ta thống khoái đi. Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt, Kỷ Vũ Phong đông nhiên lên tiếng khóc lớn lên, dãy rủa lấy dùng lớn nhất khí lực bỏ hướng Hoa Trinh. Diệp Phi, Hoa đoàn trưởng, ta sai rồi, cái này chuyện không liên quan đến ta à, đều là Dương Tiên Sinh cùng Kỷ Vũ Phong mưu đồ à, ngươi liền tha ta một lần, cho ta thống khoái đi. Đỗ Tưởng cũng giống như vậy, không biết từ nơi nào dâng lên một cỗ khí lực, khóc bỏ hướng Hoa Trinh. Hoa Trinh, vừa rồi đối phương là giao tớt, mình là thịt cá, kết quả hiện tại hoàn toàn thay đổi tới, đối phương còn khóc lấy để cho mình giết bọn hắn. Cái này nhân sinh, thực sự là quá kỳ diệu. Chương 459, động phòng nha đầu Hoa Trinh mặc dù cực kỳ nhân nghĩa bạc vân thiên, nhưng là cũng không phải không quá quyết người, nếu không hắn cũng làm không được vị trí này. Cho nên, hắn biết, lúc này mình tuyệt đối không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể giữ lại Kỷ Vũ Phong cùng Đỗ Tưởng. Chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, như vậy Hoa Trinh liền có thể chỉnh hợp những người này, đem Chiến Lang Dòng binh đoàn cùng Liệt Hỏa Dòng binh đoàn sát nhập tại một chỗ. Chỉ là, chết nhiều như vậy thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, liền xem như trình hợp, chiến lang dòng binh đoàn thực lực, cũng thế tất là phải lớn hạng. Nhớ tới đã từng chiến lang dòng binh đoàn tại đoàn trưởng chiến lang dẫn dắt phía dưới huy hoàng hình tượng, nhớ tới đã từng cùng Hùng Cẩm Viêm thân như huynh đệ, nhớ tới đã từng cũng cùng Kỷ Vũ Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bây giờ lại là bực này kết cục, thực sự để người thổn thức. Điền Hoa, cho bọn hắn thống khoái đi. Hoa Trinh phất phất tay, đối một cái chiến lang dòng binh đoàn trưởng lão nói. Vâng. Cái này Điền Hoa chính là cái kia thần hồn cảnh bắt trọng trưởng lão, đối Hoa Trinh mười phần trung tâm. Phúc. Điền Hoa cũng là một cái quả quyết người, không có bất cứ chút do dự nào, một đao xuống dưới, liền đem Kỷ Vũ Phong đầu người cho bổ xuống. Kỷ Vũ Phong đầu người lăn xuống, trên mặt lại là mang theo một vòng thoải mái tiêu dung, mình chết tốt lắm thống khoái a. Khi uống ba ly lớn, đầu của hắn tầm vài vòng, vừa vặn đến Diệp Phi dưới chân. Một cái mắt, Kỷ Vũ Phong sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt trở lên, tràn đầy vô tận sợ hãi, khuôn mặt bặm mẹo, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Đây, đầu mất về sau một đoạn thời gian, đích thật là còn có ý thức a, chỉ là vì lông ngươi thấy ta cứ như vậy, ta cũng không phải ma quỷ. Diệp Phi đối Kỷ Vũ Phong biểu tình biến hóa bất mãn hết sức. Bên kia Đỗ Tưởng đầu cũng bị bổ xuống, nhưng là Đỗ Tưởng tương đối thông minh, dùng chút sức lực cuối cùng, đầu hướng về nơi xa lăn đi, cách Diệp Phi xa xa. Khi xác định Diệp Phi không cùng đến, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười chiến thắng, chậm rãi nhắm mắt lại, như là bình yên ngủ thiếp đi, mười phần dáng vẻ hạnh phúc. Tựa hồ hắn nhất định sẽ làm mộng đẹp. Sự tình viên mãn giải quyết, phía dưới liền giao cho Hoa Trinh người đến xử lý là được rồi. Diệp Phi đã không cần lưu tại nơi này. Hoa Yêu Nguyệt, Cố Gia Tuệ cùng đi Diệp Phi cùng đi ra, tại Đào Hoa Trấn tìm một khách sạn trước ở lại. Diệp Phi, lần này nhờ có ngươi, ta không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Hoa Yêu Nguyệt nhìn xem Diệp Phi, trên mặt biểu lộ mười phần ngượng ngùng. Anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, cuối cùng sẽ rất dễ dàng để mỹ nữ sinh ra cảm kích, cảm động. Nhất là Diệp Phi còn cứu được phụ thân của nàng, cùng cứu vớt toàn bộ chiến lang dòng binh đoàn. Phần ân tình này quả thực là lớn không thể lại lớn. Nàng cái này một bộ vẻ mặt ngượng ngùng, kỳ thật chính là mặt ngoài, nàng muốn lấy thân báo đáp. Nhưng là Diệp Phi lại là không muốn lại nhiều dây dưa tình cảm, hắn đã có Lạc Băng Mưa cùng Tiểu Nha Đầu, kỳ thật đã rất thỏa mãn. Diệp Phi người này chính là một cái rất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. Thế là Diệp Phi phất phất tay, nói, không cần để ý, chúng ta là bằng hữu nha, ta giúp ngươi là hẳn là. Ta trước đó nói qua, ta muốn lấy thân báo đáp. Hoa Yêu Nguyệt cắn môi, nói, ta trên thực tế đã đối ngươi hứa qua nhiều lần, cho nên đã có chút không đáng giá thật sao? Tại sao nói như vậy chứ? Ta nói, ta một mực lấy ngươi làm bằng hữu, để ngươi lấy thân báo đáp, bất quá là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Bằng không mà nói, ban đầu ở săn ma thành thời điểm, ta liền có thể thu các ngươi. Diệp Phi an ủi, đó chính là ngươi chướng mắt ta. Hoa Yêu Nguyệt lập tức trong mắt bao hàm nước mắt, cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống. Ngươi làm sao dạng này? Chúng ta miễn phí đưa tới cửa ngươi cũng không muốn. Cố Gia Tuệ lúc này bất mãn nói, "Ê, ta nói, ta là bắt các ngươi làm bằng hữu a, giữa bằng hữu, không thể như vậy đi." Diệp Phi vò đầu nói, hắn hiện tại phát hiện, bị nữ nhân dây dưa cũng là một kiện thật phiền toái sự tình. "Hừ, bất kể như thế nào, dù sao hai chúng ta đều đã là của ngươi, đời này cũng sẽ không tái giá người, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Cố Gia Tuệ hừ một tiếng, trực tiếp ỉ lại vào Diệp Phi. "Ta biết, ta khả năng không có tư cách trở thành ngươi chính thê, nếu như có thể, ta làm ngươi một cái thị thiếp hoặc là động phòng nha đầu cũng có thể." Hoa Yêu Nguyệt một đôi mắt to bao hàm tình cảm nhìn xem Diệp Phi nói, "Cái này, ta đích xác là đã có chính thê, về phần thị thiếp cùng động phòng nha đầu, ta kỳ thật cũng đã có không ít, các ngươi làm ta thị thiếp hoặc là động phòng nha đầu, kỳ thật thật không có cái gì ý tứ, còn không bằng mình tìm thích người." Diệp Phi bất đắc dĩ nói, "Đời này, gặp ngươi, chúng ta liền không khả năng lại có cái khác thích người. Quyết định như vậy đi, về sau ta chính là ngươi thị thiếp, nàng chính là của ngươi động phòng nha đầu." Hoa Yêu Nguyệt đống nhiên hoạt bát cười một tiếng, nói, "Dựa vào cái gì ta là động phòng nha đầu?" Cố Gia Tuệ lập tức bất mãn lên, "Hì hì, bởi vì ngươi là so ta về sau a." Hoa Yêu Nguyệt hì hì cười nói, "Không được, ta cũng muốn làm thị thiếp." Cố Gia Tuệ không phục nói, "Động phòng nha đầu có rất nhiều tiện lợi điều kiện, ngươi có thể càng nhiều thị tầm a." Hoa Yêu Nguyệt lắc lư Cố Gia Tuệ nói, "Thật sao?" Cố Gia Tuệ tin là thật nói, "Đương nhiên, cho nên ngươi về sau liền ngoan ngoãn làm động phòng nha đầu đi, đến lúc đó so ta thị tầm cơ hội đều còn nhiều." Hoa Yêu Nguyệt cười hì hì nói. Diệp Phi nghe hai người bọn họ nói chuyện, một trận bạo mồ hôi. Kiếp trước có một câu nói nữ nhân tựa như là trứng gà, bề ngoài rất cứng rắn, lại đi đến rất thanh thuần, đến tận cùng bên trong nhất, liền chỉ còn lại thất bại. Quả là thế, a ta còn có cái khác chuyện trọng yếu muốn làm, muốn về trước Thiên Môn Quan một chuyến, chờ Hoa đoàn trưởng đem đại cục định ra đến về sau, ta lại tới tìm các ngươi. Diệp Phi hiện tại phải đi tìm Mặc Như Yên, đã đến Thiên Môn Quan thời gian lâu như vậy, lại là không nhìn thấy Mặc Như Yên. Mà lại, Diệp Phi cũng phải đi thăm dò nhìn một chút Hắc Y quân tình huống. Sai quận Tiên Vương bắt đạn kia cũng dám đoạt công lao của mình, thực sự là quá hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Nếu là Diệp Phi không hảo hảo sửa chữa hắn dừng lại, cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu vị trí thứ nhất, chẳng phải là muốn bị hắn đoạt đi. Hoa Yêu Nguyệt biết Diệp Phi có việc, cũng không có lưu thêm Diệp Phi. Chân chính hiểu được lung lạc nam nhân nữ nhân, nhất là minh bạch, không thể chậm trễ nam nhân đại sự, không thể để cho nam nhân cảm thấy mình là cái vương hữu. Diệp Phi rời đi Đào Hoa Trấn, cưới lên tấn lôi thú, ầm ầm liền hướng về Thiên Môn Quan đi. Tiến vào Thiên Môn Quan, Diệp Phi đầu tiên là tìm một cái khách sạn, đem tấn lôi thú cất kỹ, chuẩn bị đánh trước nghe một chút khải toàn tình huống, sau đó lại đi tìm Mặc Như Yên. Khải toàn thương thế, Diệp Phi vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Phi nếu là đi tìm khải toàn, tốt nhất cũng đừng có mang theo tấn lôi thú, bởi vì tấn lôi thú thứ này thực sự là quá phong cách, ở đâu đều sẽ làm người khác chú ý, Khải Toàn có thể sẽ bởi vì tấn lôi thú mà nhận ra hắn. Diệp Phi đối với Khải Toàn, kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn đem nàng thu, lúc ấy chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, kết quả không nghĩ tới, Khải Toàn vậy mà là đối hắn động chân tình. Cái này khiến Diệp Phi mười phần khó xử, cho nên Diệp Phi dự định không còn biểu lộ mình Long Ngạo Thiên thân phận, để Khải Toàn coi là Long Ngạo Thiên đã chết, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Diệp Phi vẫn như cũng là tới trước đến cái kia tử quán, tìm người nghe ngóng Hắc Y Quân tình huống hiện tại. Hắn bắt đầu cũng không có đi chủ động tìm người nói chuyện, mà là trước hết nghe những này Hắc Y Quân thảo luận. Chuyện này không coi là nhỏ, Diệp Phi tin tưởng, khẳng định là sẽ có tin đồn chuyển tới. Cho dù là phía trên áp chế, cũng khó có thể bảo đảm người phía dưới không nghị luận. Chương 460, lệch khỏi quỹ đạo quả nhiên, Diệp Phi tại nghe một hồi về sau, chính là phát hiện có một bàn Hắc Y Quân binh sĩ tại nhỏ giọng thảo luận chuyện này. Thật đúng là giả, ta nói với các ngươi, ta lần trước đi tìm Tiền Phong bọn hắn uống rượu, bọn hắn nhắc lên Sài Quận, đều là một mặt xem thường, ta hỏi bọn hắn sự tình đến cùng thế nào, bọn hắn ai cũng không chịu nói, chỉ nói phía trên ra nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được tiết lộ chuyện này, nếu không lấy tội phản quốc luận xử. Trong đó một cái cực kỳ gầy gò Hắc Y Quân binh sĩ một đôi đậu xanh con mắt bốn phía quay tròn nhìn một vòng, hạ giọng nói ra, nếu là không có mờ ám, tại sao phải hạ phòng mật khẩu? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Ta nghe nói, chân chính ngăn cơn sóng giữ người, là một cái tên là Long Ngạo Thiên người, người này là Khải Toàn tình nhân, vì cứu Khải Toàn, thời khắc nguy cấp từ trên trời giáng xuống, dưới hông một con tấn lôi thú, cầm trong tay một thanh kim sắc cự kiếm, uy phong lẫm liệt, phong độ nhẹ nhàng, hiên ngang anh tư, ngọc thụ lâm phong, cùng yêu tộc tên Như Vương cùng đại tế ti đại chiến 500 hiệp, cuối cùng vì bảo vệ nhân tộc, cùng tên Như Vương, đại tế ti đồng quy vu tận, cùng một chỗ bị chôn ở dưới tế đàn. Kết quả Sài Quận cái này tiểu nhân hèn hạ, lại đem công lao chiếm làm của riêng. Quả thực là vô sỉ hạ lưu. Một cái nhìn có hơn 300 cân mập mạp biểu lộ khoa trường, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Diệp Phi nghe nói như thế, trợn mắt hốt mồm, hắn lúc nào cầm trong tay kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống rồi? Hắn cầm là cục gạch đá còn cùng tên Như Vương, yêu tộc đại tế ti đại chiến 500 hiệp. Một hiệp hai người này là có thể đem hắn chơi chết ta. Diệp Phi hiện tại rốt cục minh bạch ba người thành hổ là cái gì ý tứ? Cái này xuyên cũng quá tà dị. Chỉ bất quá, đối với loại này hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo truyền ngôn, Diệp Phi biểu thị 10 phân tích. Thậm chí Diệp Phi cảm thấy cái này chuyển luôn còn có thể lại nhiều lệch khỏi quỹ đạo một chút. Nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại tiếu dung mười phần hèn mọn. Nếu là Khải Toàn tình nhân, Khải Toàn làm sao không ra làm chứng đâu? Một người tướng mạo chắc địch người trẻ tuổi nói. Các ngươi không biết, Khải Toàn thân chịu trọng thương, sau khi tỉnh lại, lập tức liền chạy về tế đàn nơi đó đi đào người, vẫn luôn không trở về. Lúc trước người gầy kia nói. Kia Cố Nhạn Trinh cố tướng quân đâu? Cố tướng quân thế nhưng là một cái mười phần chính vào người, làm sao lại tha thứ xài quật loại này tiểu nhân hèn hạ cướp đoạt anh hùng công lao đâu? Người trẻ tuổi kia lại hỏi, cố tướng quân lần này cũng là thân chịu trọng thương, trở về ngay tại chữa thương, bế quan, căn bản không có thời gian quản việc này, Sài Quận cứu cứu thế nhưng là cổ kiếm bay. Cổ kiếm bay xuống mệnh lệnh, ai dám không theo? Người gây nói, hắn trong giọng nói, đối cái này cổ kiếm bay, rõ ràng là mười phần chán ghét. Kia tần tướng quân chẳng lẽ cũng mặc kệ sao? Mập mạp hỏi, tần tướng quân cùng cổ kiếm bay bất hòa, đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng là vì cộng đồng đối kháng yêu tộc, tần tướng quân không thể không đối cổ kiếm bay nhường nhịn, đặt thành hòa giải, cho nên hiện tại tần tướng quân cũng không có cách nào đi chủ trì công đạo. Người gây một mặt bất đắc dĩ nói, ai, đáng tiếc vị kia Long Ngạo Thiên đại anh hùng cứ như vậy chết vô ích. Long Ngạo Thiên, danh tự này thật là khí phách, ta tin tưởng hắn khẳng định là một vị anh minh thần võ nhân vật, đời này không có có thể nhìn thấy vị này đại anh hùng, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Mập mạp đối Diệp Phi là một trận mê mẩn. Diệp Phi ở bên cạnh nghe là tâm hoa nộ phóng, mập mạp này là hắn sắt phấn a. Thế là Diệp Phi đi tới một bàn này bên cạnh, cười híp mắt nói, các vị, hôm nay rượu ta mời. Ừm, ngươi là ai? Mấy cái Hắc Y quân binh sĩ đều là một trận cảnh giác. Hắc Y quân nội bộ, thế nhưng là có rất nhiều phe phái tranh đấu, sơ ý một chút, khả năng trực tiếp chính là lao ngục hai thương. Nghe nói, có chút Hắc Y quân binh sĩ bởi vì tự mình nghị luận chuyện này, liền bị cổ kiếm bay người lấy dụng ý khó dò, như đồ làm loạn, phá hư đoàn kết làm tên bắt vào đi. Hắc hắc, tại hạ Diệp Phi, vừa rồi nghe mấy vị nói lên vị này đại anh hùng Long Ngạo Thiên sự tích, tại hạ cũng là mười phần khâm phục, cho nên muốn mời mấy vị uống rượu. Thứ không dám giấu giếm, tin tức này, trước hết nhất chính là từ ta truyền tới. Diệp Phi cười híp mắt nói, ồ. Mấy cái Hắc Y quân nghe nói như thế, đều là lông mày nhướng lên. Ta cũng là trên đường vừa vặn gặp chuyện này, nghe rất nhiều người nhắc lên, trong lòng căm phẫn không thôi. Diệp Phi thở dài một cái, nói, như thế một vị đại anh hùng, vì bảo hộ chúng ta, mình chết tại dưới tế đàn, kết quả ngay cả danh tự đều không có để lại, công lao toàn bộ bị người khác đoạt, thân là một cái nhân tộc, ta quả thực là không thể chịu đựng. Nhìn thấy Diệp Phi nói như thế lòng đầy căm phẫn, những này Hắc Y quân đều là tràn đầy đồng cảm. Cho nên, ta đã là quyết định, ta muốn tận một phần của ta mộng lực, vì Long Ngạo Thiên đại anh hùng chính danh. Diệp Phi một mặt bi phân nói, vì Long Ngạo Thiên chính danh, chúng ta cũng muốn làm như thế, nhưng là khó khăn trùng điệp à? Ngươi không biết, hiện tại Hắc Y quân nội bộ đều đã là ra nghiêm lệnh, không cho phép truyền bá lời đồn, đã có không ít người bởi vì việc này bắt lại. Người gây lắc đầu nói, ừ, bọn hắn có thể đem Hắc Y quân người bắt lại, chẳng lẽ có thể đem Thiên Môn quan tất cả mọi người bắt lại sao? Diệp Phi hừ một tiếng, nói, ta sẽ dùng mình lực lượng, tại Thiên Môn nhốt vào chỗ phát ra cái này một tin tức,
để toàn thành người đều biết cái kia xài quận là một cái gì mà hàng. Biện pháp này tốt. Đám người lập tức đều là nhãn tình sáng lên, gõ nhịp tán thưởng. Bất quá, đến lúc đó Hắc Y quân nội bộ cũng phải tiến hành tuyên truyền mới được. Diệp Phi nói, không cầu mấy vị đến lúc đó có thể có quá lớn hành động, nếu như mấy vị có thể đến lúc đó nhiều liên lạc một số người, để Hắc Y quân trong quân doanh đối với chuyện này sinh ra nghị luận là được rồi. Chuyện này một khi làm lớn chuyện, ta tin tưởng Hắc Y quân cao tầng nhất định phải cho ra một cái công đạo. Chuyện này sẽ có nhất định nguy hiểm, ta không bắt buộc các vị, chỉ là mấy vị nếu là cũng vì vị này chết đi Long Ngạo Thiên Đại anh hùng Minh Bất Bình, có thể mạo hiểm một thanh. Diệp Phi còn nói thêm, làm, sợ hắn cái gì, ta không tin Cổ Kiếm Phi năng đem tất cả mọi người đều bắt lại. Chúng ta vụng trộm truyền bá tin tức này, làm cho cả Hắc Y quân đều biết bọn hắn chuyện xấu xa. Mập mạp đống nhiên vô bàn một cái, lòng căm phẫn nói, không sai, chúng ta nếu là quân nhân, phải có điểm huyết tính, nếu như trong quân đều là xài quận loại người này, chúng ta còn thế nào thủ hộ thiên môn quan. Những năm này, Cổ Kiếm Bay có chút sợ tác sở vi, đã 10 phần quá phận. Người gây cũng là âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật, chuyện này chỉ cần chúng ta kế hoạch chu đáo cẩn thận, liền sẽ không có việc. Nếu như các ngươi thật xảy ra chuyện, ta cam đoan, ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Diệp Phi vô ngữ nói, lúc trước có một bộ phận Hắc Y quân bị giam vào Tinh Hải Thành huyết ngục, chính là ta cứu ra. Cái gì? Ngươi cứu ra một nhóm bị giam nhập huyết ngục Hắc Y quân? Những này Hắc Y quân lập tức lấy làm kinh hãi. Không tệ. Diệp Phi gật gật đầu, nói, giàn mặt trời mùa xuân các ngươi nhận biết sao? Hắn đám người kia đều được ta cứu ra. Cái gì? Ngươi biết giản lão đại? Nghe được Diệp Phi lời này, những người này lập tức kích động. Ê! Diệp Phi không nghĩ tới, những người này vậy mà thật nhận biết giản mặt trời mùa xuân. Giản mặt trời mùa xuân chính là Diệp Phi cứu ra những cái kia Hắc Y quân thủ lĩnh. Chương 461, ngoài ý muốn gặp nhau, ta không riêng gì nhận biết giản mặt trời mùa xuân, còn nhận biết Mạnh Cảnh Dừng, Diêu Trên Lệnh bọn người. Bọn hắn hiện tại cũng tại ta nơi đó, ăn ngon ở thật tốt. Diệp Phi đại khái đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Diệp công tử, ngươi cứu được giản lão đại bọn họ, chính là chúng ta ân nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Mấy cái Hắc Y quân cùng một chỗ đứng người lên, sắc mặt trang nghiêm, đối Diệp Phi trực tiếp quỳ gối. Diệp Phi mau đem bọn hắn cho đỡ lên, không nghĩ tới, giản mặt trời mùa xuân tại Hắc Y quân bên trong như thế có danh vọng, vậy mà là để nhiều người như vậy bởi vì hắn mà quỳ lạy. Diệp công tử, đừng yên tâm đi, Hắc Y quân bên trong, chuyện này liền giao cho chúng ta nhất định bạch trần những này đồ vô sỉ. Người gây kia cắn răng nói, tốt, bất quá các ngươi cũng phải chú ý an toàn, không cần tận lực, ta ở bên ngoài đem sự tình làm lớn, Hắc Y quân nội bộ tự nhiên là sẽ bốc cháy. Diệp Phi dặn dò, mặc dù hắn có năng lực đem những này người cứu ra, nhưng là không nhất định không phải để bọn hắn bị bắt. Diệp công tử ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt. Cái kia chất phát người tuổi trẻ. Diệp Phi cùng những người này thương lượng một chút chi tiết, sau đó liền rời đi. Xem ra, người tốt vẫn là có hảo báo à, lúc trước cứu được Mạnh Cảnh Dừng, giàn mặt trời mùa xuân bọn người, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này cử đi như thế lớn công dụng. Diệp Phi đấm vào miệng, thầm nghĩ. Ra tử quán, Diệp Phi chính là bắt đầu suy nghĩ, để ai giúp bận bịu tại toàn bộ thiên môn quan phát ra tin tức này tốt. Ừm, có thể lấy Lý Nguyên Bá thân phận đi tìm Giao Long Dung binh đoàn, bọn hắn tại thiên môn quan thế lực rất lớn, lần trước Tiểu Sơn cũng ở tại chỗ. Diệp Phi quyết định, chuyện này tìm Giao Long Dung binh đoàn hỗ trợ. Lấy Giao Long Dung binh đoàn thực lực, tại thiên môn quan làm chút chuyện này sẽ không là vấn đề gì. Diệp Phi tìm một chỗ trang điểm thành Lý Nguyên Bá dáng vẻ, chính là đi tới Giao Long Dung binh đoàn tại thiên môn quan tổng bộ. Người nào? Đến Giao Long Dung binh đoàn có gì muốn làm? Cổng phụ trách thủ vệ hộ vệ lập tức ngăn cản Diệp Phi. Diệp Phi bĩu môi, lấy ra kia một khối Giao Long Dung binh đoàn chí tôn lệnh bài. Ngài là? Cái này hộ vệ lập tức con mắt trừng lớn, Diệp Phi trong tay cầm, vậy mà là chí tôn lệnh bài. Ta là Lý Nguyên Bá, điều trưởng lão ở đây sao? Diệp Phi thản nhiên nói. Tại, mời ngài vào. Ta phái người đi thông truyền. Hộ vệ vội vàng đem Diệp Phi để đi vào, ngồi tại phòng khách quý bên trong, để người thông truyền Tiểu Sơn. Cũng không lâu lắm, Tiểu Sơn chính là vội vàng chạy đến. Lý đại sư, thật là ngài. Tiểu Sơn nhìn thấy Diệp Phi, quả nhiên là vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng, trong thời gian ngắn, sẽ không nhìn thấy Diệp Phi đâu. Tiểu trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi, gần nhất hăng hai a. Diệp Phi cười nói. Ha ha, cái này còn không đều là bái ngài ban tặng. Nếu như lúc trước không phải ngài giúp chúng ta Giao Long Dung binh đoàn nhiều người như vậy lợi dụng, chúng ta Giao Long Dung binh đoàn tuyệt đối sẽ không hiện tại như thế phong quang. Tiểu Sơn mặt mày hớn hở nói, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, ta hôm nay đến là muốn nói với ngươi một sự kiện. Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề. Lý đại sư xin phân phó. Tiểu Sơn tư thái rất thấp. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, Diệp Phi lúc trước cho bọn hắn luyện dược những cái kia to lớn hiệu quả đã đột hiện ra, bọn hắn Giao Long Dung binh đoàn bởi vì Diệp Phi mà đạt được lợi ích, quả thực là không thể đo lường. Hắn đối Diệp Phi đương nhiên là tôn kính tới cực điểm. Lần trước ngươi cũng tham gia tế đàn chi chiến a? Diệp Phi nói. Vâng. Tiểu Sơn có chút không nghĩ ra, nói, Lý đại sư hỏi cái này làm cái gì? Cái kia Long Ngạo Thiên là bằng hữu của ta. Diệp Phi nói, ta cảm thấy hắn chết quá oan, cho nên hy vọng ngươi giúp hắn chính danh. Hắn là Lý đại sư bằng hữu của ngài. Nghe được Diệp Phi lời này, Tiểu Sơn lập tức lấy làm kinh hãi. Nếu là sớm biết, hắn lúc ấy liền xem như liều mạng mình thụ thương, cũng phải đem cái kia Long Ngạo Thiên cấp cứu xuống tới á ửng, cho nên ta không muốn người khác chết công lao lại là bị người khác chiếm. Diệp Phi thản nhiên nói. Chính danh. Lý đại sư dự định muốn ta làm thế nào? Tiểu Sơn hỏi. Tiểu Sơn trong mắt có chút lấp lóe, hiển nhiên, chuyện này đối với hắn đến nói, có chút do dự. Hắn sở dĩ do dự, khẳng định là bởi vì hắn trong đó có lợi ích gấp mắt. Làm sao? Có chỗ khó. Diệp Phi lông mày hơi nhíu, hỏi: "Chuyện này dính đến Cổ Kiếm Bay Cổ tướng quân, ta ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, thế tất sẽ cùng Cổ Kiếm Bay cùng Cổ gia đứng tại mặt đối lập, đối với chúng ta Giao Long Dòng binh đoàn đến nói, là bất lợi. Nhưng là, nếu là Lý đại sư phân phó, đừng nói là Cổ Kiếm Bay cùng Cổ gia, liền xem như Tử Hồng Đế quốc hoàng thất, ta cũng sẽ cho Lý đại sư làm thỏa thỏa thiết thiết." Tiểu Sơn ánh mắt kiên định đạo. Hiển nhiên, trong nháy mắt, hắn đã là làm ra quyết đoán, cuối cùng đứng tại Diệp Phi bên này. Kỳ thật đó cũng không phải một cái rất khó quyết định, hắn đắc tội Cổ Kiếm Bay, về sau nhiều lắm thì tại Thiên Môn Quan không dễ chịu một chút, Cổ gia cùng Cổ Kiếm Bay còn không thể bắt bọn hắn Giao Long Dòng binh đoàn thế nào. Mà nếu là đắc tội Diệp Phi, đối với đám bọn hắn như vậy Giao Long Dòng binh đoàn đến nói, lại là đả kích chí mạng. Thiếu khuyết dạng này một cái luyện dược đại sư tán đồng, tổn thất là không thể đo lường. Diệp Phi cường đại, khoảng thời gian này thông qua những cái kia không ngừng tăng lên các trưởng lão, hắn đã là thật sâu cảm nhận được. Diệp Phi đối Kiều Sơn tỏ thái độ hết sức hài lòng, không hổ là một đời kiêu hùng, lập tức liền làm ra quyết đoán. Tạm thời không cần ngươi ra mặt đi làm sáng tỏ, ngươi bây giờ trước phái người bí mật tại Thiên Môn Quan tản sự kiện kia trận tướng, làm cho cả biên hoang tất cả mọi người biết chuyện này, sau đó ta sẽ lại tiến hành kế hoạch, tìm tới phù hợp cơ hội, nhất cử bạch trần cái này cái thứ không biết xấu hổ. Diệp Phi uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Làm sự tình, muốn từng bước một đến, Cổ Kiếm Bay ở Thiên Môn Quan thế lực rất lớn, hiện tại liền xem như Kiều Sơn tự mình ra mặt làm sáng tỏ, cũng sẽ bị áp xuống tới." Hắn muốn một kích chí mạng, cuối cùng để xài quận tại vạn chúng chú mục phía dưới thân bại danh liệt, không cách nào lại xoay người. Tốt. Tiểu Sơn một ngụm đáp ứng tới. Ra Giao Long Dòng binh đoàn, Diệp Phi tìm một chỗ đổi về mình lúc đầu tướng mạo, chuẩn bị đi gặp một lần tiểu nha đầu Mặc Như Yên. Diệp Phi mới vừa đi ra không bao xa, đột nhiên khẽ giật mình, tại cách đó không xa, hắn vậy mà là thấy được một người quen. Sơ Ngọc. A, nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn. Diệp Phi đã rất lâu không nhìn thấy Sơ Ngọc, bởi vì Sơ Ngọc từ khi tiến vào Tinh Võ Học Viện về sau, liền bị lão sư xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không ngừng tiến hành bế quan đặc huấn. Diệp Phi về sau chỉ có cơ hội cho nàng đưa một chút dược vật, giúp nàng tăng lên. Không nghĩ tới, nàng vậy mà là cũng tới đến Thiên Môn Nốt. Đoán chừng là các nàng học viện lịch luyện. Diệp Phi thầm nghĩ, tiểu nha đầu Mặc Như Yên không phải cũng tới lịch luyện sao? Yêu tộc quy mô xâm chiếm Thiên Môn Quan, chính là những này học viện học sinh lịch luyện cơ hội thật tốt. Sở Ngọc lúc này cũng không phải là một người, tại bên cạnh nàng còn có mấy cái thiếu nam thiếu nữ, mà trong đó không thể nghi ngờ là Sở Ngọc nhất sặc sỡ lóa mắt. Sở Ngọc vốn là dung mạo xinh đẹp, trải qua những năm này phát dục, càng phát chói lọi, mặc dù không kịp nổi Lạc Băng Mưa loại kia cấp bậc, nhưng là cũng tuyệt đối là khó gặp siêu cấp mỹ nữ. Cho nên, tại Sở Ngọc bên người, một cái vóc người thon dài, có chút thiếu niên anh tuấn ngay tại phong độ nhẹ nhàng đối Sở Ngọc xung xoe, muốn lấy lòng mỹ nhân. Nhưng là Sở Ngọc rõ ràng đối thiếu niên này cũng không chào đón, lông mày một mực nhíu lại, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Chương 462, Tưởng Vĩ Sở Ngọc, Thiên Môn Quan cảnh đêm kỳ thật vô cùng duy mỹ, buổi tối hôm nay, ta dẫn ngươi đi Thiên Môn Quan kiếm các, từ nơi đó quan sát toàn bộ tái ngoại. Tại đây trời tinh không chi hạ, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Kiếm các là Thiên Môn Quan phòng ngự trọng địa, người bình thường là tuyệt đối vào không được, nhưng là ta có thể mang ngươi đi vào, bởi vì ta thúc thúc chính là Kiếm các thủ vệ thống lĩnh, lần trước ta liền đi một lần, kia cảnh sát thật sự là trung thân khó quên. Thiếu niên này đối với Sở Ngọc không kiên nhẫn cũng không có tự mình hiểu lấy, ngược lại vẫn như cũng là mang theo tự ngạo cùng tự tin, cho Sở Ngọc miêu tả kia duy mỹ cảnh sát. Đồng hành cái khác mấy nữ sinh bị thiếu niên này miêu tả cảnh đẹp đều là thật sâu hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Tưởng Vĩ, có thể mang bọn ta cùng đi sao? Chúng ta cũng rất giống đi xem một chút. Ta đã sớm nghe nói qua kiếm các mỹ cảnh, nghe nói kia là Tử Hồng Đế quốc tam đại cảnh đẹp một trong đâu, nếu như đến một chuyến không thể nhìn thấy, thực sự là rất tiếc nuối. Mấy nữ sinh này một mặt sùng bái nhìn xem thiếu niên này Tưởng Vĩ. Thiếu niên này Tưởng Vĩ vốn là sinh một bộ tốt túi ra, ra thế lại rất không tệ, càng là kim lăng trong học viện thiên chi tiêu tử, những nữ sinh này vì hắn mê muội cũng là bình thường. Bị những nữ sinh này như thế sùng bái, Tưởng Vĩ mười phần hưởng thụ. Nhân số nhiều lắm, ta cũng không tốt lắm cùng ta thúc thúc nói, mà lại hiện tại là phi thường thời kỳ, dạng này ta một hồi đi gặp một chút thuốc thúc ta, tận lực để hắn hỗ trợ. Hắn là kiếm các tướng lĩnh, ở nơi đó hắn chính là nói 102, sẽ không có vấn đề. Tưởng Vĩ đầu tiên là vẻ khó khăn, sau đó lại hiển thị rõ mình thúc thúc thực lực. Thật sao? Quá tốt rồi. Những này thiếu nam thiếu nữ nghe vậy đều là một trận hưng phấn, nhìn xem Tưởng Vĩ ánh mắt càng thêm sùng bái. Mấy nữ sinh nhìn xem Sở Ngọc ánh mắt đều tràn đầy căm thù, dạng này cao phú soái, vậy mà là hết lần này tới lần khác trung tình tại Sở Ngọc. Đáng hận nhất chính là Sở Ngọc đối với Tưởng Vĩ truy cầu, vậy mà là còn lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Nàng lý do cự tuyệt còn mười phần kỳ hoa, nói mình đã là người khác thị thiếp. Nàng là não tàn sao? Đối mặt dạng này một cái cao phú soái truy cầu, liên tục cự tuyệt, ngược lại cam tâm đi làm những người khác thị thiếp, thật không biết nàng là thế nào bình thường lớn lên đến bây giờ. Ta liền không đi. Sở Ngọc lúc này lắc đầu, nói, ban đêm ta còn muốn tu luyện. Không đi. Sở Ngọc ngươi làm sao như thế mất hứng à, mọi người tốt không dễ dàng ra chơi một chút, ngươi lại nói không đi, là xem thường mọi người sao? Một cái nữ sinh lập tức oán giận nói, trong nội tâm nàng rõ ràng, Tưởng Vĩ sở dĩ có thể dẫn bọn hắn đi kiếm cát, hoàn toàn là xem ở Sở Ngọc mặt mũi, nếu là Sở Ngọc không đi, bọn hắn khẳng định cũng đi không thành. Đúng thế, mấy ngày nay chúng ta thật vất vả trầm tĩnh lại, tu luyện cái gì a? Chờ thêm đoạn thời gian chúng ta đi tái ngoại, có ngươi lúc tu luyện. Một cái khác nữ sinh cũng là một mặt khó chịu nói. Sở Ngọc lông mày nhíu chặt, nhưng là cuối cùng vẫn chỉ có thể nói, tốt ta đi. Nàng đã không phải là lấy trước kia cái đơn thuần tiểu cô nương, biết nàng ở đây không thể quá không thích sống chung, như vậy, nàng liền sẽ biến thành dị loại, rất khó dung nhập cái này tập thể bên trong. Cái này đúng rồi. Tất cả mọi người là cười nói. Tưởng Vĩ trên mặt, càng là mang theo một vòng nhàn nhạt nụ cười chiến thắng. Hắn tin tưởng, lại nhiều để Sở Ngọc tìm hiểu một chút bối cảnh của hắn, thực lực của hắn, Sở Ngọc cuối cùng liền sẽ đối với hắn ôm ấp yêu thương. Nữ nhân nha, đều là truy đuổi danh lợi động vật. Chỉ cần là dung mạo ngươi đẹp trai, có tiền, có bối cảnh, có thiên phú, nàng có thể thật kháng cự ngươi. Nếu như nàng thật kháng cự, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi đẹp trai, tiền, bối cảnh cùng thiên phú còn chưa đủ. Tưởng Vĩ đối Sở Ngọc xuất thân đã là 10 phần hiểu rõ, hắn tự tin, lấy mình đẹp trai, tiền, bối cảnh cùng thiên phú, tuyệt đối có thể tin phục Sở Ngọc. Nghĩ tới đây, Tưởng Vĩ ánh mắt rơi vào Sở Ngọc kia bạch bích không tì vết gương mặt bên trên, đã là bắt đầu mặc sức tưởng tượng mỹ nhân trong ngực cảm thụ. Lúc này, đột nhiên, Tưởng Vĩ phát hiện Sở Ngọc ánh mắt chợt phát hiện biến hóa. Nguyên bản, Sở Ngọc ánh mắt một mực là đạm mạc, bình hòa, đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, nhưng là lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, tràn đầy tình cảm, thậm chí kích động toàn thân run rẩy lên. "Ê, nàng đã là bị mị lực của ta khuất phục sao? Ta còn tưởng rằng muốn phí nhiều công sức đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chinh phục, thật là không có có cảm giác thành công á hiện tại cái này thế giới, nữ nhân liền đều là tùy tiện như vậy sao? Thật sự là làm cho người rất thất vọng. Bất quá, nữ nhân như vậy cũng chính là chơi một chút, dù sao cũng không cần chịu trách nhiệm." Tưởng Vĩ cầm có chút giơ lên, một độ người thắng tư thái, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy cô đơn. Lúc nào có thể gặp được một cái để ta chân chính cảm giác được khiêu chiến nữ nhân a? Tưởng Vĩ cảm thấy một loại vô địch tịch mịch. Diệp Phi ca ca. Ngay tại Tưởng Vĩ say mê tại mình vô địch trong tịch mịch thời điểm, Sở Ngọc đông nhiên kích động kêu một tiếng, cả người giống như là một con xuyên hoa hồ điệp từ bên cạnh hắn lướt qua, đem hắn đụng một cái lảo đảo. Cái này làm sao cái tình huống? Tưởng Vĩ quay đầu liền thấy cái kia hắn coi là đã hoàn toàn chinh phục nữ nhân, đầu nhập vào phía sau hắn một cái nam nhân ôm ấp. Tưởng Vĩ khoe miệng nhịn không được hung hăng rung động mấy cái, trong đầu của hắn không biết thế nào lóe lên một cái giọng điệu mười phần quái dị thanh âm. Tốt xấu hổ a. Rất nhanh, Tưởng Vĩ nắm đấm liền hung hăng nắm lại, nhìn xem cái kia ôm Sở Ngọc nam nhân, răng cắn rắc rắc vang. Những người khác lúc này cũng đều ngây người, không nghĩ tới vậy mà là sẽ xuất hiện như thế một màn. Cái này Sở Ngọc là có ma bệnh sao? Đặt vào Tưởng Vĩ như thế một cái cao phú soái không yêu, ngược lại đối cái khác nam nhân ôm ấp yêu thương. Sở Ngọc đầu nhập nam tử này trong ngực, khóc oang oang, thấp giọng nói tương tư chi tình, hoàn toàn một bộ tình nhân cũ gặp mặt chẳng cảnh. Nam tử này vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Sở Ngọc phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Hai người anh em, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Sở Ngọc, đây là người nào a? Tưởng Vĩ cố nén xúc động, đi tới phụ cận, cố gắng gạt ra một cái tiếu dung hỏi. Đây chính là Diệp Phi ca ca. Sở Ngọc từ Diệp Phi trong ngực ra, nhìn xem những người khác đang nhìn nàng, nhìn không được khuôn mặt đỏ lên, nói, ta chính là Diệp Phi ca ca thị thiếp. Cái gì? Nam nhân kia chính là hắn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, vậy mà trùng hợp như vậy, ở đây liền gặp Sở Ngọc nam nhân kia. Những người này nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi, mơ hồ cùng Tưởng Vĩ tiến hành so sánh. Không thể không nói, Diệp Phi mặc dù không có Tưởng Vĩ trắng như vậy, nhưng là màu đồng cổ làn da nổi bật ra một loại khác đặc biệt mị lực. Lại thêm Diệp Phi khuôn mặt cứng rắn, như là đao tước búa chặt, càng để cho người cảm thấy trên người hắn có một loại đặc biệt hương vị. Loại vị đạo này, so với loại kia tiểu bạch kiểm đối với nữ nhân muốn càng thêm có lực hấp dẫn. Cho nên, tại dung mạo phương diện, có thể nói, Diệp Phi muốn so Tưởng Vĩ càng hơn một bậc. Khó trách, Sở Ngọc hiểu ý cam tình nguyện làm Diệp Phi thị thiếp, cũng không nguyện ý tiếp nhận Tưởng Vĩ truy cầu. Tưởng Vĩ quan sát tỉ mỉ Diệp Phi một phen, cũng là cảm thấy mình ở vẻ bề ngoài phương diện, tựa hồ là so Diệp Phi kém một bậc. Cái này khiến trong lòng của hắn đấu kỵ chi hỏa nháy mắt lập tức mãnh liệt bốc cháy lên. Chương 463, lo chuyện bao đồng hử, liền xem như sinh một bộ tốt túi ra lại như thế nào, so thiên phú, so ra thế, hắn hơn được ta sao? Tưởng Vĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần này bởi vặn, ta chính ngại không có khiêu chiến đâu, ta đem Sở Ngọc từ trong tay người đàn ông này cướp đi, mới lộ ra bản lãnh của ta. Nghĩ tới đây, Tưởng Vĩ lộ ra một cái thân sĩ tiểu dung, nói, nguyên lai hắn chính là nam nhân kia à? Không biết vị nhân huynh này xưng hô như thế nào. Diệp Phi có chút híp mắt lại, nhàn nhạt cười đánh giá Tưởng Vĩ, nói, tại hạ Diệp Phi, nguyên lai là Diệp huynh. Tưởng Vĩ ô quyền, nói, ta nghe Sở Ngọc nói, nàng là ngươi thị thiếp, lấy Sở Ngọc dạng này huệ chất lan tâm, không biết Diệp huynh vì sao không cho nàng làm ngươi chính thê đâu. Tưởng Vĩ lời này, liền mang theo một chút châm ngòi ly gián. Tưởng Vĩ, ngươi không nên nói lung tung, Diệp Phi ca ca chính thê nhưng so với ta xinh đẹp nhiều. Sở Ngọc cũng sẽ không bị Tưởng Vĩ châm ngòi, ngược lại cực lực giữ gìn Diệp Phi, ta có thể làm Diệp Phi ca ca thị thiếp, cũng đã là rất thỏa mãn nữa nha. Lúc đầu, ta chỉ là muốn làm Diệp Phi ca ca động phòng nha đầu, là Diệp Phi ca ca bảo vệ ta, mới khiến cho ta làm thị thiếp. Nghe được Sở Ngọc lời này, Tưởng Vĩ bọn người khỏe miệng đều là nhịn không được kéo ra, cái này Sở Ngọc thật là đầu óc có vấn đề sao? Vẫn là mình phạm thiện. Vậy mà chủ động yêu cầu làm Diệp Phi động phòng nha đầu, Diệp Phi để nàng làm thị thiếp, nàng vậy mà là giống như này mà ơn. Cái này Diệp Phi đến cùng là thế nào miệng lưỡi chân chu, đem Sở Ngọc cho lừa gạt thành dạng này. Xem ra, vị này Diệp Vinh khẳng định là cái nào đại gia tộc đích hệ tử đệ rồi. Tưởng Vĩ bất động thanh sắc dò xét Diệp Phi nội tình. Diệp Phi đối với Tưởng Vĩ loại người này diễn xuất đã là thấy cũng nhiều, cũng lười để ý tới, lười biếng mà nói, không phải cái gì đại con em của gia tộc, một cái trung đẳng gia tộc chi thứ tử đệ mà thôi. trung đẳng gia tộc chi thứ tử đệ. Nghe nói như thế, Tưởng Vĩ lập tức lông mày nhướng lên, hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc đối Diệp Phi như thế khăng khăng một mực, có thể là Diệp Phi có cái gì lớn bối cảnh đâu. Ta đi theo Diệp Phi ca ca, cũng không phải bởi vì gia thế của hắn bối cảnh, là bởi vì Diệp Phi ca ca lúc trước đối ta tốt. Sở Ngọc cũng đội vào nói, miễn cho để người cảm thấy mình là nhìn chúng Diệp Phi quyền thế. Nàng lời này lại là càng thêm để Tưởng Vĩ bọn người cảm thấy, Diệp Phi cũng không có cái gì địa vị, chỉ là một cái bình thường thanh niên mà thôi, không biết là dùng hoa gì nói xảo ngữ đem Sở Ngọc loại này ra đời không sâu tiểu nữ hài cho lừa gạt tới tay. Nguyên lai chỉ là một cái không quyền không thế tiểu tử. Hừ hừ, xem ra, hoa ngôn xảo ngữ của hắn, so ta còn lợi hại hơn à, vậy mà là có thể đem Sở Ngọc cho lừa gạt như thế khăng khăng một mực. Tưởng Vĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là một bộ thân thiện dáng vẻ, nói, đã Diệp huynh cũng là Sở Ngọc bằng hữu, vậy liền cùng đi đi thôi, Diệp huynh cũng là Tinh Võ học viện học sinh sao? Diệp Phi lắc đầu, nói, không phải, ta thiên phú quá kém, không có trải qua Tinh Võ học viện khảo hạch. Diệp Phi cái này thực sự nói thật, hắn lúc trước đích thật là không thông qua Tinh Võ học viện khảo hạch. Tưởng Vĩ bọn người nghe nói như thế, lại là một nháy mắt trong mắt vẻ khinh bỉ càng thêm nồng đậm, thậm chí là đều không còn che giấu. Được rồi, không có gia thế, còn không có thiên phú, chính là dựa vào mình lớn một bộ tốt túi ra, cộng thêm hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Sở Ngọc làm hắn thị thiếp. Loại người này, bọn hắn thực sự là không cách nào không xem thường. Không riêng gì xem thường, thậm chí có thể nói là thống hận. Mỹ nữ đều bị loại người như ngươi cặn bã cho lừa gạt đi, chúng ta làm sao bây giờ? Là nam nhân cũng không thể nhẫn. Nếu như là Tưởng Vĩ loại này nam nhân ưu tú đạt được Sở Ngọc, bọn hắn sẽ không như thế xem thường cũng phẫn nộ. Dù sao Tưởng Vĩ muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn thiên phú có thiên phú. Bọn họ đích xác là so ra kém. Mà Diệp Phi đâu? Ngay cả Tinh Võ học viện đều thi không đậu, quả thực là một phế vật, còn không bằng bọn hắn đâu, lại lừa gạt đến mỹ nữ như vậy, liền để bọn hắn 10 phần không thoải mái, không thể nào tiếp thu được. Cho nên, giờ khắc này, những người khác mấy cái nam sinh kiên định đứng ở Tưởng Vĩ một bên, tạo thành thống nhất liên minh chiến tuyến. Mấy nữ sinh kia cũng giống như vậy. Đối với Diệp Phi loại này dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân cặn bã nam, các nàng đều là thống hận vô cùng, bởi vì các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều từng có loại kia bị cặn bã nam lừa gạt kinh lịch. Ai còn không có trải qua mấy thứ cặn bã nam? Cái này thế giới, cùng Diệp Phi kiếp trước thế giới cũng giống như vậy, luôn có một chút lo chuyện bao đồng ra hỏa, rõ ràng không liên quan mình sự tình, lại lẫn vào so người trong cuộc còn muốn náo nhiệt. Đây chính là cái gọi là bắt quái chi hồn đi. Nguyên lai Diệp Vinh vậy mà không phải võ đạo học viện bên trong học sinh, thật sự là đáng tiếc, ta vốn còn muốn hướng Diệp Vinh thỉnh giáo một chút đâu. Tưởng Vĩ nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, một người như vậy, nếu là hắn đều không tránh nổi, như vậy hắn liền thật là không cần la lộn. Không sao. Diệp Phi mỉm cười, nói, ta nghe nói, các ngươi là muốn đi kiếm các thật sao? Vừa vặn ta cũng không có đi qua, ta liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Sở Ngọc, hôm nay vừa vặn bồi bồi nàng. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Tưởng Vĩ cười nói, bất quá, đi kiếm các chế bên trên, chúng ta bây giờ tới trước chỗ đi dạo đi, ta biết phụ cận có một nhà tiểu quán không sai, chúng ta không ngại đi ngồi một chút. Có thể a. Diệp Phi cũng không ngại. Vậy thì đi thôi. Tưởng Vĩ trong mắt lóe lên một vòng âm nhu được như ý quan mang. Diệp Phi vốn là muốn đi tìm Mặc Như Yên, hiện tại nếu là gặp Sở Ngọc, như vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước bồi một chút Sở Ngọc. Hắn một mực cầm Sở Ngọc xem như là mình tiểu muội muội đối đãi, thời gian dài như vậy không có gặp được, dù sao cũng phải bồi một chút, thuận tiện giải quyết một cái một chút không có tự biết rõ con rồi. Diệp Phi đi vào Thiên Môn Quán, cũng đi hai lần tử quán, nhưng là đều là Hắc Y quân phụ cận tử quán, bên trong tuyệt đại đa số khách nhân đều là Hắc Y quân binh sĩ, cũng không có cái gì quá đặc thù. Mà Tưởng Vĩ mang Diệp Phi bọn hắn tới nhà này tử quán, hiển nhiên là vô cùng có phong cách. Nhà này tiểu quán diện tích liền so với bình thường tiểu quán phải lớn hơn mấy lần, mà bên trong thỉnh thoảng tiếng người huyên náo, chứng minh bên trong khẳng định là có một ít tiết mục gì, không phải thuần túy tiểu quán. Trong tiểu quán có tiết mục cũng là bình thường, giống như là Diệp Phi tiếp trước quán ba đồng dạng, chắc chắn sẽ có một chút ca hát hoặc là khiêu vũ, thậm chí là cấm kỵ đồ vật đến hấp dẫn lưu lượng khách. Chỉ là nơi này tiểu quán tiết mục cũng không phải ca hát khiêu vũ, cũng không phải cái gì cấm kỵ loại đồ vật, mà là cái này thế giới nhất tôn trọng đồ vật, vũ lực. Tại tiểu quán chính giữa có một tòa to lớn lôi đài. Lôi đài phía trên đang có hai võ giả đang ra sức vật lộn, song phương riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cố gắng đem đối phương đánh xuống đài. Bốn phía uống rượu khách nhân đều không ngừng cao giọng gọi tốt, mặt đỏ tới mang hai, hai mắt phóng xạ ra giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ qua mang. Diệp Phi tùy ý hướng trên đài nhìn thoáng qua, phát hiện đánh nhau chính là hai cái thuần nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, nhiều lắm là hơn 20 tuổi, nhìn cũng đều là võ đạo học viện học sinh. Lấy Diệp Phi hiện tại cảnh giới đến nói, hai cái này học sinh đánh nhau đã là hoàn toàn hấp dẫn không dậy nổi hứng thú, cho nên chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền không lại nhìn. Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua Sở Ngọc, phát hiện hiện tại Sở Ngọc vừa mới đạt tới thuần nguyên cảnh tam trọng, có cơ hội muốn giúp Sở Ngọc tăng lên một ít thực lực. Diệp Phi thầm nghĩ. Chương 464, theo King of Phỉ tở tở Sở Ngọc Thiên Phú xem như không sai, nhưng là còn không có thể đạt tới loại kia mức độ biến thái, nàng cái tuổi này có thể đạt tới thuần nguyên cảnh tam trọng, đã coi như là phi thường bất khả tư nghị. Nay chủ yếu là bởi vì Tinh Võ học trong nội viện có lao sư bồi dưỡng nàng, sau đó Diệp Phi lại giúp nàng luyện chế ra cao cấp dược vật. Bằng không mà nói, Sở Ngọc hiện tại đoán chừng cũng chính là vừa mới thuần nguyên cảnh nhất trọng. Cũng chính bởi vì Sở Ngọc biểu hiện ra loại này không thể tưởng tượng nổi thiên phú, mới hấp dẫn lấy những cái kia ong bướm.
đối với những cái kia quý công tử đến nói, nữ nhân nếu như đơn thuần dung mạo xinh đẹp cũng không có bất kỳ tính khiêu chiến, chỉ có loại này có thiên phú nữ hài tử, tới tay mới có mãnh liệt chinh phục cảm giác. Ta chỗ này còn thừa lại một chút dược vật, hẳn là có thể giúp Sở Ngọc tăng lên tới thuần nguyên cảnh ngũ trọng, có rảnh vẫn là được nhiều đi làm chút thuốc vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Biên hoang chi địa, nổi danh các loại thiên tài địa bảo nhiều, không thể bỏ qua cơ hội. Diệp Phi đang suy tư, muốn hay không mở xem bệnh, làm chút dự tài. Tưởng Vĩ đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, mang theo Diệp Phi bọn hắn tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tưởng Vĩ hào sảng kêu rất nhiều cấp cao rượu cùng tinh xảo thức nhắm, đám người một bên ăn uống, một bên quan sát trên lôi đài thi đấu, mười phần hài lòng. Trên lôi đài, hai võ giả đã là đánh tới thời khắc cuối cùng, trong đó một võ giả hơn một chút, một cái đánh nghi binh về sau, một quyền đánh ra, chân nguyên tại trên năm đấm ngưng tụ thành một cái đầu hổ, ầm vang một tiếng, đem một võ giả khác trực tiếp nổ xuống lôi đài. Thắng, đánh thắng, chúng ta Thiên Sư học viện thắng. Một đám võ giả lớn tiếng hoan hô lên. Diệp Phi nhìn lướt qua, phát hiện trong tiểu quán tuyệt đại bộ phận khách nhân đều là người mặc từng cái võ đạo học viện phục sức học sinh. Xem ra, lần này yêu tộc đại chiến, các đại võ đạo học viện trên cơ bản đều phái người đến, a ngươi làm sao cùng Thiên Vũ học viện học sinh cùng một chỗ? Diệp Phi lúc này hiếu kỳ hỏi Sở Ngọc. Sở Ngọc là Tinh Võ học viện học sinh, làm sao lại cùng Thành Kim Lăng Thiên Vũ học viện học sinh cùng một chỗ? Chúng ta Tinh Võ học viện cùng Thiên Vũ học viện lần này là liên minh, cho nên tất cả mọi người cùng một chỗ. Sở Ngọc giải thích nói. Diệp Phi gật gật đầu. Hắn phát hiện mình cùng Thiên Vũ học viện còn rất có duyên. Lý Gia Hâm cùng Tần Mưa Móc đều là Thiên Vũ học viện học sinh, về sau hắn gặp phải Tần Khả Tình, Tưởng Bình mấy người cũng là Thiên Vũ học viện học sinh, không nghĩ tới lần này Sở Ngọc cũng cùng cái này vài ngày võ học viện học sinh cùng một chỗ. Cũng không biết Lý Gia Hâm cùng Tần Mưa Móc lần này tới không có. Không biết hôm nay The King of Fighters tờ La Thành có thể hay không tới a. Lúc này, Diệp Phi bên cạnh một cái tên là Trường Trời Thiên Vũ học viện học sinh mang theo một vòng mong đợi nói, không biết nếu là hắn cũng có thể tới cũng quá tốt. Hắn nhưng là thần tượng của ta. Một cái tên là Đặng Nham nam sinh hưng phấn nói, có khả năng a. Ta nghe nói, khoảng thời gian này La Thành không có chiến đấu có thể tham gia, sẽ thường xuyên đến nơi này võ đài đâu. Tưởng Vĩ nói, La Thành, người nào? Diệp Phi khẽ giật mình, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ở nơi nào nghe qua. Người không biết La Thành? Tất cả mọi người là một bộ nhìn nhà quê ánh mắt nhìn Diệp Phi. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta vừa mới đến Thiên Môn Quan, cái này La Thành là làm cái gì? Rất nổi danh, rất nổi danh. Đặng Nham lông mày nhướng lên, lấy một loại không ai bị nổi giọng điệu nói, tại Thiên Môn Quan, ngươi có lẽ có thể không biết Cổ Kiếm Bay cùng Tần Đường, nhưng là nếu là ngươi nói ngươi không biết La Thành, ngươi ở trong mắt người khác chính là một cái đồ nhà quê. Ồ, hắn là làm cái gì? Diệp Phi đối cái này La Thành cũng sinh ra một chút hứng thú. La Thành là Thiên Môn Quan The King of Fighters. Đặng Nham nhắc lên La Thành thời điểm, con mắt lóe sáng tựa như là nửa đêm tinh tinh, giọng nói vô cùng độ hưng phấn, từ khi hắn tham gia lôi đài chiến đến nay, lớn nhỏ mấy ngàn chiến, cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Ồ, hắn là cái gì cảnh giới? Diệp Phi hỏi. Thuần nguyên cảnh tứ trọng. Đặng Nham nói. Kia chẳng lẽ hắn đối mặt cao hơn cảnh giới võ giả cũng không bị thua? Diệp Phi hỏi. Lôi đài chiến đương nhiên là không thể vượt qua cảnh giới, nếu không cảnh giới cao đối cảnh giới thấp tuyệt đối áp chế còn có cái gì ý nghĩa? Đặng Nham một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt, Diệp Phi làm sao cái gì cũng đều không hiểu. A, vậy hắn cũng bất quá chính là tại thuần nguyên cảnh tứ trọng vô địch mà thôi mà. Diệp Phi bĩu môi, cái này thành tựu thật là không sai, nhưng là cũng không tính được quá kinh diễm. Hừ hừ, không thể vượt qua cảnh giới, kia là người bình thường, nhưng là La Thành không giống. La Thành ngay từ đầu chính là khiêu chiến bao quát so với hắn thực lực cao hai cái cảnh giới tất cả võ giả, vài năm đã qua, mấy ngàn chiến, không có thua trận. Đặng Nham ngữ khí âm vang hữu lực, khí thế mười phần, đem La Thành sự tích phủ lên như là chiến thần. Ồ, vượt qua hai cấp khiêu chiến, mấy ngàn chiến, không có thua trận. Diệp Phi nghe nói như thế, nhịn không được lông mày nhướng lên, như thế hoàn toàn chính xác có chút kinh nghiệm. Vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu, nếu như không phải có siêu cường võ kỹ cùng sức chiến đấu, là căn bản không cách nào làm được. Không nên nhìn Diệp Phi thường xuyên vượt cấp tác chiến, cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Đó là bởi vì Diệp Phi tu luyện công pháp không phải thần kỹ chính là cấm kỵ chi thuật, đương nhiên không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Bình thường người nếu là làm được điểm này, tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Không tệ. Đặng Nham đối Diệp Phi cái biểu tình này tựa hồ là hết sức hài lòng, nói, nhưng là nhất làm cho người bội phục còn không phải chiến tích của hắn. Ồ, đó là cái gì? Diệp Phi càng thêm cảm thấy hứng thú, xem ra, cái này La Thành cũng là một cái kỳ nhân. A, La Thành nhất làm cho người bội phục chính là, hắn vốn là bần hàn tử đệ, không có tài nguyên tu luyện, cảnh giới tăng lên cùng võ kỹ tôi luyện, toàn bộ dựa vào thực chiến. Có thể nói, hắn một đường tấn cấp đều là dùng máu chảy ra. Đặng Nham trong giọng nói, đối La Thành khâm phục đến tột đỉnh. Ồ, toàn bộ nhờ thực chiến tấn cấp. Diệp Phi rốt cục kinh ngạc, hắn đương nhiên biết, thực chiến có trợ giúp cảnh giới đột phá, nhưng là, nếu như chỉ dựa vào thực chiến đến đột phá, vậy người này liền có chút trâu rồi. Khó trách hắn có thể vượt qua hai cấp tác chiến. Dạng này một đường đánh lên đến, liền xem như bình thường nhất võ kỹ, đều có thể bị hắn tu luyện thành thần kỹ. Những năm này, trừ thắng mấy ngàn lần lôi đài chiến, La Thành còn săn giết vượt qua 5000 yêu tộc, vô số lần từ yêu tộc trong vòng vây còn sống. Tại yêu tộc bên trong, La Thành danh tự, nghe nói là được xưng là ma quỷ. Đặng Nham lại một mặt sùng bái nói, cái này rất không dễ dàng. Diệp Phi đối cái này La Thành cũng bội phục đến, có thể làm cho địch nhân đều đối ngươi như thế khen ngợi, đủ để chứng minh ngươi cường đại.
hắn là Hắc Y quân binh sĩ sao? Diệp Phi hỏi. Chiến đấu như vậy của nhân, tại biên quan không ngừng săn giết yêu tộc, hẳn là quân nhân đi.
Không, hắn vốn là muốn tham gia Hắc Y quân, nhưng là về sau phát hiện gia nhập Hắc Y quân cần nhận rất nhiều đốt thuốc, liền không có gia nhập, lựa chọn mình làm một mình.
Đặng Nham nói.
Có cá tính.
Diệp Phi gật gật đầu. Ta ở trong học viện liền nghe nói tên của hắn, hôm nay đến Thiên Môn quan, nguyện vọng lớn nhất chính là gặp một lần hắn.
Đặng Nham mặt mũi tràn đầy ước mơ.
Chương 465, thật không biết xấu hổ không biết Diệp Vinh hiện tại là cái gì cảnh giới đâu. Muốn hay không lên đài chơi một thanh?
Lúc này, Tưởng Vĩ mỉm cười hỏi Diệp Phi.
Ta a, vẫn là không đi, loại này lôi đài không thích hợp ta.
Diệp Phi từ chối nhã nhặn, bởi vì loại này lôi đài, với hắn mà nói, thực sự là tiểu hài tử chơi nhà tròi đồ vật, đi lên kia hoàn toàn chính là khi dễ người.
Diệp Phi hiện tại đối thủ là cái gì cấp bậc?
Kia cũng là yêu tộc đại tế ti, Tế Như Vương dạng này siêu cấp đại lão, liền xem như kém một bậc, cũng phải là Kỷ Vũ Phong, Dương Thiên Sinh dạng này thần hồn cảnh đỉnh phong nhân vật. Bên trên loại này lôi đài, mất mặt con a.
Diệp Phi hiện tại cũng là người có thân phận, không thể khi dễ tiểu hài tử a, không thích hợp.
Tưởng Vĩ nghe được Diệp Phi lời này, nghĩ đương nhiên liền cho rằng Diệp Phi là sợ, không dám lên đi.
Diệp Minh, dạng này trường hợp, thế nhưng là biểu hiện ra nam nhân mị lực tuyệt hảo sân khấu a.
Tưởng Vĩ tiếp tục cười tủm tỉm khuyên nhủ.
Ta không hứng thú, Tưởng Minh nếu là có hứng thú, có thể tự mình đi tham gia.
Diệp Phi lần nữa cự tuyệt.
Ta đương nhiên là sẽ lên đài.
Tưởng Vĩ tử tốn nói, mà lại, ta mục tiêu của hôm nay là khiêu chiến La Thành.
Cái gì?
Tưởng Vĩ ngươi muốn khiêu chiến La Thành?
Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là một trận phân chấn.
Không sai, mặc dù La Thành là chùm solo, nhưng là ta cũng chưa chắc liền nhất định thua hắn.
Tưởng Vĩ cái cằm có chút giơ lên, phi thường hưởng thụ đám người nhìn hắn cái chủng loại kia sùng bái ánh mắt.
Kỳ thật, hắn cũng không phải quá tự đại, cho là mình nhất định có thể đánh bại La Thành, mà là chỉ cần có can đảm khiêu chiến La Thành, như vậy liền sẽ làm người khác chú ý, liền có thể dưng danh.
Tưởng Vĩ chính là muốn để Sở Ngọc nhìn một chút hắn khiêu chiến La Thành anh tư, chỉ cần là hắn có thể tại La Thành thủ hạ kiên trì mười mấy cái hiệp, như vậy chính là thành công, cũng đủ để cho hình tượng của hắn đạt được to lớn tăng lên.
Quá lợi hại, Tưởng Vĩ ngươi vậy mà là dám khiêu chiến La Thành.
Mấy nữ sinh đều là trong mắt tỏa ra tiểu tâm tâm, hận không thể dán đi lên.
Dạng này nam tử, mới là các nàng tình nhân trong mộng a, lại cao lại giàu lại đẹp trai, còn như thế anh hùng cao minh, quả thực chính là hoàn mỹ tình nhân a. Nam nhân đến nơi đây nếu là không lên đài đánh một lần, là thật tương đương với chừng trăm một lần.
Cái kia Trương Thiên nhiệt huyết dâng trào cảm khái, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Diệp Phi.
Vị này Diệp Vinh thực lực hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu, không bằng chúng ta lên đài đánh một ván.
Trương Thiên cố ý khiêu chiến Diệp Phi, cho Tưởng Vĩ trợ công.
Không được, ta không thích cái này.
Diệp Phi lần nữa lắc đầu.
Diệp Phi như thế nào nhìn không ra những nam sinh này tiểu thủ đoạn, nhưng là, lấy thân phận của hắn, những này tiểu thủ đoạn đã căn bản chọc giận không được hắn.
Hắn xuất thủ giáo huấn như thế một đám tiểu hài tử, cũng thực sự là không có cảm giác thành tựu.
Làm sao?
Diệp Vinh là sợ đánh thua mất mặt sao?
Kỳ thật, thua không mất mặt, sợ mới mất mặt.
Ở đây nếu như bị khiêu chiến cũng không dám ra sân, quả thực liền không thể xem như nam nhân.
Trương Thiên có chút dơ cảm, tiếp tục tiến một bước khiêu khích.
Diệp Phi ca ca mới không phải sợ. Diệp Phi ca ca rất lợi hại, ngay cả thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng võ giả đều không phải hắn đối thủ, hắn chỉ là không muốn ra tay mà thôi.
Sở Ngọc nhìn thấy Trương Tiên cùng Tưởng Vĩ nhiều lần khiêu khích Diệp Phi, mở miệng giữ thì nói.
Nàng cùng Diệp Phi kỳ thật đã thật lâu không gặp, càng không có thấy thế nào qua Diệp Phi xuất thủ, nhưng là nàng tin tưởng, lấy Diệp Phi thực lực, khẳng định là chí ít có thể đạt tới thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng thực lực.
Đây là nàng đối Diệp Phi lòng tin.
Nàng không biết chính là, Diệp Phi thực lực đã là đạt đến một cái nàng cũng không dám tưởng tượng cảnh giới.
Ồ,
thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng võ giả đều không phải hắn đối thủ.
Nguyên lai Diệp Vinh lợi hại như vậy.
Đám người nghe được Sở Ngọc lời này, nhưng đều là một trận địa mai đùa cận cường điệu, căn bản không tin.
Diệp Phi ngay cả Tinh Võ Học Viện đều không có thi đậu, còn thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng.
Điều này có thể sao?
Một cái hơi bình thường điểm người có tin hay không?
Diệp Phi hiện tại cái tuổi này, nếu là đạt tới thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng, kia hoàn toàn chính là siêu cấp yêu nghiệt tồn tại.
Dạng này yêu nghiệt, bao nhiêu võ đạo học viện sẽ tranh đoạt, sẽ ngay cả Tinh Võ Học Viện còn không thể nào vào được.
Theo bọn hắn nghĩ, đây nhất định là Sở Ngọc không cam lòng cho nên khuyết đại Diệp Phi đến tránh Diệp Phi ném đi mặt mũi.
Nguyên lai Diệp Vinh không chịu tiếp nhận khiêu chiến, là xem thường ta à, ta còn tưởng rằng Diệp Vinh là sợ đâu.
Trương Thiên mang theo đùa cợt giọng nói.
Đúng vậy à, thật sự là người không thể xem bề ngoài à, không nghĩ tới, Sở Ngọc nam nhân của ngươi vậy mà lợi hại như vậy, khó trách ngươi cam tâm làm hắn thị thế đâu.
Một cái tên là Tiết Kiểu nữ sinh em dương quái khí nói.
Diệp Phi chính là rất lợi hại, ta nói cho các ngươi biết, hắn là một cái luyện dược sư,
ân.
Luyện dược đại sư, tại Tinh Hải Thành, tất cả mọi người đặc biệt chuẩn bị tôn trọng cùng sùng bái hắn.
Sở Ngọc tiếp tục vì Diệp Phi chính danh nói.
Hắn vẫn là luyện dược sư.
Vẫn là luyện dược đại sư.
Đám người nghe nói như thế, chế nhạo biểu lộ càng thêm nồng đậm.
Diệp Phi bất quá chỉ là hơn 20 tuổi, liền xem như cái luyện dược sư, có thể mạnh bao nhiêu thực lực.
Cũng dám xưng luyện dược đại sư, còn Tinh Hải Thành tất cả mọi người tôn trọng cùng sùng bái hắn.
Sở Ngọc A, thật sự là một cái đơn thuần nha đầu.
Không biết vị này Diệp Vinh là mấy phẩm luyện dược đại sư a?
Đặng Nham chế nhạo lấy hỏi.
Diệp Phi ca ca không có đi tham gia luyện dược sư khảo hạch, không có phẩm cấp, nhưng là thực lực của hắn, ít nhất là có thể đạt tới thất phẩm.
Sở Ngọc rất nghiêm túc nói.
Ha ha.
Đám người lần này cũng nhịn không được phá lên cười.
Sở Ngọc quả nhiên là mười phần đơn thuần a, biên nói dối đều không biết biên đáng tin cậy một điểm.
thất phẩm luyện dược sư. Còn có thể lại khoa trương một chút sao? Thất phẩm luyện dược sư đều có thể trở thành luyện dược sư công hội trưởng lão. Các ngươi cười cái gì? Sở Ngọc lập tức sắc mặt đỏ lên, nói, ta nói đều là thật, Diệp Phi ca ca chính là rất lợi hại. Đám người nhìn Sở Ngọc vẫn như cũng là một bộ nghiêm túc dáng vẻ, đều mạnh kìm nén không còn cười, nhưng là ánh mắt bên trong lại đều vẫn là không che giấu được ý cười. Không nghĩ tới, Diệp huynh vậy mà là trẻ tuổi như vậy có vì, chúng ta thật sự là xấu hổ a. Tưởng Vĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Hắn thấy, những lời này cũng đều là Diệp Phi biên ra lừa gạt Sở Ngọc cái này ngây thơ tiểu nha đầu a. Hắn chi cho nên thích Sở Ngọc, chứ bởi vì Sở Ngọc mỹ mạo cùng thiên phú bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền ở chỗ Sở Ngọc đơn thuần. Sở Ngọc giống như là tên của nàng đồng dạng, liền xem như một khối chưa điêu khắc mỹ ngọc, có thể mặc cho ngươi tùy ý đi chỉnh đốn, điều giáo. Không cần xấu hổ, dù sao, người với người là không giống, có ít người, trời sinh chính là cay ác ưu tú, để người bình thường thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn cân nhắc, các ngươi đã là rất tốt. Diệp Phi trong tay bưng liền bị, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm có chút dơ lên, một bộ đối với những người này châm chọc lời nói thản nhiên thụ trì bộ dáng. Thật không biết xấu hổ. Một cái nữ sinh nhỏ giọng nói, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Một cái khác nữ sinh thậm chí đều không có hạ giọng. Chương 466, cái này thế giới thần tượng minh tinh đã Diệp huynh ưu tú như vậy một hồi không bằng cũng khiêu chiến một thanh La Thành. Lấy Diệp huynh ít như thế năm thiên tài, chắc hẳn đánh bại La Thành là không có bất luận cái gì khó khăn a. Đặng Nham trầm trọng nói. Diệp Phi nghe Đặng Nham lời này, vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, đáp ứng xuống tới. Có thể, một hồi nếu như hắn thật tới, vậy ta liền chỉ điểm hắn một chút. Diệp Phi chi cho nên đáp ứng xuất thủ, nhưng thật ra là cất một cái ái tài tâm tư. Cái này La Thành có thể một bước bước dựa vào nghị lực cùng cứng cỏi thông qua không ngừng chiến đấu đi đến loại tình trạng này, thực sự là không dễ dàng. Nhưng là, hắn bây giờ lại là đã đến một cái nguy hiểm điểm tới hạn. Cái gọi là cứng quá dễ gãy, mấy ngàn chiến chưa hề bại một lần, nhìn rất tốt đẹp, nhưng là đây cũng là sẽ để cho La Thành tâm thái bành trướng đến bạo tạc tình trạng, cuối cùng bất lợi với hắn tu luyện, thậm chí là sẽ vì vậy mà bị mình hủy. Cho nên, hiện tại La Thành cần một trận thất bại. Bằng không mà nói, La Thành còn như vậy một mực thắng lợi xuống dưới, Diệp Phi kết luận, hắn sống không được bao lâu. Ha ha, Diệp huynh thật sự là khẳng khái a. Vậy mà là như thế từ thân phận thấp đi chỉ đạo La Thành, La Thành nghe, không được thụ sủng nhược kinh, tại chỗ quỳ xuống đất cảm động đến rơi nước mắt ta. Đám người nghe được Diệp Phi lời này, lần nữa một đoàn cười vang, có mấy cái nữ sinh thậm chí là cười tiện phủ hậu ngưỡng, suýt nữa út sấp dưới mặt bàn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi thực sự là quá cực phẩm, nói mạnh miệng vậy mà là có thể nói đến như thế khắp không bờ bến tình trạng. Liền xem như gặp người, xin nhờ cũng hơi hợp lý một điểm được không? Ngươi cho rằng mỗi người đều là Sở Ngọc loại này đơn thuần giống như nước sôi đồng dạng, ngươi nói cái gì lời nói đều tin tưởng sao? Vậy chúng ta liền chờ mong một hồi Diệp huynh chỉ đạo La Thành trang diện. Tưởng Vĩ mang trên mặt nhàn nhạt cười, nếu là hôm nay La Thành không tới, như vậy coi như thật chính là quá đáng tiếc. Ngay tại Tưởng Vĩ lời này vừa mới rơi xuống, đột nhiên ở giữa, một cái tiếng sấm thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu quán. La Thành tới. Vâng. Toàn bộ tiểu quán lập tức triệt để nổ tung, tất cả mọi người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về cổng phương hướng dâng lên, đem cái kia sắp người tiến vào cho bao bọc vây quanh. Ta đi, điên cuồng như vậy. Diệp Phi vẫn là không nhịn được có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này La Thành nhân khí thật sự chính là thật cao a, quả nhiên như là Đặng Nham nói tới, tại Thiên Môn Quan, khả năng có người không biết cổ kiếm bay cùng tật hướng, nhưng là sẽ không biết La Thành. Kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường. Cổ kiếm bay, tần thương loại này cự vô bá cấp bậc tồn tại khoảng cách người bình thường quá xa, cho nên bọn hắn sẽ không đi chú ý quá nhiều. Mà La Thành thì là chỉ có 20 mấy tuổi, thực lực là thuần nguyên cảnh tứ trọng, cũng rất nhiều người bình thường không sai biệt lắm, cái này dễ dàng gây nên cộng minh cùng đại nhập cảm. Cái này rất giống Diệp Phi kiếp trước những kia tuổi trẻ thần tượng đồng dạng, vì cái gì bọn hắn được hoan nghênh? Bởi vì cùng mình tuổi tác, hứng thú yêu thích gián bảo. La Thành vừa vặn phù hợp thời đại này thần tượng đặc chất. Tuổi trẻ, gia thế phổ thông, thiên phú, dựa vào nhiệt huyết hình thức chiến đấu một đường báo tác, sáng tạo từng cái dốc lòng thần thoại. Hiện trường cơ hồ chỉ có Diệp Phi cùng Sở Ngọc hai người không hề động. Diệp Phi là cùng những người tuổi trẻ này đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, cho nên không có cảm giác như vậy. Sở Ngọc thì là bởi vì tất cả tâm tư đều đặt ở Diệp Phi trên thân, đừng nói là cái gì La Thành, liền xem như hoàng tử tới, nàng cũng sẽ không đem ánh mắt hơi di động một chút. La Thành toàn bộ vào sân quá trình liền kéo dài có mười mấy phút. Tại cái này mười mấy phút bên trong, tiểu quán lập tức tràn vào gấp 10 dòng người lượng, rất nhiều trên mặt bàn đều đứng đầy người. Diệp Phi bàn của bọn họ cũng gặp nạn, bị rất nhiều người trực tiếp cho lật ngược, tốt đằng chỗ đặt chân. Loại thời điểm này, đã không có ai đi quản hợp lý hay không, tâm tư mọi người đều đặt ở La Thành trên thân. Diệp Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể là cùng Sở Ngọc cùng đi đến trong một cái góc ngồi. Từ đầu đến cuối, Diệp Phi đều không nhìn thấy La Thành dáng dấp ra sao, bởi vì ánh mắt hoàn toàn bị chặn. Tưởng Vĩ bọn hắn cũng không biết đi nơi nào, hoàn toàn cũng bị che tản. Hiện trường một trận hò hét tầm ý về sau, có một người nam tử thanh âm trầm thấp trên lôi đài vang lên. Tốt, La Thành thật vất vả nhín chút thời gian đến, mọi người cũng đừng có nói nhảm nhiều, ai muốn khiêu chiến, đều tới đây báo danh, từng bước tới. Nghe được thanh âm này, hiện trường lại là một trận run run, rất nhiều người đều đi đi danh. Tốt, những người khác tiếp tục báo danh, 10 người này trước theo thứ tự lên đài. Cái này thanh âm trầm thấp chuẩn bị bắt đầu điểm danh. Cùng cảnh giới, 5 người cùng tiến lên đài. Lúc này, một cái khác khoan hậu thâm trầm thanh âm vang lên. Tốt, thuần nguyên cảnh tứ trọng, 5 cái cùng tiến lên đến. Thực lực của các ngươi, thực sự là đã không cách nào cho La Thành một điểm khiêu chiến a. Cái kia thanh âm trầm thấp phụ hòa nói, La Thành thật lợi hại a, một cái chọn năm cái. Tất cả mọi người là tán thưởng. Liền xem như năm cái, cũng vô pháp đối La Thành tạo thành mảy may khiêu chiến, hiện tại La Thành hoàn toàn đã là cách đấu chi thần vị tự tỉ vuốt. Ánh mắt của mọi người đều hiện ra hào quang sáng tỏ, tràn đầy sùng bái. Rất nhanh, trên lôi đài chiến đấu lại bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Phi cùng Sở Ngọc ngồi ở phía sau căn bản nhìn không thấy, bởi vì người phía trước đều là đứng thẳng, rất nhiều người càng là đứng ở trên mặt bàn. Bất quá Diệp Phi cũng không thèm để ý, hắn đối loại này trẻ con đánh nhau lúc đầu cũng không có hứng thú gì. Bành! Rất nhanh, Diệp Phi chính là nghe được một tiếng vang trầm, sau đó hiện trường đám người một trận reo hò. Liên tài nghệ này cũng tới đi khiêu chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình, một đấm cũng đỡ không nổi. Về sau, lại là bành 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 thanh âm, không đến 3 phút, 5 cái thuần nguyên cảnh tứ trọng võ giả liền đều bị đánh xuống lôi đài. Sau đó, cái kia thanh âm trầm thấp người chủ trì liền để đợt thứ 2 đi lên. Sau đó, Diệp Phi là ở chỗ này ngồi nghe các loại reo hò cùng gầm rú, nhìn những người kia từng cái kích động mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát run, nước mắt nước mũi chảy ngang, càng có thậm chí trực tiếp hưng phấn té xỉu quá khứ. Những này té xỉu quá khứ đồng dạng đều là nữ sinh, tại té xỉu trước đó sẽ còn hô to một tiếng, La Thành ta yêu ngươi. Cực kỳ giống Diệp Phi kiếp trước những cái kia truy tình tiểu nữ sinh. Nguyên lai các ngươi ở đây a, ta còn tưởng rằng Diệp huynh ngươi trước một bước rời đi nữa nha. Đúng lúc này, mấy thân ảnh chen quá nặng nặng đám người, đi tới Diệp Phi trước người, chính là Trương Thiên, Đặng Nham bọn người. Tưởng Vĩ thì là chẳng biết đi đâu, đoán chừng là đi chuẩn bị khiêu chiến La Thành. Hắn câu này trước một bước rời đi nói vô cùng ôn nhuận, thực tế ý tứ chính là, còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Quá nhiều người, không có cách, chỉ có thể là bị chen đến vị trí này tới. Diệp Phi vẫn như cũng là đang ngồi, trong tay bưng một chén rượu, chậm rãi nói. Hiện tại toàn bộ trong tử quán, cũng chỉ có hắn cùng Sở Ngọc là đang ngồi. Diệp huynh thật là để người khâm phục à, sắp khiêu chiến La Thành, lại còn như thế khí định thần nhàn, ở đây khoan thai mà ngồi, thậm chí cũng không nhìn một chút La Thành kỹ chiến phong cách. Trương Thiên châm chọc lấy nói. Ta nhìn sợ là chân nhũn ra đứng không dậy nổi đi. Một cái nữ sinh châm chọc nói. Diệp huynh chỗ nào cần đứng lên nhìn a? Diệp huynh nhưng là muốn chỉ đạo La Thành người, một hồi chỉ cần đi lên một quyền đánh bại La Thành, sau đó lại răn dạy dừng lại là được rồi. Đặng Nham châm chọc nói. Chương 467, lên đài Diệp Phi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cũng không để ý tới bọn hắn. Mấy con kiến miệng ai, đối với một con voi đến nói, tính là cái gì vấn đề sao? Đặng Nham những người này đem Diệp Phi vây quanh, tránh Diệp Phi chạy, dạng này một hồi thật mạnh bách Diệp Phi lên lôi đài, đến lúc đó, nhìn xem Diệp Phi làm sao bị La Thành trả đạp. Trên lôi đài chiến đấu tiến hành rất nhanh, mặc dù có chút thuần nguyên cảnh lục trọng cũng đối La Thành tiến hành khiêu chiến, nhưng là La Thành đều có thể tại mấy phút bên trong giải quyết, khí thế quả thực là thẳng tiến không lùi. Rốt cục, đến đằng sau, người dần dần ít. Lúc này, một thanh âm kêu lớn, cá nhân ta muốn khiêu chiến La Thành, sẽ không cùng những người khác cùng một chỗ, ta tin tưởng ta có tư cách này. Nghe được thanh âm này, Đạm Nham bọn người lập tức vui mừng, đều đứng ở trên ghế, hướng về trên lôi đài nhìn lại. Cái này người nói chuyện, chính là Tử Vĩ. Tiểu tử này là ai a? Thật là cuồng vọng à, chỉ có thuần nguyên cảnh tứ trọng, vậy mà là liền dám cùng La Thành đơn đấu. Có người khinh thường nói, mỗi lần đều có dạng này người, tự cho là đúng mà thôi. Có người nói, có thể, để hắn tới đi. La Thành thanh âm vang lên, hắn cũng không ngại Tưởng Vĩ đơn độc khiêu chiến. Nếu như Tưởng Vĩ thực lực không đủ, hắn một quyền đánh xuống cũng là phải. Rất nhanh, Tưởng Vĩ lên đài, sau đó hai người cũng không có cái gì nói nhảm, liền đánh lên. Bành bành bành. Bí tịch nắm đấm giao kích thanh âm vang lên, không khí tại chân nguyên bạo phát xuống không ngừng nổ tung. À, tiểu tử này thật là có hai lần à, vậy mà là có thể tại La Thành dưới tay trèo trống. Đúng vậy a, khó trách có cái này lực lượng đâu. Đám người thấy Tưởng Vĩ chặn lại La Thành thế công, lập tức đều đối Tưởng Vĩ lau mắt mà nhìn. Dưới tình huống bình thường, thuần nguyên cảnh tứ trọng võ giả có thể ngăn cản được La Thành mười chiêu, liền xem như nhân vật thiên tài. Đạm Nham bọn hắn đều là hưng phấn không thôi, đều khàn cả giọng cho Tưởng Vĩ cố lên. Đạm Nham dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua Sở Ngọc, phát hiện Sở Ngọc ánh mắt từ đầu đến cuối tại Diệp Phi trên thân, tựa như là Diệp Phi trên thân có nam châm, chưa hề rời đi nửa khắc. Đạm Nham nhịn không được nhíu mày, cái này Sở Ngọc thật là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà là đối Tưởng Vĩ khiêu chiến La Thành đều không có hứng thú. Sở Ngọc, ngươi không nhìn xem xét sao? Tưởng Vĩ thật là lợi hại, vậy mà là cùng La Thành đánh cái ngang tay. Đặng Nham nhắc nhở Sở Ngọc nói. A, vậy hắn đích thật là rất lợi hại. Sở Ngọc hơi hợt nói một câu, sau đó ánh mắt tiếp tục dừng lại tại Diệp Phi trên thân, căn bản là không có bất luận cái gì đứng dậy nhìn Tưởng Vĩ cùng La Thành chiến đấu ý tứ. Tiểu nữ nhi này thật sự là không cứu nổi. Đặng Nham lắc đầu, Tưởng Vĩ lớn như thế làm náo động, cùng La Thành đánh khó phân thắng bại, Sở Ngọc vậy mà là mảy may đều không quan tâm. Tưởng Vĩ tại La Thành dưới tay một mực chống đỡ 50 cái hiệp, cuối cùng bị La Thành dừng lại liên hoàn quyền cho đánh rất lôi đài. Tốt. Cứ việc Tưởng Vĩ là bại, dưới lôi đài người lại là đều vì hắn kêu ra một tiếng tốt. Cùng La Thành đồng dạng cảnh giới, vậy mà là có thể tại La Thành thủ hạ trèo chống 50 cái hiệp, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Người rất không tệ. Trên lôi đài La Thành cũng là đối Tưởng Vĩ tán thưởng nói. Tưởng Vĩ nháy mắt càng thêm lâng lâng, hắn cảm giác mình đã là một người người sùng bái đại anh hùng, tên của hắn tại ngày mai sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên môn quan. Còn có ai muốn khiêu chiến La Thành sao? Nếu như không có, hôm nay khiêu chiến liền đến này là ngừng. Cái kia trầm thấp người chủ trì thanh âm la lớn. Còn có một cái. Lúc này, đông nhiên một thanh âm la lớn, có một vị gọi là Diệp Phi thiên tài nói hôm nay phải thật tốt chỉ điểm một chút La Thành, để cho La Thành cảm động đến rơi nước mắt đâu. Ừm, Nghe nói như thế, hiện trường sở hữu người cùng một chỗ xoay đầu lại, ánh mắt bắn về phía cái này người nói chuyện. Ánh mắt mọi người giờ khắc này đều giống như là muốn giết chết người, mang theo vô tận sát khí, cái này người nói chuyện cảm giác trái tim máy động, suýt nữa té ngã trên đất. Bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm, quả nhiên không phải một kiện dễ chịu sự tình. Khu khu. Vị này chính là Diệp Phi, chính là hắn nói phải thật tốt chỉ điểm La Thành một chút. Nói chuyện người này, chính là Đặng Nham, lúc này, hắn vội vàng hướng Diệp Phi một chỉ, chuyển di hỏa lực. Chờ ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến Diệp Phi trên thân, Đặng Nham mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khóe miệng hiện ra một vòng âm tà tiêu dung. Cho hay, rốt cục muốn lên sàn. Tại bên lôi đài bên trên tưởng vĩ nhìn thấy một màn này, tươi cười đắc ý lan tràn ra, tựa như là một đóa nở rộ đóa hoa. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ngậm lấy trào phúng ý vị, chờ đợi lấy nhìn Diệp Phi như thế nào tại trên đài số mặt. Một hồi để Sở Ngọc nhìn thấy ta cùng hắn khác biệt, nàng hẳn là liền sẽ tỉnh táo lại đi, biết hai mới là nàng hẳn là đi mê luyến nam nhân. Tưởng vĩ tựa hồ là đã thấy Sở Ngọc đối với hắn ôm ấp yêu thương tình cảnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới, làm người trong cuộc Diệp Phi, lại là vẫn như cũ như vậy bình tĩnh ngồi, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, khoan thai thanh nhã. Nhìn thấy một màn này, đám người sát cơ càng đậm. Tràn vào nơi này quan chiến võ giả, tuyệt đại bộ phận đều là La Thành đáng tin fan hâm mộ, tục xưng sát phấn. Loại này sát phấn, là dung nhập không được thần tượng của mình bị hơi nhục nhã. La Thành địa vị, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, là cao thượng vô thượng, Diệp Phi muốn khiêu chiến La Thành cũng không có gì, nhưng là, Diệp Phi vậy mà nói muốn chỉ điểm một chút La Thành, tại những này sát phấn xem ra, đây chính là đối La Thành trần trụi miệt thị cùng khiêu khích. Mà nhìn thấy Diệp Phi từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ này, căn bản không có nhìn một chút trên lôi đài La Thành chiến đấu, bọn hắn liền càng thêm phẫn nộ. Diệp Phi đây là hoàn toàn không có đem La Thành nhìn ở trong mắt ta, hoàn toàn là thúc thúc có thể nhịn thím không thể nhẫn. Làm sao? Diệp Phi, trước đó nói mạnh miệng, hiện tại không dám lên đi sao? Cái kia gọi là Tiết tiểu nữ sinh lúc này một mặt khinh thường nói. Trong lòng nàng lạnh lùng nghĩ, tiểu tử, để ngươi khoác lác à, bây giờ nhìn ngươi già châu phá thời điểm sẽ có bao nhiêu thảm. Gặp qua có thể khoác lác, lại không gặp qua ngươi như thế có thể khoác lác. Tốt. Nghe vậy, Diệp Phi lại là nhẹ nhàng đứng người lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một bước đi đến lôi đài. Lúc đầu hắn đã là làm xong tính toán ra tay, hiện tại đã nhiều người như vậy đều hy vọng mình lên đài, vậy liền đi lên chỉ điểm cái này La Thành một phen tốt. Đối với cái này La Thành, Diệp Phi vẫn là rất thưởng thức, cho nên chỉ điểm hắn một chút cũng là có thể. Đám người nhìn thấy Diệp Phi đi hướng lôi đài, tự động đều là nhường ra một con đường. Nhưng là trong mắt bọn họ ánh mắt lại là mười phần băng lãnh như kiếm. Diệp Phi đi tại đầu này trong thông đạo, tựa như là đi tại núi đao trong rừng kiếm đồng dạng. Bất quá. Đao này núi kiếm lâm, lại không cách nào để Diệp Phi sắc mặt cải biến mảy may. Đi đến lôi đài cuối cùng, Diệp Phi nhẹ nhàng nhảy lên, đến trên lôi đài, nhìn trước mắt cái này dáng người khôi ngô, tóc dài xóa hán tử, Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cái này La Thành trên thân có một cỗ khí thế một đi không trở lại, loại khí thế này, dung nhập hắn thực chất bên trong, linh hồn, cho nên, hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng thông qua chiến đấu khẩn cấp. Chỉ là, Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này La Thành, cảm thấy có chút quen mặt, tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Được rồi, khả năng chỉ là cái nào đó người qua đường dắt đi. Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, đứng chắc tay, cảm có chút dơ lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem La Thành, đối hắn vây vây tay, nói, đến đây đi, để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Chương 468, ta có cây á ưu tú. Nhưng là, Diệp Phi lời này qua đi, La Thành lại là không hề động. Từ khi Diệp Phi xuất hiện, lên đài, La Thành ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Phi, lúc bắt đầu, La Thành ánh mắt chính là có chút ngơ ngác, đến đằng sau tựa hồ là có chút chấn kinh, hiện tại, La Thành là mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem Diệp Phi. Không nhúc đích, hai tay vậy mà là có chút run rẩy. Thật là cuồng vọng cầu khí, La Thành đã là phẫn nộ đến loại trình độ này, hừ hừ, hắn hôm nay sợ rằng không có cách nào còn sống xuống tới. Đài dưới đáy, đám người thấy Diệp Phi như thế cuồng vọng, để La Thành khí hai tay phát run, đều là đối Diệp Phi càng phát thống hận, chờ đợi lấy La Thành một quyền đem Diệp Phi cho đánh thành thịt muối chẳng diện. Ta chưa hề thấy La Thành ngưng trọng như thế qua, xem ra, tiểu tử này là thật chọc giận La Thành, một hồi La Thành bạo phát đi ra, tiểu tử này hẳn phải chết. Ta vẫn muốn biết La Thành chân chính phát cuồng rốt cuộc là tình hình gì. Đáng tiếc trên lôi đài một mực chưa từng nhìn thấy. Hôm nay, nhờ tiểu tử này phúc, ta hẳn là có thể thấy được. Các ngươi cảm thấy một hồi La Thành sẽ dùng thủ đoạn gì đến oanh sát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử? Ta cảm thấy khẳng định là dùng hắn am hiểu nhất lôi bạo quyền, đấm ra một quyền, lôi lệ phong hành, trực tiếp đem tiểu tử này đầu đánh bạo. Ta cảm thấy La Thành sẽ dùng phong hỏa thần long chân, hắn phong hỏa thần long chân uy mãnh bá đạo, nhất nhanh có thể tại một cái hô hấp bên trong đá ra 72 lần, có thể một nháy mắt liền đem cái này ra hỏa đá thành toàn thân vỡ nát. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hương phấn ước mơ lấy La Thành dùng dạng gì phương thức đem Diệp Phi một kích mất mạng. Hừ hừ, còn dám phách lối như vậy, một hồi chết như thế nào đều không biết, xem ra, ta có thể sớm tuyên bố thắng lợi. Tiểu tử này chết rồi, Sở Ngọc chính là của ta. Ở một bên, Tưởng Vĩ khỏe miệng đã là lộ ra vui thích tiêu dung. Ở phía xa, Đạm Nham bọn người nhìn xem La Thành nổi giận dáng vẻ, đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi tiểu tử khoác lác, để ngươi tiểu tử nói mạnh miệng, để ngươi tiểu tử gạt người, để ngươi tiểu tử trăng bước, nhìn ngươi bây giờ còn thế nào giả vờ tiếp. Tiểu tử này lập tức liền bị dưới cơn thịnh nộ La Thành một quyền đánh sát đi, vậy liền coi là trang bức đại giới. Cười lạnh hiện lên ở mỗi người bên quẻ miệng. Rốt cục, tại bạn chúng trong chờ mong, La Thành động. La Thành mở ra bộ pháp, tựa như là có thiên quân chi trọng, hướng về Diệp Phi đi đến. hắn muốn sử dụng phong hỏa thần long chân. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức đều kết luận La Thành sẽ phải thi triển võ kỹ là phong hỏa thần long chân, bởi vì La Thành hiển nhiên đã là đem lực lượng đều tập trung đến trên đùi. Lại là một bước, La Thành bộ pháp 10 phần nặng nề. Hắn đã đến Diệp Phi trước mặt. Đám người bởi vì hưng phấn trái tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hai con ngươi phóng đại, chờ đợi lấy La Thành động tác kế tiếp. Động. La Thành động. La Thành thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, hai đầu gối của hắn đã cuốn lượn, bắt đầu tụ lực. Tụ lực về sau, La Thành hai chân sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người, đem ngăn cản tại trước người hắn hết thảy đều triệt để vỡ nát. Tất cả mọi người đã là đem một hơi sách tại ngực, chuẩn bị buộc phát ra kia một tiếng nhiệt liệt gieo họ, vì La Thành cái này siêu cấp một kích chí mạng mà gieo họ. Phù phù. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang vọng tại trong tử quán, cũng vang vọng tại trái tim của mỗi người. La Thành rốt cục hoàn thành động tác của hắn. Trên mặt mọi người hưng phấn trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, trong lồng ngực gieo họ giống như trên thân vỡ đê hồng thủy tìm được con đường, điên cuồng xung kích ra ngoài, điên cuồng hò hét. Kia tiểu tử rốt cục muốn xong đời rồi. La Thành muốn đem hắn đánh nổ á. La Thành và Tuế. La Thành ta yêu ngươi. La Thành ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nhưng là, bọn hắn hò hét tại sông ra khoang miệng một cái mắt, đột nhiên ở giữa, bọn hắn sở hữu người cùng một chỗ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kia điên cuồng hò hét đột nhiên im bặt mà dừng, tới một cái 200 bước dừng ngay. Phía sau những cái kia hội tụ khí lưu, bị sinh sinh nuốt trở vào, kìm nén đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng. Đây là thứ yếu, chủ yếu là, bọn hắn vừa rồi kia hưng phấn đến đỉnh điểm cảm xúc, nếu như dựa theo nhiệt độ đến tính toán, đã là đạt đến 1000 độ, nhưng lại đột nhiên bị một chậu âm 100 độ nước đá cho hung hăng rót một chút. Lạnh nóng giao thế kích thích phía dưới, để bọn hắn tâm suất huyết não lập tức nhận kịch liệt kích thích, thật nhiều người trực tiếp biệt xuất một ngụm máu tươi phun tới. A, hạt ạ giờ dịu làm cái gì lặng? Sở hữu người nhìn xem lôi đài, đầu óc đều hoàn toàn đứng đắn. Trên lôi đài phát sinh một màn, thực sự là quá mức vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết cùng nhận biết năng lực. Bọn hắn rất nhiều người đều cho là mình con mắt xảy ra vấn đề, dùng sức rủi rủi con mắt, nhưng là hết thảy trước mắt vẫn là như vậy rõ ràng, chân thực. Cái kia bị bọn hắn phục làm chùm solo nam nhân, cái kia bọn hắn điên cuồng sùng bái thần tượng, giờ này khắc này, vậy mà là quỳ gối Diệp Phi trước mặt. Không sai, kia phủ phù một tiếng, chính là La Thành quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt thanh âm. Bọn hắn hiện tại cảm giác giống như là một cái nam nhân tích xúc trọn vẹn một năm, cuối cùng đem trong suy nghĩ nữ thần kéo vào đen nhánh trong ngõ nhỏ, điên cuồng đại chiến, đợi đến chiến đấu thời khắc quan trọng nhất, hắn một năm tích xúc rốt cục điên cuồng hơn bộc phát thời điểm, hắn chợt phát hiện, cái này mỹ nữ vậy mà. Con trai, cái này mẹ nó ai cũng được sụp đổ a, trái tim hơi kém một chút, đoán chừng đều phải tại chỗ tắc nghẽn a. Trái tim tốt đi một chút nhưng cũng phải chảy máu nào a. Cái này mẹ nó diễn chính là cái nào một màn a. Ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì La Thành sẽ quỳ gối ra hỏa này trước mặt ta? Đặng Nhang bọn người càng là một mặt một bức, bọn hắn cũng hoài nghi, mình có phải là xuất hiện ảo giác? Đây là làm sao cái tình huống? Tưởng Vĩ nguyên bản mang theo tự tin và thắng lợi nụ cười khuôn mặt, đã là hoàn toàn cứng đờ, so tảng đá pho tượng còn cứng hơn. Hắn tưởng tượng rất nhiều khả năng, tưởng tượng qua Diệp Phi có thể tiếp được La Thành kích thứ nhất, tưởng tượng qua Diệp Phi có thể so với hắn ngăn cản La Thành càng nhiều hiệp, thậm chí là tưởng tượng qua La Thành bị Diệp Phi đánh bại. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật là tưởng tượng qua. Chỉ là hiện tại đây là cái quỷ gì? Thương Thiên A đại địa A, vị nào thiên sứ tỷ tỷ có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì La Thành một quyền đều không có ra, trực tiếp liền quỳ gối Diệp Phi trước mặt? Dựa theo Diệp Phi kiếp trước thuyết pháp, cái này không khoa học A. Cái này hoàn toàn không phù hợp hết thể định luật vật lý, hóa học công thức, toán học định lý, tiếng Anh ngữ pháp, ngữ văn tu từ cùng đại ý huyền thuyết tiến hóa A. Thậm chí đều không phù hợp gió mùa tuần hoàn quy luật A. Càng không phù hợp bốn cái hiện đại hóa mục tiêu vĩ đại A. Cái gì Newton, mà gì cụ ý gì, Gauss, Taylor, tư duy phu đặc biệt, Michael, Jordan, Thanos đều không thể giải thích A. Trên thực tế, liền ngay cả Diệp Phi mình cũng có chút một bức. Mặc dù hắn tự nhận là mình anh minh thần võ, bá khí vô song, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tài trí hơn người, đại trí nhược ngu, nho nhã lễ độ, bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ, chi thư đặt lễ, ngọc thụ lâm phòng, bốn có người mới, học sinh ba tốt, ban ưu tú cán bộ, thậm chí còn thường xuyên có thủ lao giúp tiểu học sinh làm bài tập, miễn phí tại quả phụ tắm rửa thời điểm đứng gác canh gác, nghĩa vụ giúp vây ở trong ô tô suýt nữa hít thở không thông nam nữ đập phá pha lê. Nhưng là hắn cũng không thấy phải tự mình khí chẳng có như vậy cường đại, trực tiếp vừa lên đài cũng là người ta đối với mình quỳ xuống cúng bái. A chương 469, đã từng kẻ ngốc chẳng lẽ nói ta thật là đã ưu tú đến loại tình trạng này? Chỉ dựa vào một thân ảnh, một cái ánh mắt, một động tác cũng làm người ta trực tiếp khuất phục. Diệp Phi bóp lấy cái cằm, thật sâu cảm thấy mình đối với mình ưu tú trình độ nhận biết còn thiếu rất nhiều. Ai, không có cách, chính là cay á ưu tú, ngươi nói làm thế nào? Còn có để hay không cho những người khác sống? Lão Thiên, ngươi cho những người khác một điểm đường sống được không? Diệp Phi ngửa mặt lên trời hò hét. Dù sao tại không muốn mặt phương diện này, ngươi thật sự là đã không cho những người khác đường sống. Tinh hà thanh âm tại Diệp Phi trong óc vang lên. Diệp Phi. Hiện trường bên trong chỉ có một người đối với cái này mười phần bình tĩnh, người này chính là Sở Ngọc. Sở Ngọc gặp quá nhiều dạng này cái gì cũng không nói, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt võ giả. Lúc trước Diệp Phi không biết giúp bao nhiêu võ giả miễn phí luyện dược, thực lực bọn hắn tăng lên về sau, đối Diệp Phi đều là cảm kích vô cùng. Chỉ cần là ở nơi đó nhìn thấy Diệp Phi, cũng mặc kệ trường hợp như thế nào, trực tiếp chính là quỳ xuống. Lúc trước ca ca của nàng, không phải là không như vậy chứ? Diệp đại sư, rốt cục gặp lại ngài. Ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì đau khổ suy nghĩ đáp án mà muốn CPU lúc nổ, La Thành nẹn ngào hô một câu. La Thành trên mặt, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Diệp đại sư. Đám người nghe được La Thành một câu nói kia, rốt cục đại khái minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán. Lúc này cái này đứng tại La Thành trước mặt người trẻ tuổi, chẳng lẽ là một cái luyện dược sư? Mà lại, đối La Thành có ân. Hán, thật là một cái luyện dược sư. Đặng Nham bọn hắn lúc này chợt nhớ tới trước đó Sở Ngọc nói lời. Bọn hắn sắc mặt cổ quái nhìn Sở Ngọc một chút, phát hiện Sở Ngọc lúc này lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ là không hề chớp mắt dính tại Diệp Phi trên thân, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Cái này chính là nàng nam nhân. Diệp Phi nghe được La Thành lời này, cũng là giật mình, xem ra cái này La Thành hẳn là đã từng nhận qua mình nhân huệ võ giả, cho nên nhìn thấy mình trực tiếp liền quỳ xuống. Nhìn bộ dạng này, Diệp Phi năm đó đối với hắn ân tình hẳn là thật lớn. Nhưng là La Thành cụ thể là cái nào, hắn vẫn là không muốn, bởi vì ban đầu ở Tinh Hải Thành, hắn miễn phí luyện dược võ giả nhiều lắm. Người trước kia, tìm ta luyện qua thuốc. Diệp Phi hỏi La Thành. Diệp đại sư, ngài quả nhiên không hổ là luyện dược đại sư, phẩm đức cao thượng, thi ân không nhìn báo, năm đó đối ta đại ân đại đức, vậy mà là đều hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá, ngài có thể không nhớ rõ chuyện năm đó, ta lại là không thể nào quên ngài đối ta ân huệ. Nếu như không phải ngài, ta La Thành chỉ sợ cả đời này đã là cùng võ giả vô duyên. La Thành mặt mũi tràn đầy cảm kích, biểu lộ cực kỳ kích động. Ê! Ta đích xác là không quá nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi La Thành thật sao? Cái tên này ta có chút quen thuộc. Chỉ là nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Diệp Phi gãi đầu nói. Là tại Thanh Hà Thành. La Thành mặt đỏ lên mà nói, Diệp đại sư ngài giúp ta luyện mấy phó thuốc, đồng thời nói cho ta kích hoạt mệnh cách của ta phá quân phương pháp. Chính là bởi vì kích hoạt lên mệnh cách của ta, cho nên ta mới có hôm nay. Là ngươi. Diệp Phi nghe được La Thành lời này, lập tức liền muốn. Cái này La Thành, là hắn đến cái này thế giới về sau, lừa gạt. À không, là trợ giúp luyện dược người đầu tiên. Nói đến, còn mười phần có kỷ niệm ý nghĩa. Khó trách, hắn cảm thấy La Thành cái tên này quen thuộc như vậy. Chỉ là, La Thành bộ dạng này, cùng lúc trước biến hóa có chút đại à, Diệp Phi lại chỉ là cùng La Thành chỉ ở chung được trong một giây lát, cho nên hoàn toàn không có nhận ra. Là ta, Diệp đại sư ngài nhớ lại. La Thành thấy Diệp Phi nhớ lại hắn, lập tức đại hỉ. Ừm, ngươi bộ dáng biến hóa tương đối lớn, cho nên ta không nhận ra được. Diệp Phi nói, ta kích hoạt lên mệnh cách, thân thể liền phát sinh biến hóa rất lớn, Diệp đại sư nhận không ra cũng là bình thường. La Thành kiêm tốn đạo, xem ra ngươi những năm này lẫn vào không tệ lắm. Diệp Phi cười híp mắt nói, La Thành mệnh cách là phá quân, khó trách hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, một mực tu luyện tới cái này một bước. Phá quân chính là thẳng tiến không lùi, chính là không sợ hãi, dù ngàn vạn người ta tới vậy, đây hết thảy đều là Diệp đại sư công lao. La Thành đối Diệp Phi cảm động đến rơi nước mắt. Đứng lên đi. Diệp Phi giơ tay lên một cái, để La Thành. Vâng. La Thành lên tiếng, đứng lên, cung kính đứng ở Diệp Phi trước mặt, tựa như là một cái phục thị đệ tử. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch vì sao lại xuất hiện như thế một màn. La Thành nhìn thấy Diệp Phi lên đài, trực tiếp phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Nguyên lai, Diệp Phi năm đó đối La Thành có to lớn ân huệ. Chỉ là, Diệp Phi trẻ tuổi như vậy, vậy mà là một cái luyện dược sư, để bọn hắn mười phần ngoài ý muốn. Đặng Nham bọn người càng là cực độ im lặng, cái này trên thế giới vậy mà là có trùng hợp như vậy sự tình, Diệp Phi vậy mà lại cùng La Thành nhận biết, mà lại đối La Thành có to lớn ân huệ. Đây thật là cầu huyết không thể lại cầu huyết kịch bản. Chẳng lẽ, hắn thật là một cái luyện dược đại sư? Đặng Nham, Tưởng Vĩ bọn người nhịn không được nghĩ đến. Không, không có khả năng, hắn ngay cả luyện dược sư huy chương đều không có, căn bản đều không có phẩm cấp, làm sao lại là luyện dược đại sư đâu? Nói không chừng, hắn là lúc trước mèo mù gặp cá rán, vừa bận giải quyết La Thành vấn đề, cho nên bị La Thành như thế mang ơn. Đúng. Khẳng định là như vậy. Tiểu tử này, thật đúng là tốt số a. Vừa rồi hắn còn làm bộ cái gì không biết La Thành, khẳng định là cố ý, tốt đến lúc đó trăng bước. Hừ hừ, hiện tại đến như vậy một tay, đích thật là rất để người rung động a, cho nên, hắn bất quá vẫn là một cái lừa gạt mà thôi, mà lại là một cái tâm cơ cực kỳ thâm trầm lừa đảo. Khó trách có thể đem Sở Ngọc lừa gạt xoay quanh. Hôm nay ta đến nơi đây, chỉ là một cái ngoài ý muốn, bất quá, ta nói muốn chỉ điểm ngươi một chút, lại là thật. Ngươi bây giờ tu luyện, đã là đến một cái mấu chốt bước ngoặt, nếu là chuyển hướng không tốt, rất có thể sẽ tùy thời chết. Diệp Phi không để ý đến những người khác nghĩ như thế nào, lúc này trợn sắc mặt chỉnh trọng đối La Thành nói. Nếu là người quen, Diệp Phi liền càng thêm không thể không quản La Thành. Dù sao, La Thành với hắn mà nói, là cái này trên thế giới cái thứ nhất tiếp xúc người, có kỷ niệm ý nghĩa a. La Thành nghe nói như thế, lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói, đà tạ Diệp đại sư. Diệp đại sư ân tình, ta thịt nát xương tan, khó mà báo bằng nhất. Được rồi, cùng ta không cần khách khí như thế. Diệp Phi khoát khoát tay, lúc trước hắn vừa mới đến cái này thế giới, thế nhưng là lựa La Thành không ít dữ liệu, mỗi lần xuất thủ liền xem như là đền bù đi. Diệp đại sư hiện tại ta làm sao bây giờ? La Thành đối Diệp Phi mảy may không có hoài nghi. Hiện tại, ngươi dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đánh ta. Diệp Phi nói. A. La Thành lập tức sửng sốt. Để ngươi đánh liền đánh, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, nhìn ngươi có thể hay không đánh bại ta. Ta hiện tại cũng là thuần nguyên cảnh tứ trọng. Diệp Phi nói, trên thân bạo phát ra một cỗ chân nguyên chi lực, chính là thuần nguyên cảnh tứ trọng uy áp. Diệp Phi đã là đạt đến thần hồn cảnh, đối chân nguyên trưởng không cực mạnh, đem thực lực bản thân áp xúc đến thuần nguyên cảnh tứ trọng, cũng không có cái gì khó khăn. Chương 470, cứng quá dễ gây bâng. La Thành thấy Diệp Phi ngữ khí nghiêm khắc, lập tức gật đầu ứng thanh. Thấy cảnh này, Tưởng Vĩ bọn người là mày nhăn lại đến, mười phần không hiểu. Diệp Phi làm cái gì vậy? Còn muốn tiếp tục trang bức sao? Diệp Phi vậy mà là thuần nguyên cảnh tứ trọng, cái này khiến bọn hắn mười phần chấn kinh. Bởi vì Diệp Phi không có tiến vào võ đạo học viện, vậy mà là có thể đạt tới thuần nguyên cảnh tứ trọng, thực sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, liền xem như hắn đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng thì thế nào, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại La Thành? Ta biết, hắn là muốn lợi dụng La Thành tới trang bức, để La Thành cố ý thua cho hắn, tốt như vậy phụ trợ hắn cường đại. Tưởng Vĩ trong lòng cười lạnh, cảm thấy Diệp Phi thực sự là quá hèn hạ vô sỉ. Không biết Diệp Phi người sẽ không muốn nhiều như vậy, bọn hắn nhìn xem lại lập tức phải đánh một trận, đều là lại hưng phấn lên. Cái này Diệp Phi nếu là như thế có lực lượng, chắc là có chút thực lực a. Dạng này đánh nhau, mới chính thức phân khích. Lúc bắt đầu, bọn hắn nghe nói Diệp Phi muốn chỉ điểm La Thành, đều là mười phần phẫn nộ, cảm thấy Diệp Phi là tại nhục nhã La Thành. Nhưng là hiện tại, Diệp Phi là đã từng trợ giúp La Thành tấn thăng luyện dược đại sư, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt, Diệp Phi chỉ điểm, danh phủ kỳ thực. Luyện dược đại sư, vốn chính là muốn chỉ đạo võ giả tu luyện. Đúng. La Thành không có nói nhảm nhiều, hắn hét lớn một tiếng, trên thân chân nguyên bạo động, cả người một nháy mắt tựa như là biến thành một cái từ trong vạn quân tùy ý lấy thượng tướng thủ cấp chiến thần, trên thân khí thế thẳng tiến không lùi. Thật mạnh, La Thành đây là phát động mạnh nhất thực lực. Có quen thuộc La Thành người đều là hưng phấn lên. Hôm nay bọn hắn rốt cục may mắn thấy được mạnh nhất La Thành. Mạnh nhất La Thành, tại thời khắc này thi triển ra tuyệt kỹ của hắn Lôi Bạo Quyền. Một nháy mắt, La Thành trên nắm đấm mang theo mãnh liệt tia chớp, cả người hắn tựa như là hàng thế lôi thần, một quyền lấy lôi đỉnh chi uy hướng về Diệp Phi hoành kích đi qua. Đùa thật. Tưởng Vĩ ở một bên thấy cảnh này, nhịn không được nhíu mắt. Hắn mới vừa cùng La Thành đánh qua một trận, tự nhiên là biết La Thành võ kỹ tình huống. La Thành một quyền này, uy lực so mới vừa rồi cùng hắn đánh nhau thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là vừa rồi La Thành cũng là dùng dạng này một kích đối với hắn phát ra công kích, như vậy, hắn chỉ sợ là một chiêu liền bại. Ta liền không tin tiểu tử này có thể ngăn cản. Tưởng Vĩ hừ một tiếng. Đối mặt La Thành một quyền này, Diệp Phi chỉ là tùy ý tiến lên một bước, cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Bành, bành, bành. Diệp Phi nắm đấm cùng La Thành nắm đấm đụng thẳng vào nhau, cường đại chân nguyên chi lực bộc phát, không khí tuôn ra một trận vỡ vụn thanh âm, khiến người ta cảm thấy tâm thần đều chấn. Theo một tiếng này bạo hưởng, La Thành thân ảnh như là như đạn pháo hướng về hậu phương bay ra, răng rắc một trận vang, đem rượu quán cái bàn đụng nát một mảnh, ngay cả tiểu quán vách tường đều đụng sập. Cái gì? Hiện trường sở hữu người một nháy mắt cơ hồ đều nhảy dựng lên. Mặc dù bọn hắn nghĩ đến, Diệp Phi trang bức như vậy, có thể là có chút thực lực, nhưng là cũng không nghĩ tới, Diệp Phi cái này nhìn mười phần tùy ý một quyền, vậy mà là có uy lực như vậy, trực tiếp liền đem La Thành cho đánh bay ra ngoài xa như vậy. Dĩ vãng thời điểm, bọn hắn gặp qua rất nhiều lần La Thành dạng này đem đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng là cho tới nay không ai có thể đem La Thành đánh bay ra ngoài. Nhất là, Diệp Phi rõ ràng không có đem hết toàn lực. Bại, La Thành bại. Hiện trường những này La Thành sắc phấn nhóm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, bọn hắn nhìn xem trên đài lặng lặng đứng lặng lấy Diệp Phi, ánh mắt đều là ngơ ngác. La Thành mấy ngàn trận thần thoại bất bại, cứ như vậy tan vỡ. La Thành cũng không tiếp tục lúc trước cái kia chiến vô bất thắng trùm solo. Trong lòng của bọn hắn giống như lập tức giống. Loại cảm giác này giống như là trong lòng có một ngọn núi cao đổ sụp. Tưởng Vĩ, Đặng Nham bọn người cũng đều là trong lòng hung hăng co lại, khoe miệng có chút run run, trên mặt không biết là một bộ biểu tình gì. Diệp Phi, vậy mà là thật một quyền đem La Thành cho đánh bại, hơn nữa còn là tuyệt đối nghiền ép. Lúc bắt đầu, bọn hắn đều có nghĩ qua, Diệp Phi có thể là muốn lợi dụng La Thành tới trang bức. Nhưng là vừa rồi một cái kia, để bọn hắn đều đem loại ý nghĩ này triệt để bỏ đi. Song phương rõ ràng đều là thực sự công kích, Tưởng Vĩ cách gần đó, thậm chí đều có thể cảm nhận được La Thành trên thân bộ phát ra kia cỗ chân nguyên khủng bố năng lượng. Đây tuyệt đối không phải có thể ngụy trang ra. Tưởng Vĩ cảm giác trong miệng chát 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 chát, muốn nói điều gì, lại là còn nói không ra. Rất nhanh, La Thành chính là đứng dậy trở về, hắn một đầu cánh tay vô lực buông võng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhưng là trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn, vị này Diệp đại sư quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Hắn nói muốn chỉ điểm mình, khẳng định sẽ cho mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn đi. Diệp đại sư, thực lực của ngài quả nhiên là so ta cường đại hơn rất nhiều. La Thành nhìn xem Diệp Phi ánh mắt tràn đầy sùng bái, loại này sùng bái liền cùng nơi này những cái kia sắt phấn ánh mắt nhìn hắn không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Diệp Phi chắp hai tay sau lưng hỏi. Cảm giác gì? La Thành khẽ giật mình nói, Diệp đại sư một quyền kia uy lực mười phần, lực bộc phát kinh người, so ta mạnh hơn gấp mười, ta làm sao cũng đánh không ra dạng này một quyền, còn xin Diệp đại sư chỉ điểm. Diệp Phi nghe vậy thất vọng lắc đầu nói, ta nói không phải võ đạo mà là tâm cảnh. Tâm cảnh? La Thành sững sờ. Không sai, ngươi ở đây võ đài mấy ngàn chiến chưa từng bại một lần, được phong làm trùm solo, nhận bạn chúng sùng bái, nhưng là hiện tại ngươi thua, ngươi bị ta đánh bại, ngươi không còn là trùm solo, ngươi không còn là bọn hắn sùng bái bất bại chiến thần, ngươi không còn là bọn hắn điên cuồng thần tượng, ngươi cũng là có thể bị đánh bại. Cho nên ngươi có cảm giác gì? Diệp Phi như là hoàng trung đại lữ, trung trung điệp điệp đập vào mặt, xung kích La Thành. La Thành toàn thân chấn động, cả người ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu không nói. Mệnh của hắn cách là phá quân, cho nên hắn làm việc, chiến đấu vẫn luôn là thẳng tiến không lùi, khí thế vô song, một cỗ khí điệp ra lấy một cỗ khí. Hiện tại hắn mấy ngàn chiến bất bại, trở thành trùm solo, vạn chúng sùng bái chiến thần, cái này một cỗ khí thế đạt đến đỉnh điểm, để lòng tự tin của hắn, tín niệm đã bạo dạn đến một loại vô pháp vô thiên tình trạng. Hắn tin tưởng, cái này trên thế giới, cùng cảnh giới người liền không ai có thể đánh bại hắn. Hắn chính là thần. Chính là bởi vì dạng này khí thế, để lực chiến đấu của hắn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Nhưng là hiện tại, hắn bại, hắn tại cùng cảnh giới bên trong không còn là vô địch. Như vậy, cái này một cỗ khí thế, liên tiếp, giống như là thổi phồng đồ chơi thoát hơi, hoàn toàn xẹp xuống. Tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, hắn cái này một cỗ khí, hoàn toàn tiết hết. Nhìn thấy La Thành cái dạng này, Diệp Phi tiếp tục chỉ điểm hắn nói, cái gọi là cứng quá dễ gãy, ngươi chính là đã quá cường, mà lại đã đến lâm nguy tình trạng, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Hiện tại, ngươi bại, những cái kia hư danh, những khí thế kia, toàn bộ đều tiêu tán. Ngươi nguyên bản muốn bẻ gãy cương, cũng sẽ khôi phục lại tại chỗ. Khi khôi phục lại tại chỗ, ngươi lại tiến hành uốn cong, một lần, liền có thể cong đến ngươi muốn địa phương, mà sẽ không lại bẻ gãy, ngươi rõ chưa? Vâng. La Thành cảm giác trong đầu của mình tựa như là bị đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký đồng dạng, cả người bị thể hồ quán đỉnh. Hắn cảm giác được, trong thân thể của mình, có đồ vật gì tại vỡ vụn. Chương 471, cảm động đến rơi nước mắt giang giác. Giang giác. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh, là như vậy dễ nghe, giống như là ngăn cản con đường phía trước chướng ngại, chậm rãi vỡ vụn. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, chướng ngại triệt để vỡ vụn. Quang minh chiếu bảo, không khí mới mẻ dâng trào tiến đến. Hắn giống như là một cái bị giam tại nhỏ hẹp trong địa đạo người mở ra tầng kia ràng buộc, nên đón tân sinh. Ầm ầm. La Thành cảm giác chân nguyên tại trong thân thể hắn tùy ý lao nhanh, điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn. Trên người hắn khí thế như là nộ hải cuồng đảo, tứ phía bát phương xung kích ra ngoài, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai mắt của hắn sáng ngời tỏa ánh sáng, giống như là tràn đầy điện đèn pha. Ha ha, ha ha. La Thành ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh âm như là sấm rền lan qua. La Thành hắn tân cấp. Thấy cảnh này, hiện trường sở hữu người con mắt từng chút trợ to, mãi cho đến tròng mắt cơ hồ đều muốn đến rơi xuống. La Thành cái này tân cấp, không có dược vật phụ trợ, không có luyện dược sư hỗ trợ trải bớt kinh mạch, không có thời gian giải bế quan khổ tu, chính là bị Diệp Phi đánh một quyền, sau đó chỉ điểm bài câu, sau đó liền tấn cấp. Mặc dù La Thành luôn luôn đều là chủ yếu dựa vào chiến đấu đến đột phá tấn cấp, nhưng là mỗi lần tấn cấp cũng là được trải qua thời gian giải bế quan khổ tu a. Nơi nào có dạng này tại trước mắt bao người, lăng thần một hồi về sau, 10 cái hô hấp thời gian liền hoàn thành tấn cấp a. Đây chính là trong truyền thuyết nhà khác tấn cấp sao? Lúc bắt đầu, rất nhiều người không minh bạch, La Thành vì sao lại đối Diệp Phi như thế một cái tuổi trẻ luyện dược sư như thế mang ơn, gặp mặt trực tiếp liền quỳ xuống dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện tại, bọn hắn minh bạch. Mẹ nó, tùy tiện mấy câu chỉ điểm, cũng làm người ta nhẹ nhõm tấn cấp, đây là dạng gì thực lực? Liền xem như luyện dược sư công hội những cái kia trưởng lão, có bản lĩnh này sao? Cho dù là La Thành đã đến tấn cấp điểm tới hạn, Diệp Phi chỉ là hỗ trợ dẫn đạo điểm phá tầng kia ràng buộc, loại năng lực này cũng thực sự là quá mạnh. Tùy tiện nhìn một chút, sau đó liền hiểu rõ La Thành tấn cấp điểm mấu chốt tại tâm cảnh, một quyền cộng thêm mấy câu, liền chỉ điểm thành công. Đây tuyệt đối là thần cấp luyện dược sư a. Trong lúc nhất thời, sở hữu người nhìn xem Diệp Phi ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Diệp đại sư, ngài đối ta đại ân đại đức, ta La Thành đã không biết nên như thế nào trở về báo. Từ nay về sau, ta cái mạng này chính là ngài nhưng có sai khiến, ta thịt nát xương tan sẽ không một chút nhíu mày. La Thành phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt, cảm kích toàn thân run rẩy. Đời này của hắn đạt được hết thảy, toàn bộ đều là Diệp Phi ban cho a lần này, nếu như không phải vừa bạn gặp được Diệp Phi, hắn đừng bảo là tấn cấp, chỉ sợ là không bao lâu liền sẽ thân tử hồ tiêu. Trước đó thời điểm, hắn liền đã cảm giác được trạng thái của mình có chút không đúng, trong lòng của hắn mơ hồ có cảm giác nguy cơ, nhưng là hắn lại là làm sao cũng nghĩ không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Hôm nay, Diệp Phi một quyền đánh bại hắn, lại nói một phen cứng quá dễ gây lý luận, hắn lập tức như là đình thai nhức óc, hiểu ra. Diệp Phi nói tới những này, đúng là hắn hiện tại vấn đề lớn nhất. Phá quân cố nhiên là thẳng tiến không lùi, nhưng là, hắn đã là sông có chút quá mức. Nếu như trễ quay đầu, tất nhiên là thịt nát xương tan. Hiện tại, hắn bại, nguyên bản chiến vô bất thắng tâm khí không có, không cần lại đi cưỡng ép thủ hộ mình thần thoại bất bại, hết thảy liền đều hòa hoãn, mềm mại, không còn quá cứng, tự nhiên cũng sẽ không lại bẻ gãy. Trước kia, hắn dạng này không ngừng chiến đấu, là vì trong chiến đấu kích phát tiềm lực của mình, nhưng là hiện tại, loại này chiến đấu đã biến chất, ngược lại thành hắn gánh vác. Hiện tại, hắn cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cảm giác con đường phía trước không chút phí sức, cũng không tiếp tục là loại kia mỗi ngày đều muốn đem mình mau chóng dây cót, bước bách mình không ngừng tiến lên cảm giác. Có đôi khi, phía trước tiến trên đường, hơi nghỉ ngơi một chút, thậm chí là rút lui mấy bước, nhìn một chút mình đi qua đường, ngược lại là sẽ đối phía sau tiến lên có tốt hơn trợ rút. Nhìn xem La Thành quỳ trên mặt đất đối Diệp Phi cảm động đến rơi nước mắt, hiện trường đám người như có điều suy nghĩ, cũng đại khái minh bạch La Thành vấn đề, cùng Diệp Phi chỉ điểm đối La Thành ý nghĩa trọng đại. Vị này Diệp đại sư, thật sự là thần nhân a mà tử vĩ, đạm nham bọn người, lúc này ngơ ngác đứng tại nơi đó, nhìn xem đứng ở trên lôi đài, bị La Thành quỳ lạy, bị vạn chúng sùng kính chẳng diện, trong lòng đều không biết là một loại gì tư vị. Lúc này bọn hắn chợt nhớ tới Diệp Phi trước đó thổi qua những cái kia gia châu, cùng Sở Ngọc nói qua những cái kia nói chuyện không đâu mù quáng thổi phồng. Diệp Phi ca ca mới không phải sợ, Diệp Phi ca ca rất lợi hại, ngay cả thuần nguyên cảnh thất trọng bắt trọng võ giả đều không phải hắn đối thủ, hắn chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Diệp Phi chính là rất lợi hại, ta nói cho các ngươi biết, hắn là một cái luyện dược sư, ân. Luyện dược đại sư, tại Tinh Hải Thành, tất cả mọi người đặc biệt chuẩn bị tôn trọng cùng sùng bái hắn. Không cần xấu hổ, dù sao, người với người là không giống, có ít người, trời sinh chính là cay á ưu tú, để người bình thường thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn cân nhắc, các ngươi đã là rất tốt. Có thể, một hồi nếu như hắn thật tới, vậy ta liền chỉ điểm hắn một chút. Lúc ấy, bọn hắn còn trào phúng Diệp Phi không muốn mặt, khoác lác có thể thổi tới loại tình trạng này. Nhưng là hiện tại, hết thể lại là đều chứng minh, Diệp Phi cùng Sở Ngọc nói những này, chẳng qua là một chút lời nói thật mà thôi. Nhớ tới lúc ấy bọn hắn trào phúng Diệp Phi tràn diện, bọn hắn liền xấu hổ vô cùng. Ha ha, Diệp Minh thật sự là khẳng khái à, vậy mà là như thế từ thân phận thấp đi chỉ đạo La Thành. La Thành nghe, không được thụ sủng nhược kinh, tại chỗ quỳ xuống đất cảm động đến rơi nước mắt ta. Lúc ấy, bọn hắn dạng này trào phúng Diệp Phi, kết quả hiện tại, Diệp Phi tùy ý chỉ điểm La Thành, liền để La Thần tấn thăng, mà La Thành cũng quả nhiên quỳ trên mặt đất, đối Diệp Phi cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là cỡ nào to lớn trầm trọng. Bọn hắn cảm giác tựa như là có một bàn tay vô hình đang không ngừng đánh bọn hắn cái tát, để bọn hắn gương mặt đều là nóng bỏng. Giờ khắc này, bọn hắn đông nhiên minh bạch, vì cái gì Sở Ngọc cái này đơn thuần nha đầu cứ như vậy quyết định Diệp Phi, khăng khăng một mực làm Diệp Phi thị thiếp, đối tượng vĩ dạng này cao phú xoáy đều khinh thường một chú ý cùng Diệp Phi so ra, tưởng vĩ đích thật là không đáng chú ý à. Vô luận là dung mạo, thiên phú, thực lực, vẫn là danh vọng, tưởng vĩ đều cùng Diệp Phi không phải một cái cấp bậc. Nhìn xem hiện tại sở hữu người nhìn Diệp Phi ánh mắt liền biết. Lúc này Diệp Phi lại là không muốn nhiều như vậy, hắn biểu lộ 10 phần lạnh nhạt. Lần này giúp La Thành, vừa vặn bồi thường lần trước lừa hắn dược liệu ấy nấy. Tốt, ta là luyện dược sư, đã ngươi ta hữu duyên đã từng gặp nhau, hiện tại ta làm những này cũng là nên, không cần khách khí như thế, đứng lên đi. Diệp Phi hời hợt nói. Diệp đại sư, không biết ngài có phải không có rảnh, ta vì ngài bày đến gửi tới lời cảm ơn. La Thành đứng dậy về sau nói. Không cần, ta còn có việc, nếu là có sự tình cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ tìm ngươi. Diệp Phi hiện tại còn được bồi Sở Ngọc, nơi nào có thời gian cùng La Thành đi ăn uống a vâng. Diệp đại sư tùy thời phân phó. La Thành con người nói. Chương 472, thái độ chuyển biến Diệp Phi nhảy xuống lôi đài, tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, đi tới Sở Ngọc bên người, nói, tốt, nơi này cũng không có cái gì chơi vui, chúng ta đi cái khác địa phương dạo chơi đi. Ừm, tốt. Sở Ngọc nhu thuận nhẹ gật đầu. Đối với hiện trường cái này nhìn cực kỳ rung động một màn, Sở Ngọc lại là cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ ngoại ý muốn cùng rung động. Bởi vì một màn này, nàng đã nhìn nhiều hơn. Diệp Phi chính là như vậy một cái thần đồng dạng nam tử. Nhìn xem Sở Ngọc cùng Diệp Phi muốn rời khỏi, Đặng Nham bọn người lập tức cũng đều từ phía sau đuổi theo. Tưởng Vĩ ánh mắt không ngừng biến ảo, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng, cuối cùng cũng là đi theo. Sở Ngọc, nam nhân của ngươi đến cùng là lai lịch gì a? Nhìn giống như rất thần bí a. Hắn không phải nói hắn không có thi đậu võ đạo học viện sao? Tiết Kiều lúc này cùng trước đó thái độ đã hoàn toàn tưởng như hai người, thân mật lôi kéo Sở Ngọc hỏi. Đúng vậy à, Diệp Phi ca ca không có thi đậu võ đạo học viện, mà là lựa chọn đi du lịch thiên hạ, sau đó gặp một vị luyện dược đại sư, về sau liền học có thành tựu, mình cũng thành một cái luyện dược đại sư. Sở Ngọc thấy những người này bây giờ nhìn Diệp Phi trong ánh mắt đều mang kính sợ, 10 phần kiêu ngạo đạo. Nguyên lai là dạng này. Đám người gật gật đầu, xem ra Diệp Phi mặc dù là không có thể tiến vào võ đạo học viện bên trong, nhưng lại là có kỳ ngộ áp, vậy hắn tại sao không đi thi một cái luyện dược sư tư chất đâu? Lấy thực lực của hắn, hẳn là chí ít cũng có thể đạt được tam phẩm cấp bậc a. Tiết Kiều lại hỏi. Diệp Phi ca ca nói, luyện dược sư chủ yếu nhất là trị bệnh cứu người, những cái kia cái gì cấp bậc đều là hư, cho nên Diệp Phi ca ca cũng không có đi thi. Sở Ngọc nói. Hừ, ta nhìn hắn sợ là không thông qua được khảo hạch đi. Lúc này, phía sau Tưởng Vĩ âm dương quái khí nói. Diệp Phi đại xuất danh tiếng, toàn phương vị đem hắn hạ thấp xuống, để trên mặt hắn phi thường không ánh sáng. Cho nên, hắn hiện tại đối Diệp Phi là ghen ghét phi thường. Tùy tiện trên đài nói hai câu, vừa lúc La Thành thực lực tăng lên, chẳng lẽ chính là công lao của hắn rồi? Tưởng Vĩ ngữ khí mang theo khinh thường, nói, ta thế nhưng là không nhìn thấy hắn chân chính luyện dược thực lực ở nơi đó. Nghe được Tưởng Vĩ lời này, hiện trường đám người cũng đều là lại hồ nghi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Phi từ đầu đến cuối cũng không có hiện ra luyện dược thực lực, chỉ là cho La Thành chỉ điểm vài câu, sau đó La Thành đột nhiên tấn thăng mà thôi. Cái này có thể nói thành là Diệp Phi công lao, cũng có thể nói thành là La Thành mình khổ tu tích lũy bố trí. La Thành đối Diệp Phi như thế mang ơn, ai biết có phải là đang diễn trò. La Thành cùng Diệp Phi trước đó liền nhận biết, đây là nhất định. Cho nên, nếu là La Thành cùng Diệp Phi tận lực diễn một vở kịch, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng tính, cũng không phải là xác định, nhưng là, Diệp Phi trên thân, rất nhiều thứ luôn luôn rất thần bí, nói nhăng nói cuội, để bọn hắn không cách nào xác định Diệp Phi có phải thật vậy hay không có thực lực như vậy. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, Diệp Phi thực lực, đích thật là rất mạnh. Một quyền kia đánh bại La Thành, không phải là giả. Diệp huynh khả năng chỉ là không có thời gian mà thôi. Chúng ta nếu là quen biết Diệp huynh, đó chính là một loại duyên phận, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn cầu Diệp huynh luyện dược đâu. Lúc này, Đặng Nham chủ động nói. Đặng Nham lời này một mặt là chậm vào bầu không khí, một phương diện cũng là cố ý cùng Diệp Phi đến gần. Đặng Nham là cực kỳ sùng bái La Thành, nhưng là Diệp Phi lại là một quyền đem La Thành đánh bại, phá vỡ La Thành thần thoại bất bại, để Đặng Nham thần tượng trong lòng tình tiết lập tức bị đánh vỡ nát. Bởi vậy, hắn đối Diệp Phi cũng biến thành bắt đầu sùng bái. Bởi vì đã là phá vỡ một lần thần tượng tình tiết, cho nên hắn sẽ không dễ dàng lại xa vào đến loại kia cùng nhiệt bên trong đi, nhưng là đối Diệp Phi hắn bây giờ lại là 10 phần tôn kính. Là đâu, về sau nói không chừng chúng ta còn muốn cầu đến Diệp huynh đâu. Trương Thiên cũng là thay đổi trước đó thái độ. Trước đó bọn hắn chỉ cho là Diệp Phi là một cái không có bất luận cái gì thực lực, chỉ dựa vào hoa ngôn xảo ngữ cùng khoác lác lừa gạt thuần khiết tính tiểu nữ hài đại lừa gạt. Hiện tại bọn hắn phát hiện Diệp Phi là thật có thực lực, ấn tượng khẳng định là sẽ sửa xem. Chỉ có Tưởng Vĩ cùng Diệp Phi là tình địch, khẳng định sẽ đối Diệp Phi càng thêm căm thù. Tưởng Vĩ thấy mọi người thái độ đều có chỗ chuyển biến, nhịn không được lông mày thật sâu nhăn lại, hiện tại loại tình huống này, đối với hắn 10 phần bất lợi, ai chẳng lẽ hắn lần này muốn nhận thua sao? Cứ như vậy đem Sở Ngọc chắp tay nhường cho người. A, Tưởng Vĩ, các ngươi cũng tại nơi này a? Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ phía sau của bọn hắn kêu lên. Tưởng Vĩ vừa quay đầu, nhìn người tới, lập tức vui mừng quá đỗi, kêu lên, "Cung Ít, Cung Ít." Những người khác nhìn thấy người trẻ tuổi này, cũng là cùng một chỗ kêu lên. Người tới niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là hơn 20 tuổi, sinh cũng coi là anh tuấn bất phàm, chỉ là khuôn mặt tái nhợt quá phận một chút, tựa như là túng dục quá độ. Diệp Phi gặp bọn họ đều là một mặt dáng vẻ cung kính, biết cái này Cung Ít khẳng định là lai lịch không tầm thường. "Ta vừa mới muốn đi trời chiều tử quán, ngươi không có đi sao?" Cái này Cung Ít hiển nhiên là chỉ cùng Tưởng Vĩ mới biết, 10 phần thân thiện nói chuyện, đối với những người khác chào hỏi, căn bản làm như không thấy. Nhìn hắn bộ này diễn xuất, khẳng định là cái nào đại con em của gia tộc. "Chúng ta đi qua." Tưởng Vĩ trên mặt lóe lên một vòng che lấp, La Thành đã là đánh xong. "Ồ, ngươi cùng La Thành giao thủ sao? Tình huống như thế nào?" Cung Ít lông mày nhướng lên, hỏi. "Ta cùng hắn đánh 50 cái hiệp." Tưởng Vĩ nói. "50 cái hiệp? Không tệ lắm." Cung Ít nghe nói như thế, lông mày nhướng lên. Mặc dù hắn xem thường La Thành, nhưng là cũng biết La Thành thực lực. Tưởng Vĩ có thể cùng La Thành đánh 50 cái hiệp, nói rõ gần nhất thực lực đại tiến. Vậy tại sao còn một bộ không cao hứng dáng vẻ? Cung Ít nhìn Tưởng Vĩ sắc mặt rất khó coi, lại hỏi. "Bị La Thành đánh bại, cũng không phải chuyện mất mặt gì, Tưởng Vĩ cái dạng này, khẳng định là có nguyên nhân khác." Tưởng Vĩ theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Phi, sau đó thản nhiên nói, "Không có gì, đối Cung Ít, chúng ta ban đêm dự định đi kiếm các nhìn cảnh đêm, ngươi cùng một chỗ sao?" "Tốt, dù sao ta cũng không có việc gì." Cung Ít nhìn Tưởng Vĩ dáng vẻ, biết Tưởng Vĩ khẳng định là có chuyện tìm hắn, cũng liền đáp ứng xuống. "Các ngươi tìm địa phương ngồi trước một tòa đi, ta cùng Cung Ít đi tìm ta thúc thúc thương lượng một chút buổi tối sự tình." Tưởng Vĩ đối cái khác nhân đạo. Những người khác cũng biết, Tưởng Vĩ là muốn cùng Cung Ít đơn độc đi nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ không tự chốt được nhã, liền đến một nhà tiểu quán bình thường bên trong đi ngồi một chút, đợi đến lúc buổi tối lại đi kiếm các. Tại tiểu quán bên trong ngồi xuống, Đặng Nham bọn người vây quanh Diệp Phi hỏi cái này hỏi cái kia, Diệp Phi miệng đầy nói bậy, bọn hắn cũng nghe không ra nào là thật nào là giả. Bọn hắn để Diệp Phi hỗ trợ chẩn bệnh một chút tự thân tình huống, Diệp Phi liền đại khái nói một chút, cũng sẽ không quá hết sức. Diệp Phi cùng bọn hắn không có gì lớn giao tình, Sở Ngọc cùng bọn hắn cũng không có cái gì quá sâu giao tình, phạm không được vì bọn họ xuất lực. Diệp Phi nói những lời này, cùng cái khác luyện dược sư cùng bọn hắn nói cũng kém không nhiều, bọn hắn đối Diệp Phi luyện dược sư thân phận càng thêm xác định. Tưởng Vĩ cùng Cung Ít đi một đoạn, Cung Ít chính là hỏi, "Ngươi cũng quá kém a. Sở Ngọc như vậy một tiểu nha đầu, ngươi thời gian dài như vậy cũng còn không có giải quyết. Lúc đầu đã muốn làm xong, kết quả nửa đường giết ra tới một gia hỏa như thế." Tưởng Vĩ hận hận nói, đem sự tình hôm nay nói một lần. Chương 473, Cung Thành Hy cái gì? Tiểu tử này một quyền đánh bại La Thành. Cung Thiếu nghe nói như thế, cũng là nhịn không được khẽ giật mình. Mặc dù hắn xem thường La Thành, nhưng là cũng biết cùng cảnh giới bên trong, muốn đánh bại La Thành, trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt. "Vâng, cho nên ta mặt mũi rất rất lớn." Tưởng Vĩ hận hận nói. "Hắn liền xem như đánh bại La Thành thì thế nào? Hắn liền xem như một cái luyện dược sư thì thế nào?" Cung Thiếu khinh thường nhíu môi một cái, nói, "Ngươi chừng nào thì thấy ta đem La Thành nhìn ở trong mắt rồi? La Thành hắn liền xem như có thể đánh thì thế nào? Hắn như thường chỉ là một cái tiểu tử nghèo, lộ nhà quê, mà ta là cung gia đích hệ tử đệ, ở sau lưng của ta có toàn bộ cung gia làm chỗ dựa. Hắn không chừng lúc nào liền sẽ chết rồi, nhưng là ta, tương lai nhất định là một mảnh quang minh." Tưởng Vĩ khẽ giật mình. "Ngươi cũng giống như vậy, gia thế của ngươi mặc dù không bằng ta, nhưng là cũng coi là đại gia tộc tử đệ, liền xem như hắn võ đạo càng mạnh thì thế nào? Loại này võ đạo thiên tài hàng năm không biết chết bao nhiêu, cái này thế giới, chỉ có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa mới là vương đạo. Ngươi ghen ghét hắn làm cái gì? Hắn vĩnh viễn cần ngưỡng vào ngươi." Cung Thiếu cao lãnh đạo. Nghe được Cung Thiếu lời này, Tưởng Vĩ lập tức hiểu ra. Không sai, hắn mặc dù phương diện khác cũng không bằng Diệp Phi, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là có một cái đại ủng hộ của gia tộc a, hắn tự ti cái gì? Ghen ghét cái gì? Diệp Phi hẳn là ghen ghét hắn mới đúng. Giống như là buổi tối hôm nay hắn mang những học sinh này đi kiếm cát, Diệp Phi có thể làm được sao? Ngươi liền xem như so ta đẹp trai, so thực lực của ta mạnh, sẽ còn luyện được, sẽ còn trăng bước, nhưng là mặt mũi của ngươi có thể để ngươi bên trên kiếm cát sao? Chỉ sợ là còn không có đến tường thành dưới đáy, liền bị người cho loạn tiễn bắn giết. Ngươi có thể kết giao với Cung Thiếu bằng hữu như vậy sao? Có thể tiến vào loại này háo cấp đại thiếu vòng tròn sao? Ngươi mặt nóng trứng rán đi lên, người ta chỉ sợ mông lạnh cũng sẽ không cho ngươi đụng. Nghĩ minh bạch điểm này, Tưởng Vĩ lập tức lại khôi phục trước đó ngạo khí cùng tự tin. Cung Thiếu nói không sai, hắn liền xem như có chút thực lực thì thế nào? Cái này thế giới, núi rửa cường đại mới là vị thứ nhất. Tưởng Vĩ khoe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, Cung Thiếu ngươi gần nhất tiến triển như thế nào? Tần Vũ Lộ cùng Lý Gia Hâm hai cô nàng kia mà còn không có giải quyết sao? Ngươi cho rằng các nàng là Sở Ngọc cái kia cấp bậc sao? Cung Thiếu lập tức khinh bỉ nhìn Tưởng Vĩ một chút, nói, Tần Vũ Lộ thế nhưng là Tần Thương tướng quân tôn nữ, Lý Gia Hâm mặc dù gia tộc bối cảnh không mạnh, nhưng là nàng thế nhưng là có cái đệ đệ gọi Lý Gia Thành. Ha ha, cho nên nếu như có thể đem các nàng nhất cử cầm xuống, mới có thể biểu hiện ngươi cung đại thiếu năng lực a. Tưởng Vĩ cười nói, yên tâm đi, hai người bọn họ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Cung thiếu tự tin đạo. Hiện tại chủ yếu khó khăn là cái gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Tưởng Vĩ hỏi. Tần Vũ Lộ tựa như là lòng có sở thuộc, không biết là ai, ta điều tra rất lâu, một mực không có thể điều tra ra được. Lý Gia Hâm nghe nói đã làm người khác thị nữ, sắp xỉ tại thị thiếp kia một loại. Cũng không biết là cái nào cậu ấm xuống tay trước. Nếu là bối cảnh rất sâu lời nói, liền tương đối khó xử lý. Chỉ là, cũng giống như vậy, không tra được. Nếu là ngươi có rảnh rỗi, có thể giúp ta đi thăm dò một chút. Cung thiếu nói. Yên tâm, bao tại trên người ta. Tưởng Vĩ vô ngực nói. Đúng rồi, ta hai ngày nữa cho ngươi dẫn tiến tuổi ít nhận biết. Cung thiếu lại nói. Tuổi ít. Sai quận. Nâng lên cái tên này, Tưởng Vĩ lập tức trong lòng run lên. Đây chính là một cái so La Thành muốn truyền kỳ nhiều tiên tri tiêu tử. La Thành chẳng qua là tại thuần nguyên cảnh lục trọng trở xuống xương vương xương bá mà thôi. Nhưng là Sai Quận làm niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi, lại là đã đạt đến thần hồn cảnh, đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Tương đối mà nói, La Thành tại Sai Quận trước mặt, hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. La Thành chỉ là bởi vì cảnh giới cùng tuyệt đại bộ phận thiếu niên tiên tài không sai biệt lắm, cho nên đưa tới cộng minh nhiều mà thôi. Nếu như chân chính đem La Thành cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, La Thành còn kém xa lắm. Cung thiếu ngươi vậy mà nhận biết tuổi ít. Tưởng Vĩ Hưng vẫn nói. Trước kia tại Đế Đô thời điểm liền nhận biết, lần này tại Thiên Môn quan gặp, đương nhiên là muốn tự ôn chuyện. Cung thiếu nói. Như vậy tốt quá, tuổi ít hiện tại thế nhưng là toàn bộ nhân tộc đại anh hùng, nếu là có thể cùng tuổi trẻ mang biết, nói ra thế nhưng là quá có mặt mũi. Tưởng Vĩ Hưng vẫn nói. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên đi tới kiếm các phụ cận. Tưởng Vĩ lúc đầu nghĩ đi trước tìm thúc thúc Tưởng Đoạn Hiền lên tiếng chào hỏi, nhưng là cung thiếu nhưng phải trách hắn quá dày vò khốn khổ, thân phận của bọn hắn bày ở nơi này, đến lúc đó ban đêm trực tiếp tới kiếm các là được, còn chào hỏi gì? Tưởng Vĩ suy nghĩ một chút cũng thế, liền không có đi tìm Tưởng Đoạn Hiền chào hỏi, cùng cung thiếu đi tìm Sai Quận. Chỉ là không khéo, Sai Quận hôm nay có việc ra ngoài, không có tại trong quân doanh, bọn hắn chỉ có thể là lại trở về. Buổi tối hôm nay, hảo hảo để tiểu tử kia cùng Sở Ngọc biết một chút, cái gì là quý tộc đặc quyền. Trên đường trở về, cung thiếu âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, cung thiếu có kế hoạch gì? Tưởng Vĩ hỏi. Cung thiếu tà tà cười một tiếng, đối Tưởng Vĩ thì thầm vài câu. Rượu. Tưởng Vĩ lập tức nhãn tình sáng lên, khoe miệng nổi lên một vòng tà ác tiêu dung. Tưởng Vĩ cùng cung thiếu cùng một chỗ trở về, tìm được Diệp Phi bọn người, cùng đi một nhà tiểu lâu ăn cơm. Sau bữa ăn thời gian còn sớm, bọn hắn chính là tại trong tiểu lâu nói chuyện phiếm. Diệp Phi lúc này cũng biết cung thiếu danh tự nguyên lai gọi là Cung Thành Hy, là Đế Đô đại gia tộc cung gia tử đệ. Khó trách kêu ngạo như vậy khí. Nhớ tới lúc trước Cung Minh ở trước mặt mình túi đầu tràn diện, Diệp Phi khỏe miệng nhịn không được nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thật đúng là có duyên a, vậy mà là gặp cung gia tử đệ. Cung Thành Hy vẫn như cũng là chỉ cùng Tưởng Vĩ nói chuyện, đối cái khác người hoàn toàn là hờ hững lạnh lẽo. Bất quá, cái khác những cái kia Tiên Vũ học viện học sinh, lại là từng cái ân cần rất, không ngừng chủ động cùng Cung Thành Hy nói chuyện, hy vọng có thể trèo lên vị này quý. Cung thiếu vậy mà nhận biết Sai Quận. Khi mọi người nghe nói Cung Thành Hy vậy mà cùng Sai Quận quen biết thời điểm, hiện trường lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Hiện tại, Sai Quận danh tự tại biên hoàng chi địa, thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Liền xem như đất liền địa khu, Sai Quận anh hùng sự tích cũng là truyền bá rất nhanh. Dù sao, cứu vớt toàn bộ Tử Hồng Đế quốc, cứu vớt nhân tộc đại anh hùng, rất dễ dàng để người kính trọng cùng sùng bái. Khi còn bé nhận biết, nhiều năm không gặp, Cung Thành Hy đối đám người loại này ngưỡng mộ cùng sùng bái ánh mắt vô cùng hưởng thụ, phi thường trang bức nói. Nguyên lai cung thiếu cùng tuổi ít vậy mà là phát tiểu, thật sự là quá làm cho người ghét tị. Ta rất muốn thấy tuổi thiếu một mặt, cung thiếu có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến. Tiết Kiều lúc này một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hết sức hưng phấn. Mỹ nữ yêu anh hùng, biết được có cơ hội nhìn thấy hiện tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc nổi tiếng nhất thiếu niên anh hùng, ai có thể nhịn được rồi? Người muốn thấy Sai Quận. Cung Thành Hy nhìn thấy Tiết Kiều đỏ rực gương mặt, ngập nước mắt to, thu thủy liễm diễm, khoe miệng nhịn không được hiện lên một vòng tà tà ý cười. Cái này Tiết Kiều mặc dù không so được Tần Vũ Lộ cùng Lý Gia Hâm, cùng Sở Ngọc cũng là kém một bậc, nhưng là cũng là tư sắc thượng đẳng mỹ nữ. Ừm, cung thiếu có thể thành toàn sao? Tiết Kiều một mặt mong đợi nhìn xem Cung Thành Hy. Không có vấn đề. Cung Thành Hy tà mị cười một tiếng. Chương 474, nói xấu thật sao? Quá tốt rồi, tạ ơn cung thiếu. Tiết Kiều hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bất quá, Sai Quận gần nhất tương đối bận rộn, ta khả năng chỉ có buổi sáng ngày mai có thời gian cùng gặp mặt hắn, nếu là ngươi muốn gặp hắn, như vậy buổi tối hôm nay liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Cung Thành Hy từ tốn nói, hắn lời này ám chỉ thành phần liền vô cùng rõ ràng. Đối với Cung Thành Hy loại này hoa hoa đại thiếu đến nói, loại chuyện này là phi thường lơ lỏng bình thường. Nguyên bản hương phấn vô cùng Tiết Kiều khẽ giật mình, lập tức cảm xúc giống như là bị rót một chậu nước, hoàn toàn nguội xuống. Nàng là muốn thấy Sai Quận, nhưng là cũng không có đến bán thân thể của mình tình trạng. Mặc dù có không ít nữ tử đối với cùng Cung Thành Hy loại này cậu ấm lên giường cũng không ghét, thậm chí còn có thể cảm thấy 10 phần vinh hạnh, nhưng là nàng lại cũng không cảm thấy như vậy. Tiết Kiều cười cười xấu hổ, nói: buổi tối hôm nay ta trở về còn có việc, cung thiếu thứ lỗi. Cung Thành Hy nghe nói như thế, lập tức sắc mặt phát lạnh, hắn chủ động lên tiếng, Tiết Kiều cũng dám từ chối không tiếp hắn, đây là không nể mặt hắn à? Ngươi là không muốn gặp Sai Quận sao? Vẫn là chưa tin ta. Cung Thành Hy âm thanh lạnh lùng nói. Tiết Kiều bị Cung Thành Hy dùng như thế nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, cả người thất kinh, không biết nên làm cái gì. Sai Quận có cái gì tốt gặp? Lúc này, một bên Diệp Phi lại là từ tốn nói,
ta nghe nói lần này yêu tộc tế đàn chi chiến, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ người kia căn bản cũng không phải là Sài Quận, mà là một người khác hoàn toàn. Cái này đem mình lập thành anh hùng người, lúc kia lại là làm hèn nhát, lâm trận đào thoát. Ngươi nói cái gì? Nghe được Diệp Phi lời này, Cung Thành Hy nháy mắt biến sắc, vỗ bàn đứng dậy. Ngươi cũng dám nói xấu cứu vớt thiên môn quan, cứu vớt nhân tộc đại anh hùng. Cung Thành Hy khí thế trên người phát ra, từng chữ băng lãnh đạo. Diệp Phi lại là đối Cung Thành Hy cố khí thế này không có chút nào thèm quan tâm, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, từ tốn nói, mấu chốt của vấn đề là, hắn là đại anh hùng sao? Chính hắn nói mình cứu vớt nhân tộc, thế nhưng là ta nghe được rất nhiều người nói, lúc ấy hắn đã là lâm trận đảo vong, làm hèn nhát. Cuối cùng anh hùng hy sinh tính mệnh, đánh tan yêu tộc tế đàn, lại bị hắn đoạt đi công lao. Làm càn. Cung Thành Hy giận dữ nói, lời này của ngươi là từ đâu nghe được? Dám nói xấu nhân tộc đại anh hùng, đây chính là phản quốc. Tốt một cái phản quốc. Diệp Phi bĩu môi, khinh thường nói, sự thật chính là sự thật, nhiều người như vậy thấy được, ngươi cho rằng ngươi dựa vào một câu phản quốc uy hiếp, liền có thể ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng? Không có chứng cứ, nói xấu nhân tộc anh hùng chính là phản quốc. Ta hiện tại liền có thể lấy hắc y quân danh nghĩa đem ngươi bắt lại. Cung Thành Hy âm thanh lạnh lùng nói, chứng cứ? Diệp Phi mỉm cười, nói, nhiều như vậy hắc y quân đều thấy được, không phải chứng cứ. Hắn có phải là đại anh hùng? Hỏi một chút những cái kia tham gia tế đàn chiến dịch hắc y quân tướng sĩ liền biết. Hiện tại cũng không phải ta một người đang nói chuyện này, mà là thiên môn quan rất nhiều người đều đang nói. Đợi đến ngày mai, toàn bộ thiên môn quan, chỉ sợ là tất cả mọi người biết. Ngươi. Cung Thành Hy giận không kèm được, nhưng lại cũng không thể thật liền đem Diệp Phi bắt. Chính như Diệp Phi nói tới, chẳng lẽ tất cả mọi người nói, có thể đem tất cả mọi người bắt lại sao? Cung thiếu không nên tức giận, thanh giả tự thanh, tuổi ít cứu vớt nhân tộc, lại có người nói xấu hắn, đây là giáp tâm hại người, đến lúc đó, hắc y quân sẽ cho tuổi ít chính danh. Đến lúc đó, những cái kia giải lời đồ người, cũng tất sẽ nhận vốn có trừng phạt. Tưởng Vĩ lúc này quên một chút Cung Thành Hy. Cung Thành Hy hừ một tiếng, ngồi xuống. Ánh mắt hắn có chút bắt đầu híp mắt, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Hắn tức giận như vậy làm gì? Diệp Phi bất quá là một người bình thường, hắn cần phải đối Diệp Phi nổi giận. Ngày mai hắn đem chuyện này nói cho Sài Quận, sau đó để người lấy tội phản quốc đem Diệp Phi bắt là được rồi. Trải qua như thế nháo trò, Cung Thành Hy cũng không để ý đến vừa rồi Tiết Kiều cự tuyệt hắn sự tình. Những người khác lúc này thì là ánh mắt lấp lóe, trong mắt đều là hồ nghi, không biết Diệp Phi nói là sự thật hay là giả. Hiện tại, Sài Quận danh tự cùng sự tích đã là truyền khắp toàn bộ biên hoang, cũng đạt tới đế đô. Nếu là cuối cùng chứng minh đây là một cái ô long, Sài Quận là một cái đoạt người chết công lao lâm trận chạy trốn hèn nhát, như vậy liền có chuyện vui. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, bọn hắn tin tưởng Diệp Phi là sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì lập loại này lời đồn. Chuyện này rất có thể là có nội tình, bọn hắn chỉ cần nhìn xem là được rồi. Bọn hắn lại tại nơi này ngồi chừng một giờ, chính là xuất phát tiến về kiếm cát. Lúc này khắp trời đầy sao, trải rộng thương cung, tựa như là một trương đại mạc lóe ra yếu ớt ánh đèn bao phủ tại thành trì phía trên, hết sức mỹ lệ. Nếu là đến kiếm cát, tại tốt nhất địa thế thưởng thức mênh mông bát ngát trống trải trên hoang dã cảnh sắc, sẽ càng thêm rung động. Kiếm cát ở vào thiên môn quan một chỗ địa thế cực cao vị trí, dùng để phụ trách nhìn, cũng chịu có rất trọng yếu phòng thủ trách nhiệm. Trước kia yêu tộc không có xâm phạm thời điểm, kiếm các thủ vệ cũng không xâm nghiêm, rất nhiều người tìm người quen đều có thể đi lên thưởng thức cảnh sắc. Nhưng là hiện tại, yêu tộc vừa mới xâm chiếm không có bao lâu thời gian, càng là xuất hiện rất nhiều yêu tộc gian tế sự tình, kiếm các thủ vệ liền trở nên cực kỳ xâm nghiêm lên, bất luận cái gì người không có phận sự đều không cho phép đi lên. Đám người bọn họ đi vào kiếm các dưới tường thành, lập tức có thủ vệ hắc ý quân binh sĩ la lớn, là ai? Tự tiện xông vào kiếm các trọng địa. Tưởng Vĩ nghe vậy, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đối cái kia phụ trách thủ vệ binh sĩ lớn tiếng nói, vị huynh đệ kia tốt. Ta là Tưởng thống lĩnh chất tử Tưởng Vĩ, trước kia đã từng tới qua, phiền phức huynh đệ thông báo thúc thúc ta một tiếng. Nguyên lai là Tưởng thiếu gia, xin chờ một chút. Phía trên binh sĩ lập tức đi thông báo. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh màu đen chính là lăng không nhảy xuống. Thúc thúc. Tưởng Vĩ lập tức bay người lên trước, hương phấn kêu lên. Người tới chính là Tưởng Vĩ thúc thúc Tưởng Đoạn Hiền. Tưởng Vĩ cùng Tưởng Đoạn Hiền nói một lần ý đồ đến, Tưởng Đoạn Hiền lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Thế nào thúc thúc? Ngươi là nơi này tối cao thống lĩnh, để ta đi lên xem một chút cảnh sát hẳn là không vấn đề gì à? Tưởng Vĩ nhịn không được có chút kinh ngạc. Tưởng Đoạn Hiền tại nơi này là tối cao thống lĩnh, liền chút chuyện nhỏ này, hẳn là không có vấn đề gì a. Trước mấy ngày đại chiến thời điểm, kiếm các ra một vài vấn đề, phía trên lại phái tới một cái đại thống lĩnh. Cái này đại thống lĩnh tính cách 10 phần cứng nhắc, nếu để cho hắn nhìn thấy ta thả các ngươi đi bảo, đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Tưởng Đoạn Hiền nhíu mày nói, hắn bây giờ tại nơi này sao? Tưởng Vĩ hỏi, bây giờ không có ở đây, bất quá hắn một hồi có thể sẽ tới. Tưởng Đoạn Hiền đạo, chúng ta không cần nhìn thời gian quá dài, chỉ cần đi lên nhìn một hồi liền đi, cũng không về phần như vậy trùng hợp đụng phải vị này mới thống lĩnh đi. Tưởng Vĩ nói, nếu tới một lần kết quả vào không được, hắn nhưng là rất mất mặt. Tưởng Đoạn Hiền trầm ngâm một chút, nói, cũng tốt. Vậy các ngươi nhanh lên. Tưởng Vĩ đại hỉ, gật đầu nói, tốt. Lúc này, Tưởng Vĩ liền trở lại, chào hỏi chúng nhân nói, tốt, chúng ta mau đi đi. Đám người reo hò một tiếng, cùng một chỗ chạy gấp tới. Đến kiếm các phía dưới cửa vào, Tưởng Vĩ để đám người từng cái đi lên, đợi đến cuối cùng đến phiên Diệp Phi thời điểm, Tưởng Vĩ bỗng nhiên ngăn cản Diệp Phi, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nói, không tốt ý tứ, Diệp Minh, ngươi không thể lên đi. Chương 475, là tướng của đường. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức nhướng mày, cái này Tưởng Vĩ là cố ý nhục nhã hắn a? Vì cái gì?
Diệp Phi cũng không có lập tức liền tức giận, mà là nhàn nhạt hỏi. Không có cách, Diệp huynh ngươi không phải võ đạo học viện người à, thân phận không rõ, ta cũng vô pháp mang ngươi đi lên à, còn xin Diệp huynh thứ lỗi, không nên trách tội tiểu đệ vô năng. Tưởng Vĩ âm dương quái khí nói. Nghe nói ngươi đánh bại La Thành, rất là lợi hại, ngươi cũng có thể một đường đánh lên đi à. Những này hắc y quân binh sĩ, khẳng định không phải ngươi đối thủ. Lúc này, Cung Thành Hy đi đến Diệp Phi trước người, trêu tức nói. Đặng Nham bọn người nhìn thấy một màn này, đều là dừng bước. Tưởng Vĩ, Diệp Phi cũng không phải ngoại nhân, dạng này không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Đặng Nham giúp đội vàng quyên nhủ. Hắn cũng nhìn ra Tưởng Vĩ cùng Cung Thành Hy đây là cố ý muốn nhục nhã Diệp Phi, hy vọng có thể từ đó điều hòa một chút. Ta cũng bất lực à, đây cũng không phải là ta có thể trưởng khống, các ngươi cũng biết, hiện tại thời kỳ phi thường, thúc thúc ta để chúng ta đi lên, đều là phi thường mạo hiểm. Nếu như nếu để cho nơi này đại thống lĩnh biết, thúc thúc ta đều muốn gánh trách. Diệp Minh không phải võ đạo học viện học sinh, thân phận không rõ, thúc thúc ta cũng không thể mạo hiểm như vậy à. Tưởng Vĩ một bộ ta không phải cố ý, ta chỉ là bất lực dáng vẻ. Không có cách, tại nơi này, luyện dược sư thân phận thế nhưng là không dùng được a. Cung Thành Hy cùng Tưởng Vĩ kẻ sướng người họa, cực điểm châm chọc sở trường. Đã như vậy, quên đi. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng sắc khí, nhưng là cũng không có làm ra hành động gì quá khích, bởi vì chút chuyện này, còn phạm không được cùng bọn hắn trở mặt. Bất quá là hai cái đắc chí tiểu nhân mà thôi. Ta cũng không đi. Đã tiến vào Sở Ngọc lúc này lại chui trở về. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn chu, mười phần không cao hứng. Tưởng Vĩ thật sự là một cái người xấu, vậy mà dạng này đục nhã nàng Diệp Phi ca ca. Sở Ngọc, ngươi có thể nghĩ tốt, đây chính là vô cùng khó được một cái cơ hội. Chứ ta, không có người có thể mang ngươi đạp lên kiếm cát. Tưởng Vĩ nhìn thấy Sở Ngọc như thế không tức thời, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Hắn bản ý là muốn thông qua cái này đến biểu hiện ra bối cảnh của chính mình cùng thực lực, không nghĩ tới Sở Ngọc vậy mà là vẫn như cũ trướng mắt. Không cần, ta cùng Diệp Phi ca ca cùng một chỗ, chính là xinh đẹp nhất phong cảnh. Sở Ngọc giơ lên tú khí cầm nói. Tưởng Vĩ trong mắt lập tức lóe lên một vòng sắc cơ, cái này Sở Ngọc làm sao lại đối Diệp Phi như thế khăng khăng một mực. Ngoan. Diệp Phi đối Sở Ngọc mỉm cười, nói, về sau ca ca nhất định sẽ mang ngươi đến kiếm cắt nhìn phong cảnh. Thử, ngươi mang nàng bên trên kiếm cắt. Nằm mơ đi thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tưởng Vĩ lúc này mặt giận dữ. Tưởng Vĩ, không cần giày vò khốn khổ, các ngươi nhanh lên lên đi, đã bọn hắn không biết tốt xấu, quên đi. Lúc này, một bên Tưởng Đoạn Hiền thản nhiên nói, ta liền không tin, ta tại nơi này trấn giữ kiếm cắt, hắn có thể dẫn người đi lên. Nếu như nếu để cho ta biết có người vụng trộm xâm nhập kiếm cát, ta nhất định sẽ làm cho hắn hảo hảo nếm thử kiếm các hạng nặng nọ cơ uy lực. Tưởng Đoạn Hiền đương nhiên cũng nhìn ra Tưởng Vĩ hôm nay đến nơi này mục đích, Sở Ngọc tiểu nha đầu này vậy mà là như thế không ra mặt, hắn cũng là mười phần tức giận. Người nào muốn lên kiếm cát? Ngay lúc này, đông nhiên một bóng người từ phía sau đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, "Là tướng quân." Nghe nói như thế, Tưởng Đoạn Hiền lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này là tướng quân nhanh như vậy liền đến. Tưởng Vĩ mấy người cũng là lập tức cứng lại, nghe tới người giọng điệu này, tựa hồ là rất phản cảm bọn hắn bên trên kiếm cát. Là tướng quân, ngài hôm nay sớm như vậy liền đến. Tường Đoạn Hiền giật mình về sau, tiến lên một bước, cười làm lành lấy nói, đây là cháu ta, bọn hắn đều là thành Kim Lăng Thiên Vũ học viện học sinh, trước đó đều tham gia chống cự yêu tộc chiến đấu, mười phần anh dũng. Ta lúc trước hứa hẹn qua bọn hắn, nếu như nếu là bọn hắn có thể chém giết số lượng nhất định yêu tộc, liền để bọn hắn đến kiếm cát đến xem một chút cảnh đêm. Tường Đoạn Hiền cũng coi là phản ứng cấp tốc, lập tức liền biên chế ra một bộ hợp tình hợp lý nói láo. Dạng này liền xem như trước mắt vị này là tướng quân nổi giận, cũng không thể phát quá mức. Ai, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. La tướng quân cười làm lành về sau, trong lòng lại là thầm than. Vị này La tướng quân thế nhưng là có hộ quốc tướng quân phong hào, kia địa vị liền so với hắn cao hơn ra không chỉ một bậc, hắn cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Tưởng thống lĩnh, không phải ta bất thông tình lý, chỉ là lần trước yêu tộc gian tế lẫn vào kiếm các sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta bao nhiêu huynh đệ vì vậy mà chết? Nếu như không phải ta dẫn đầu hải đường quận viện quân đội tới, chỉ sợ toàn bộ thiên môn quan liền đã thất thủ. La tướng quân một mặt nghiêm túc. Vâng, La tướng quân dạy phải. Tường Đoạn Hiền không dám phản bác, lần trước gian tế sự tình náo đích thật là quá lớn, cho nên hiện tại kiếm các phòng thủ mới có thể xâm nghiêm như thế. Chuyện này nếu như nếu là làm lớn chuyện, đối với hắn sẽ chỉ sinh ra to lớn ảnh hưởng bất lợi, thậm chí sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn về sau tại Tử Hồng Đế quốc hòa lộ. Cái này vài ngày võ học viện học sinh chống cự yêu tộc có công, hẳn là khen thưởng, nhưng là cũng không thể vì vậy mà phế đi quân lệnh. Nếu là tưởng thống lĩnh cháu của ngươi, chuyện lần này ta cũng liền không truy cứu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. La tướng quân lại nói. Hắn lời này cũng coi là cho Tưởng Đoạn Hiền mặt mũi. Không có công khai trách cứ Tưởng Đoạn Hiền, chỉ là không cho phép những người này bên trên kiếm cắp đi. Tưởng Đoạn Hiền nghe xong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là tiếp nhận. Nói thật ra, La tướng quân không có chỉ hắn một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, cũng đã là không tệ. Vâng, La tướng quân, chuyện lần này là ta có thiếu suy tính, ta cái này để bọn hắn xuống tới, đồng thời tự mình tuần tra một lần. La tướng quân cho mặt mũi, Tưởng Đoạn Hiền cũng chỉ có thể là thuận bậc thang mà xuống, không còn dám miễn cưỡng, nếu không nếu là làm xuống đài không được, không dễ nhìn chính là chính hắn. Tưởng thống lĩnh làm gương tốt, là trong quân mẫu mực. Ta về sau sẽ thay Tưởng thống lĩnh ở phía trên khoe thành tích. La tướng quân lại nói, dạng này cũng là cho đủ Tưởng Đoạn Hiền mặt mũi. Tưởng Đoạn Hiền gật gật đầu, nhận La tướng quân ân tình này, quay đầu đối Tưởng Vĩ bọn người nói, các vị đồng học, lần này không tốt ý tứ, kiếm các gần nhất mới ra quy định, người không có phận sự hết thảy không cho phép vào nhập kiếm các, ta chỉ có thể là nuốt lời.
chờ sau này ta dùng những phương thức khác đền bù mọi người. Tưởng Vĩ thấy thế, bất đắc dĩ quay đầu đối cái khác có người nói, chúng ta đi về trước đi. Đám người nghe nói như thế, đều là một trận thất vọng. Bọn hắn vận khí cũng thật sự là không tốt, vậy mà là vừa bạn gặp vị này là tướng quân. Lần này không thể lên đi, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội đi. Thật sự là tiếc nuối. Đợi một chút. Đây là, một người từ trong đám người đứng ra, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, nói, ta đi cùng La tướng quân nói một câu. Người này, chính là Cung Thành Hy. Đám người nghe nói như thế, lập tức lại là nhãn tình sáng lên. Đúng a, bọn hắn còn có Cung Thành Hy đâu. Cung Thành Hy thế nhưng là cung gia tử đệ a, vị này La tướng quân liền xem như không cho Tưởng Đoạn Hiền mặt mũi, cũng hẳn là cho cung gia một chút mặt mũi a. Vị này là La tướng quân thật sao? Cung Thành Hy tách mọi người đi ra, đi tới La tướng quân trước mặt, thái độ ngạo nghễ, nói, tại hạ cung gia Cung Thành Hy, không biết La tướng quân có thể cho chút thể diện, đặt phê để chúng ta đi lên một chuyến. Chúng ta cứ như vậy nhiều người, có Tưởng thống lĩnh cùng đi, cũng không về phần sẽ xuất hiện vấn đề gì đi. Chương 476, đây không phải diễn tập cung gia người. La tướng quân nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, nhưng lại vẫn là thản nhiên nói, không tốt ý tứ cung thiếu gia, kiếm cắt trọng địa, không cho sơ thất, quân lệnh chính là quân lệnh, không thể vi phạm. Ừm. La tướng quân là không cho ta cung gia mặt mũi sao? Cung Thành Hy nghe nói như thế, lập tức chính là giận dữ. Nếu là cung gia chủ tự mình đến đảm bảo, ta có thể để các ngươi đi lên một chuyến. La tướng quân đạm mạc đạo. Hiển nhiên, vị này La tướng quân đối Cung Thành Hy cũng không ưa, câu nói này ý tứ chính là, ngươi Cung Thành Hy còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta trang bước. Ngươi. Cung Thành Hy lập tức giận mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn mất mặt, cắn răng nói, chuyện này ta sẽ bẩm báo gia chủ. Tùy tiện. La tướng quân hoàn toàn lơ đễnh, nói, thay ta hướng cung gia chủ vấn an. Ngươi. Cung Thành Hy mặt càng đỏ hơn, có thể đạt tới đỏ thắm như máu cấp bậc. La tướng quân hiển nhiên là lực lượng mười phần, căn bản không sợ Cung Minh vì vậy mà nổi giận. Tính toán cung thiếu, chúng ta đi về trước đi, dù sao đây là quân lệnh, chúng ta thân là Tử Hồng Đế quốc con dân, cũng hẳn là tuân thủ. Tưởng Vĩ mau từ đằng sau lôi kéo Cung Thành Hy, cho hắn bậc thăng hạng, miễn cho náo ra càng lớn không thoải mái. Hừ. Cung Thành Hy cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, phất tay áo quay người. La tướng quân không bán hắn mặt mũi, hắn cũng mảy may không có cách nào. Hắn chỗ dựa lớn nhất là cung gia, khi cung gia uy thế cũng không dùng được thời điểm, hắn cũng liền không có biện pháp gì. Đây là rất nhiều đời thứ hai nhóm điểm giống nhau. Đám người một mặt tiếc nuối, từ kiếm cắt trong môn ra, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, đông nhiên một bóng người đi tới La tướng quân trước mặt, mang trên mặt cười nhạt nói, La tướng quân, đã lâu không gặp. Ừm. La tướng quân đang muốn tiến vào kiếm cắt đi, nhìn thấy đột nhiên một người đi vào trước mặt hắn, thanh âm rất quen, nhìn không được khẽ giật mình. Mà khi hắn thấy rõ ràng người tới diện mạo về sau, lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó là đại hỉ, hắn tiến lên một bước, đi vào cái này mặt người trước, cung kính thi lễ một cái, lấy cực kỳ khiêm tốn giọng nói, Diệp đại sư, ngài làm sao tại nơi này? Loại giọng nói này, cung kính tựa như là một cái đệ tử đang đối mặt mình thụ nghiệp tân sư. Cái gì? Hiện trường sở hữu người một nháy mắt toàn bộ mộng bức. Nếu như lúc này nơi này có một cái tính toán mộng bức giá trị máy kế toán, như vậy hiện tại cái này mộng bức giá trị máy kế toán khẳng định là dồn dập phát ra một trận tích 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 lâm nguy tín hiệu âm thanh, sau đó bịch một tiếng bạo chết. Tích tích tích. Tích tích tích. Khẩn cấp, khẩn cấp, hiện trường mộng bức giá trị đã đạt tới mức độ nguy hiểm, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. A. Bành. Cũng không thể trách bọn hắn mộng bức, chủ yếu cái này thật sự là quá khó lấy để nhân lý giải. Cái này đi đến La tướng quân người trước mặt, rõ ràng là vừa rồi Tưởng Vĩ cùng Cung Thành Hy treo tức cùng làm nhục nửa ngày Diệp Phi. Diệp Phi, cái này trong mắt bọn hắn chỉ là có chút võ đạo thiên phú người trẻ tuổi, làm sao lại để đường đường hộ quốc tướng quân cung kính như thế cùng kiêm tốn. Giống như là một cái vãn bối đồng dạng. Cái này không khoa học a. Cái này hoàn toàn không phù hợp định luật cơ học, Na 2 co 3 cùng axit cỡ lỗ hỉ dị phản ứng, định lý tỷ tạc gỗ, chủ bị tân định chặt bổ, phong nhã tụng phú so hưng cùng thay cũ đổi mới a. Thậm chí đều không phù hợp địa cầu quay quanh quy luật a. Càng không phù hợp toàn diện thường thường bậc trung xã hội mục tiêu vĩ đại a. Cái gì instant, cửa nhanh lẹ, ạ chi mở đẹp, ả nhì. Hát thuầy, mạ xì xê la bên trong mạn, bạt mạn đều không thể giải thích a. Nhưng là, đây hết thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Cái này ngay cả cung gia đều hoàn toàn không xem ở trong mắt La tướng quân, giờ phút này cứ như vậy cung kính đứng tại Diệp Phi trước mặt, tựa như là một cái tiểu học sinh. A, nghe nói thiên môn quan nguy cấp, ta liền đến nhìn xem. Diệp Phi vân đạm phong kinh đạo, sau đó, hắn vừa chỉ Sở Ngọc, đó là thị thiếp của ta Sở Ngọc, nàng là Thiên Vũ học viện học sinh, vừa vặn cùng bọn hắn cùng đi kiếm các nhìn xem cảnh đêm. Không nghĩ tới, hiện tại kiếm các kiểm tra rất nghiêm khắc. Nguyên lai là Diệp đại sư thị thiếp. La tướng quân nhìn thoáng qua Sở Ngọc, ánh mắt bên trong cũng đầy là cung kính. Đồng thời, còn có một tia ghen tị. Nếu là mình nữ nhi, cũng có thể trở thành Diệp đại sư thị thiếp, kia là nhiều đồng một sự kiện a. Ân, trở về có thể cùng Dô Man Châu nói lại, để nàng tìm một chút Lạc Băng Mưa nói hạ chuyện này. Cái này La tướng quân, không phải người khác, chính là Thiên Nguyên thành chủ quân thống lĩnh, hộ quốc tướng quân, Dô Man Châu phụ thân La Huy. Cho nên, hắn vừa thấy được Diệp Phi, mới có thể như vậy cung kính cùng kiêm tốn. Lần trước hắn nhưng là tham gia Diệp Phi hôn lễ, biết Diệp Phi thế lực sau lưng đến cỡ nào khổng lồ, ngay cả cung minh đều bị ép tại chỗ cúi đầu xin lỗi. Hắn tại Diệp Phi trước mặt, căn bản ngay cả cái kia dễ hành cái kia cây tỏi cũng không bằng. Huống chi, Diệp Phi còn đối với hắn có to lớn ân huệ, hắn đối Diệp Phi có thể không tôn kính sao? Diệp đại sư thị nữ muốn lên kiếm các nhìn cảnh đêm.
La Vi bỗng nhiên nhạy cảm giác được một cái lấy lòng Diệp Phi cùng báo còn Diệp Phi ân tình cơ hội. "Ừm, kỳ thật ta còn tốt, chủ yếu là bồi Sở Ngọc đến xem, tiểu nữ Hải Nha luôn luôn thích những này." Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, chống rống mà đứng, ban đêm thanh phong gợi lên mái tóc dài của hắn cùng tay áo, tại đây trời tình không chi hạ, lộ ra siêu trần thoát phàm, một bộ thế ngoại cao nhân phong phạm. Tích tích tích, tích tích tích. "Xin chú ý, xin chú ý. Ngài trang bức giá trị đã đạt đến màu đỏ báo động tuyến. Xin ngài lập tức thu liễm ngài trang bức biên độ, nếu không trang bức máy kế toán có bạo tạc nguy hiểm." Tích 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 dọn. "Không còn kịp rồi." "A." "Bành." La Huy lúc này quay đầu đối tượng đoạn nhân đạo, "Tưởng thống lĩnh, nếu là đáp ứng những người tuổi trẻ này đi kiếm cắt nhìn cảnh đêm, nếu như nếu là không tuân thủ, sẽ rất đả kích bọn hắn tính tích cực. Bọn hắn đều vì ngăn cản yêu tộc làm ra cống hiến to lớn, chúng ta Tử Hồng Đế quốc cần dạng này người trẻ tuổi a. Mặc dù là có quân lệnh, nhưng là cũng phải cân nhắc tình huống đặc biệt mà." Tường Đoạn Hiền khỏe miệng bỗng nhiên co lại, "Mợ mợ tờ, lời này của ngươi còn có thể như thế hai mặt nói a? La tướng quân không phải lo lắng xảy ra vấn đề sao?" Tường Đoạn Hiền trong lòng tức giận, cố ý làm khó dễ La Huy. "MB, vừa rồi lao tử muốn dẫn người đi lên, ngươi liền lấy quân lệnh làm lý do áp xuống tới, ai mặt mũi cũng không cho. Hiện tại ngươi muốn dẫn người đi lên, liền tình huống đặc biệt. Lao tử cùng chất tử vừa rồi mặt mũi đều vứt sạch, hiện tại đi lên còn có cái giam ý nghĩa à? Tưởng Vĩ dẫn người đến nơi này nhìn cảnh đêm, chẳng lẽ là thật nhìn cảnh đêm sao? Là tới trang bức à? Kết quả chúng ta trang bức thời điểm bị ngươi đánh mặt, đến phiên ngươi trang bức, liền đem lời ngược lại, còn dùng ta lý do thoái thác, đáng xấu hổ à? Ngươi tại sao không đi phân? Chỉ là, Tưởng Đoạn Hiền trong lòng vô cùng chấn kinh, Diệp Phi rốt cuộc là ai? Vậy mà là để La Huy như thế kính sợ, thậm chí là không tiếc mình vi phạm quân lệnh. Hắn đối La Huy là hiểu rất rõ, La Huy người này là phi thường nghiêm tại kiểm chế bản thân, dưới tình huống bình thường, liền xem như chính hắn người nhà tới, hắn cũng sẽ không phá lệ. Chương 477, biển cả A đều là nước chẳng lẽ, hắn là tứ đại gia tộc người, thậm chí là người của hoàng thất. Tường Đoạn Hiền nhìn xem Diệp Phi đã phá trần trăng bước, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Diệp Phi cái dạng này, tốt thần bí A, để cho người vô pháp nhìn thấu A. Có người cùng ta hai cái cùng một chỗ bồi tiếp, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao? La Huy ngữ khí mười phần kiên định, hiển nhiên chuyện này La Huy đã là làm ra quyết định. Tường Đoạn Hiền trong lòng cái này hận A, La Huy là thượng cấp của hắn, hắn không cách nào phản bác. Mà hắn cũng không thể coi đây là lý do đi cáo trạng, bởi vì sự tình là hắn đưa tới A La Huy phá lệ lý do đều là dùng hắn, nếu là hắn đi cáo trạng, đó chính là nhà xí bên trong đốt đèn, tìm, chiếu, phân A. Cuối cùng, La Huy chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, lộ ra một cái tỉ như hoa còn khó nhìn tiêu dung, nói, tốt, vậy liền hết thể nghe La Tướng Quân. Tốt, La Tướng Quân đồng ý, chúng ta bây giờ đi lên nhìn cảnh đêm đi. Diệp Phi đi tới Sở Ngọc bên người, nhàn nhạt cười nói. Sở Ngọc gật gật đầu, ừ một tiếng, một bộ thuận theo bộ dáng. Đối với Diệp Phi trong nháy mắt liền thực hiện hứa hẹn, thật mang nàng bên trên kiếm cát, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì quá ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng, Diệp Phi đã nói, khẳng định đều có thể làm được. Diệp Phi, chúng ta có thể cùng tiến lên đi sao? Tiết Kiều lúc này hỏi. Đương nhiên có thể. Tưởng thống lĩnh không phải nói nha, các ngươi đều là ngăn cản yêu tộc có công chi thần, nên nhận khen thưởng. Diệp Phi nhàn nhạt cười nói. Quá tốt rồi. Cái này vài ngày võ học viện học sinh lập tức đều phát ra một tiếng reo hò. Diệp Phi dạo bước hướng về kiếm cắt đi đến, bên người Sở Ngọc y như là chim non nép vào người lắc lắc cánh tay của hắn. Đi ngang qua Tưởng Vĩ cùng Cung Thành Hy, Diệp Phi mỉm cười, nói, luyện dược sư thân phận, vẫn có chút dùng. Tưởng Vĩ cùng Cung Thành Hy nghe hiểu lời này, lập tức khỏe miệng hung hăng co lại, trong mắt đều phun ra hỏa diễm. Diệp Phi đây là trần trụi đánh mặt ta cùng đi xem đi, yên tâm, mặt mũi của ta tương đối lớn, sẽ không xuất hiện không thể mang người nào đó đi lên tình huống. Diệp Phi lại nói, Tưởng Vĩ cùng Cung Thành Hy răng cơ hồ đều muốn cắn nát, Diệp Phi tiểu tử này thật quá phận a, lúc này để bọn hắn cùng tiến lên đi, không phải cố ý nhục nhã bọn hắn sao? Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Có người để mắt. Cung Thành Hy lạnh giọng nói một câu, quay người chính là rời đi. Tưởng Vĩ đối Tưởng Đoạn Hiền nói một tiếng thân thể của mình không thoải mái, đồng dạng là rời đi. Trước đó hai người bọn họ muốn dẫn người đi lên, kết quả đều thất bại, mặt mũi mất hết. Hiện tại Diệp Phi mặt mũi dẫn người đi lên, nếu là bọn hắn đi theo, mặt không được rất liền sợi lông đều không thừa hạ. Diệp Phi gặp bọn họ đi, ung dung thổi một tiếng huýt sáo, cũng không nói gì thêm, tại La Huy cùng đi phía dưới leo lên kiếm cắt. Tường Đoạn Hiền hôm nay là mất mặt quá mức rồi, cho nên mượn cớ đi cái khác địa phương dò xét. Một đường trèo lên đến kiếm cắt chỗ cao nhất, đám người cảm giác kia rộng lớn tinh không sáng chói giống như là một trường to lớn tản ra huỳnh quang màn vải bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn, tựa hồ có thể đụng tay đến. Khó trách kiếm các cảnh đêm lâu như thế phụ nổi danh, quả nhiên là khiến người ta cảm thấy vũ trụ rộng lớn cùng tinh không thần bí, thật không thể một đầu đâm vào tinh không bên trong. Lại hướng lấy kiếm các phía trước nhìn lại, bởi vì nơi này đã là chỗ cao nhất, cho nên phía trước kia rộng lớn vùng quê hoàn toàn thu tại đáy mắt. Vùng quê nơi xa cùng tinh không nối liền cùng một chỗ, tựa như là trời tối nối liền cùng một chỗ, như là một cái to lớn vật chứa, đem hết thể đều bao phủ ở bên trong. Cái này màn trời chiếu đất cảnh sắc, thật là bao la hùng vĩ vô cùng, khiến nỗi lòng người bành trướng, thật không thể ngẫu hứng làm thơ một bài. Biển cả a, đều là nước. Tuấn Mã a, bốn chân. Tinh không a, đẹp như vậy. Tâm tình của ta a, tựa như một bên trang bức một bên ăn đùi gà. Ừm, còn rất áp vận. Diệp Phi biểu thị hết sức hài lòng. Diệp Phi cùng Sở Ngọc bọn người ở tại nơi này nhìn một đêm cảnh đêm, còn thuận tiện nhìn buổi sáng mặt trời mọc, tại kiếm các nhìn mặt trời mọc cũng là vô cùng hùng vĩ. Từ kiếm các rời đi, Diệp Phi chính là cùng Sở Ngọc trước tách ra,
bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, chờ thêm 2 ngày đem những này sự tình đều xử lý xong, lại đến giúp Sở Ngọc luyện dược. Sở Ngọc khéo hiểu lòng người, tự nhiên cũng sẽ không quấn lấy Diệp Phi, phất tay cùng Diệp Phi cáo biệt. Tiết Kiều nhìn xem Diệp Phi rời đi thân ảnh, lại nhìn xem cùng Diệp Phi phất tay tạm biệt Sở Ngọc, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng nồng đậm ghen tị. Nam nhân như vậy, nàng cũng nguyện ý cam tâm tình nguyện làm thị thiếp á lúc bắt đầu, bọn hắn cũng đều không minh bạch, vì cái gì Sở Ngọc sẽ như thế khăng khăng một mực làm Diệp Phi thị thiếp, lại là đối tượng vĩ loại này quý công tử chẳng thèm ngó tới. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch, Tưởng Vĩ cùng Diệp Phi so sánh, kia hoàn toàn chính là đom đóm cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang a, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không biết Diệp Phi đến cùng là lai lịch gì, nhưng là hướng về phía La Huy đối Diệp Phi thái độ, bọn hắn liền biết, Diệp Phi địa vị vô cùng lớn. Sở Ngọc, ngươi cái này Diệp Phi ca ca đến cùng là lai lịch gì a? Vì cái gì La tướng quân đối với hắn cung kính như thế a? Còn không có chờ Tiết Kiều hỏi, bên cạnh một cái nữ sinh liền đầy mắt đều là tiểu tâm tâm hỏi. Trước đó, các nàng sùng bái La Thành, kết quả La Thành bị Diệp Phi một đấm liền xử lý, còn đối Diệp Phi quỳ xuống đất cảm động đến rơi nước mắt. Các nàng lại sùng bái Tưởng Vĩ cùng cung thành hy dạng này cậu ấm, kết quả hai cái này cậu ấm bị Diệp Phi đánh mặt đánh không muốn không muốn. Cho nên, hiện tại, trong lòng các nàng sùng bái đối tượng đã là đổi thành Diệp Phi. Các nàng đối Sở Ngọc hiện tại cũng là ghen ghét ghê gớm. Tương đối với bị những cái kia cậu ấm chơi về sau liền vứt bỏ, Sở Ngọc dạng này giành chính luôn thuận trở thành Diệp Phi thị thiếp, xem như kết quả rất tốt. Các nàng đều có thể nhìn ra, Diệp Phi đối Sở Ngọc vô cùng sủng ái. Diệp Phi ca ca là một cái luyện dược sư, rất lợi hại cái chủng loại kia. Về phần La tướng quân vì cái gì đối Diệp Phi ca ca như vậy cũng tính nha, là bởi vì Diệp Phi ca ca đã giúp việc khó của hắn nguyên nhân. Diệp Phi ca ca đã giúp rất nhiều người, cho nên rất nhiều người đều đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, tựa như là cùng La Thành đồng dạng người, không biết có bao nhiêu đâu. Sở Ngọc mười phần tự hào đạo: "Luyện dược sư a." Nghe được Sở Ngọc nói như vậy, các nàng chợt nhớ tới đại lục ở bên trên lưu truyền câu nói kia: "Thánh Vũ đại lục, lấy võ giả vi tôn, mà võ giả lại lấy luyện dược sư vi tôn." Một cái cường đại luyện dược sư, là cái này thế giới có quyền thế nhất tồn tại. Diệp Phi còn trẻ như vậy, liền có được như thế cường đại luyện dược năng lực, bị nhiều người như vậy sùng bái, về sau tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng a. Sở Ngọc mệnh thật sự là tốt, vậy mà là có thể gặp được dạng này một cái tiềm lực. Diệp Phi rời đi Sở Ngọc, về tới khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó liền thông qua linh hồn kết nối cùng Mặc Như Yên liên hệ. Những chuyện này rốt cục xử lý không sai biệt lắm, trước tiên có thể đi cùng Mặc Như Yên gặp một lần. Bất quá, hắn cùng Mặc Như Yên gặp mặt, nhất định phải giữ bí mật, không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Hiện tại Mặc Như Yên thân phận thế nhưng là thái tử phi, nếu như bị người nhìn thấy Mặc Như Yên cùng hắn thân mật như vậy, một khi bị lôi cuốn biết, sự tình liền sẽ trở nên mười phần nghiêm trọng. Diệp Phi cũng không phải sợ mình thụ liên lụy, mà là sợ Mặc gia thụ liên lụy.